Chương 554. Thật sao? Chương 554. Thật sao? Im ngay. Nhưng mà Lục Liễu một câu nói còn chưa nói hết, liền bị xoay đầu lại Vu Tuyết cho nghiêm nghị đánh gãy, sau đó tựa hồ là cảm ứng được hắn thương thế nghiêm trọng cùng hư nhược khí tức, trên mặt lại lướt qua một vòng không đành lòng. Lục Liễu, ngươi cũng đã biết hắn là ai? Vu Tuyết thanh âm chuyển mềm mấy phần, đưa tay chỉ Diệp Băng hỏi rõ lối ra, kỳ thật đây cũng là đứng ngoài quan sát đám người muốn biết, thiếu niên mặc áo trắng kia đến cùng là lai lịch gì. Trên thực tế tại vừa rồi Vu Tuyết sau khi đi ra, đã bình ổn thế hệ thái độ cùng thiếu niên áo trắng kia nói chuyện với nhau thời điểm, đám người liền biết kẻ này lai lịch bất phàm, thậm chí một số người tựa hồ ẩn ẩn đều đoán được một chút cái gì. Hắn? Chẳng lẽ là? Lục Liễu vừa rồi chỉ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhưng lại không phải người ngu, hiện tại Vu Tuyết trịnh trọng kỳ sự hỏi ra một câu nói như vậy, trong óc hắn linh quang lóe lên, đã là hiện ra một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng đã khắc họa ở trong đầu hắn danh tự. Diệp Băng. Hai chữ này cơ hồ là Lục Liễu từ trong mũi gạt ra, mà lại cái tên này tựa hồ rút khô hắn chỉ còn lại băng lực cùng khí lực, dứt lời sau đó, trực tiếp đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, hoàn toàn không để ý hình tượng. Diệp Băng. Làm Lục Liễu trong miệng cái này phảng phất có được một loại nào đó ma lực danh tự vừa ra, toàn bộ chú khí sư công hội lầu một trong đại điện, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, một cây châm rớt xuống đất, cũng nhất định có thể để cho người ta nghe được rõ ràng. Thật sự là đoạn thời gian này đến nay, mặc dù Diệp Băng bị Tiêu Khải cái kia ngắn ngủi cầm quyền, chửi đới trở thành một cái phản quốc tặc con hình tượng, nhưng Tiêu thị hoàng tộc tổ địa một trận chiến tin tức, lại là căn bản che đậy không giấu được. Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, đánh giết nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đình, còn đem tứ phẩm Thiên Vương cường giả cho chém ở thủ hạ, dạng này chiến tích, so với đời trước quốc chủ Tiêu Chính Minh, đều còn chói mắt hơn được nhiều. Có thể nói cái tên đó tại đoạn thời gian này đến nay, tại Hàn Nguyệt Đế đô tựa như là ma âm đồng dạng quấn thai không dứt, bất kỳ cái gì chuyện phiếm có thể là tư tụ, đều quấn không ra cái tên này, không biết lúc nào liền sẽ tái nhập Hàn Nguyệt Đế đô, đem Tiêu Khải chính quyền cho vén xuống dưới ngựa. Chỉ là đến một lần giữa sân đại đa số người cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Băng, thứ hai Hàn Nguyệt Đế đô cửa bắt chuyện phát sinh còn không có truyền đến nơi này, bởi vậy lúc trước đám người đều cũng không có hướng phía Diệp Băng trên thân nghĩ. Thẳng đến lúc này, cái tên đó từ Lục Liêu trong miệng sau khi truyền ra, mọi người mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng liền thoải mái vừa rồi Lục Liêu cái này đường đường nhất đoạn địa băng lực thiên tài, vì cái gì liền đối phương một chiêu cũng không tiếp nổi. Lục Liêu cố nhiên là chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài, tại Diệp Băng không có quật khởi trước đó, cũng liền gần với Hàn Nguyệt Hoàng thất hai vị niên kỷ so với hắn lớn hơn không nhỏ hoàng tử. Thế nhưng là những này vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú sức chiến đấu, thậm chí là Lục Liêu sở trường nhất thuật đúc khí, tại cái kia gọi Diệp Băng trước mặt thiếu niên, đều còn thiếu rất nhiều nhìn. Cửa ra vào hai tên hộ vệ, giờ phút này có chút cười trên nỗi đau của người khác, cái kia Lục Liêu luôn luôn ngạo khí 10 phần cao cao tại thượng, bọn hắn không ít bị hắn quát tháo, ngày thường đều là giận mà không dám nói gì. Cái này có lẽ cũng là hai vị hộ vệ mới vừa rồi không có trực tiếp bóc trần Diệp Băng thân phận nguyên nhân chỗ tồn tại đi, muốn nói Hàn Nguyệt này trong đế đô, thế hệ trẻ tuổi ai còn có thể làm cho Lục Liêu kinh ngạc, mà lại không dám sau đó tính sổ lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tại hơn một năm thời gian bên trong quật khởi mạnh mẽ Diệp Băng tướng quân. Hắc hắc, hiện tại tin không? Ban đầu liền nhận ra Diệp Băng thân phận người trung niên kia, giờ phút này khá là đắc chí vừa lòng, hắn tầm mắt đảo qua những cái kia vừa rồi đối với hắn nói như vậy xem thường chú khí sư bọn họ, cuối cùng dừng lại tại Mập Mạp Đinh Sơn trên thân. Mà lúc này Mập Mạp Đinh Sơn, toàn thân thịt mỡ đều hung hăng run rẩy lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng hướng bên ngoài bốc lên, tựa hồ ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Ta, khanh khách, khanh khách. Thấy trung niên nhân kia tầm mắt bắn ra qua đây, Đinh Sơn tựa hồ là muốn nói điểm gì, lại bởi vì răng run lên mà nói không ra một câu đầy đủ nói. Nghĩ đến vị Diệp Băng tướng quân kia quật khởi quá trình, lúc trước diệt đế đô Tây Thành dịch ra, bởi vì cha mẹ bị bắt lại diệt đi đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia. Hiện tại giống như muốn liền Hàn Nguyệt Đế quốc tân nhiệm quốc chủ đều muốn kéo xuống ba tới, mập mạp này Đinh Sơn tựa hồ liền tiên đoán được chính mình kết cục. Phải biết vừa rồi tại Lục Liễu cùng Diệp Băng nổi xung đột thời điểm, vì xoắn suýt đạt được kết quả tốt một cái vị kia chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài, Đinh Sơn gọi là được nhất khởi kình một cái kia, một lần đối Diệp Băng không có chút nào di lực châm chọc khiêu khích đâu. "Uy, ta nói ngươi vừa rồi lá gan không phải rất lớn sao? Làm sao dọa thành cái bộ dáng này?" Nhìn thấy Đinh Sơn bộ dáng, trung niên nhân có chút không đành lòng, thấy hắn vượt qua trước hai bước, đưa tay vô vô người trước bả vai, tiếp tục nói: "Yên tâm đi, Diệp Băng tướng quân là người làm đại sự, làm sao có thể cùng ngươi loại tiểu nhân này vật tính toán?" "Thật, thật sao?" Đinh Sơn thân hình vẫn run rẩy không ngớt, nhưng cuối cùng có thể nói ra một câu đầy đủ, thật sự là có quan hệ Diệp Băng có thù tất báo truyền ôn, đem hắn dọa cho phát sợ, coi là liền gia tộc của mình đều muốn giống dịch ra cùng Cơ ra một dạng, bị Diệp Băng tướng quân kia nổ tận gốc đâu. Ngươi xem một chút cái kia bên cạnh chẳng phải sẽ biết, cái kia Lục Liễu vừa rồi tính được đắc tội được vô cùng tàn nhẫn nhất ta, liền hắn đều có thể giữ được một cái mạng, huống chi là ngươi cái này vài câu trong lời nói đắc tội. Trung niên nhân ngược lại là một cái tâm tư thông minh người, thấy hắn hướng phía cái kia bên cạnh ngồi ngay đó Lục Liễu chỉ, có lý có cứ phân tích, làm cho Đinh Sơn rốt cục hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Điều này cũng đúng. Mập mạp Đinh Sơn dọa đến đại não đều có chút vận chuyển chậm chạp, khẽ gật đầu sau đó, phản phất lại nghĩ tới một chút cái gì giống như, phiền muộn nói ra, vị kia thế nhưng là Khổng Thạch hội trưởng đệ tử, Diệp Băng tướng quân tự nhiên muốn nghệ tình, thế nhưng là ta. Vậy ngươi liền chính mình dọa chính mình đi. Gặp mập mạp này hối hận, trung niên nhân có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, cũng liền không còn quên nhiều, mà là cùng bên cạnh đám người một dạng, đem ánh mắt chuyển đến bên kia ba người vị trí, đương nhiên càng nhiều tầm mắt, đều là dừng lại thiếu niên áo trắng kia trên thân. Được rồi, tiểu bằng hữu không hiểu chuyện, chúng ta đi hướng Khổng Thạch hội trưởng giải thích đi. Diệp Băng nhưng không có đứng ngoài quan sát đám người nhiều như vậy ý nghĩ, bất quá nghe được hắn lời này nói ra về sau, liền liền Vu Tuyết đều có chút buồn cười, thầm nghĩ cùng so sánh, tuổi của ngươi mới so Lục Liễu muốn nhỏ hơn không ít ta. Bất quá vừa nghĩ tới thiếu niên trước mắt này làm ra những chuyện lớn đó, thậm chí là ở tại chỉ điểm phía dưới, chính mình còn sinh sinh đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ, Vu Tuyết liền vô luận như thế nào không thể đem xem như một cái chân chính 15-16 tuổi thiếu niên đến đối đãi. Gia hỏa này, thật sự là quá yêu nghiệt một điểm. Ta tiên phụ thân cùng mẫu thân, không có đi quản ngồi dưới đất một mặt chán nản Lục Liễu, Diệp Băng hướng phía Vu Tuyết cơ cơ về sau, sau đó xe nhẹ đường quen hướng chú khí sư công hội lầu 2 đi đến, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại thang lầu chỗ góc vừa, toàn bộ lầu một đại điện đều vẫn là cực kỳ yên tĩnh. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 555, ta có một cái quyết định. Chương 555, ta có một cái quyết định. Lục Liễu này, thật đúng là không may, vậy mà trêu chọc đến Diệp Băng tướng quân trên đầu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, thấy phó hội trưởng Vu Tuyết cũng biến mất tại đầu bậc thang, mọi người mới nhao nhao nghị luận lên, mà khẩu khí lưng gió cũng tại trong lúc vô hình thay đổi. Lục Liễu vốn là chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài, ngày bình thường tại những này đê giai chú khí sư trước mặt đều là cao cao tại thượng, lúc trước cơ hồ tuyệt đại đa số người đều cho rằng xui xẻo là thiếu niên mặc áo trắng kia. Tại biết thiếu niên kia lại là càng thêm yêu nghiệt Diệp Băng sau đó, đây hết thảy đều trở nên đương nhiên. Dù sao Lục Liễu mạnh hơn, cũng bất quá là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xương hùng thôi, mà vị Diệp Băng tướng quân kia lại sớm đã trở thành Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí là toàn bộ ngoại bang vực đệ nhất nhân. Thời khắc này Lục Liễu, nửa điểm cũng không có thân là chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài tinh khí thần, cái kia chán nản bộ dáng, làm cho nguyên bản gửi trên nỗi đau của người khác hai tên hộ vệ đều có chút không đành lòng. Đả kích như vậy, cũng không biết vị thiên tài này còn có thể khôi phục hay không qua được đến. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không đi còn nhiều, nếu không phải cái kia Lục Liễu chính mình đuôi mù muốn tới trêu chọc chính mình, lấy thực lực của hắn bây giờ, là căn bản liền chú cũng sẽ không chú ý một cái nhất đoạn địa băng lực ra hỏa. Ngay sau đó Diệp Băng đi đến phụ mẫu chỗ tồn tại gian phòng, tự thuật một chút đừng đến chi tình, an ủi một mực lo lắng nhớ nhung phụ mẫu một phen, lúc này mới rời đi, trực tiếp đi tới khổng thạch chỗ tồn tại trong phòng. Người tiểu tử này, nghe nói vừa rồi dạy dỗ một phen ta đệ tử đắc ý nhất. Thấy thiếu niên mặc áo trắng kia thản nhiên đi vào, cũng không gõ cửa, trực tiếp ngồi vào trong ghế đổ ra một chén trà thơm, bắt đầu phẩm vị sau đó, khổng thạch dở khóc dở cười đi đem qua đây, bất quá trên mặt lại là mang theo một chút nồng đậm ý cười. Vu phó hội trưởng thật đúng là miệng rộng, chẳng lẽ cũng không biết thân là nữ nhân muốn thận trọng một chút sao? Nghe vậy Diệp Băng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ tin tức này truyền đi thật đúng là nhanh à, bất quá đối với chuyện như vậy, hắn cũng là cũng không thèm để ý, ngược lại là con Vu Tuyết trêu chọc một phen. "Ừm, ngươi những lời này, ta sẽ chuyển cáo Vu phó hội trưởng." Khổng Thạch nghiêm trang nhẹ gật đầu, mà lời vừa nói ra, làm cho Diệp Băng thần sắc cứng đờ, thầm nghĩ chú khí sư công hội này chính phó hội trưởng, chẳng lẽ trên bản chất đều là như vậy người nhảm chán sao? "Tốt, nói chính sự, Hàn Nguyên Hoàng thất sự tình, hẳn là đều giải quyết ta." Khổng Thạch thu hồi dáng tươi cười, trên thực tế lấy tình báo của hắn hệ thống, lúc trước tại đế đô cửa bắt chuyện phát sinh, thật cũng đã biết, nhưng hắn vẫn như cũ hỏi ra những lời này đến, trên thực tế là có ám chỉ gì khác. Giải quyết. Diệp Băng làm bộ không có nghe được Khổng Thạch nói bóng gió, ba chữ này từ trong cổ phun ra, chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều dễ dàng rất nhiều, dù sao cho tới nay, Tiêu Khải cây gai này như nghẹn ở cổ họng, ép tới hắn đều có chút không thở nổi. Bây giờ đem Tiêu Khải một đám nhổ tận gốc, mặc dù còn có một số cá lọt lưới, nhưng Diệp Băng tin tưởng tại Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Nguyên phụ tử cường thế thanh tẩy phía dưới, giống Tiêu Bất Thông như vậy người, căn bản cũng không có đất dung thân. Chỉ là Diệp Băng không biết là, hắn cho rằng lọt lưới lớn nhất một con cá Tiêu Bất Thông, lúc này đã chết tại Hàn Xương thành Diệp gia đại môn trước đó, không bao giờ còn có thể xuất hiện trong mắt hắn. Báo thù cho Tiết Mãnh, một mực là Diệp Băng mục tiêu lớn nhất cùng động lực, hiện tại trầm tĩnh lại, ngược lại có một loại không biết làm thế nào, con đường sau đó muốn làm sao đi, hắn còn không có nghĩ kỹ. Đã ngươi cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất lại không liên quan, vậy ta trước đó đề nghị, có phải hay không có thể nghiêm túc suy tính một chút. Gặp thiếu niên này giả bộ như không biết, Khổng Thạch cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lời nói làm rõ, đối với như thế một cái thuật đúc khí rất có thể đã trên mình đúc khí thế tài, hắn vẫn luôn không có quên muốn đem lôi kéo tiến chú khí sư công hội. Diệp Băng, ngươi năm nay hẳn là mới 16 tuổi a. Chậc chậc, tại 16 tuổi liền đạt đến ngũ đoạn địa băng lực, thậm chí liền tứ phẩm thiên vương cũng không là đối thủ, như vậy kỳ tài, liền xem như tại ta thần điện tổng bộ, cũng là gần như không tồn tại a. Khổng Thạch tự mình lại nói một phen, mặc dù đã sớm biết sự thật này, lần nữa kể rõ một lần, hay là để hắn kinh hãi không thôi, cũng càng thêm kiên định hắn muốn đem kéo vào chú khí thần điện lòng tin. Ta nhìn ngươi linh hồn chi lực, hẳn là chí ít cũng đạt tới linh giai cao cấp a. Đương nhiên, Khổng Thạch coi trọng nhất hay là Diệp Băng thuật đúc khí, dù sao hắn xuất từ chú khí sư công hội nhà, mà giống linh hồn chi lực vật như vậy, hắn cũng chỉ có thể là tham dò tính chất cảm ứng. Linh giai đỉnh phong. Đối với cái này đã giúp chính mình không ít việc hội trưởng, Diệp Băng cũng không có cái gì giấu giếm, mà khi trong miệng hắn bốn chữ sau khi ra, mà lấy Khổng Thạch định lực, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn cho là linh giai cao cấp linh hồn, đã đánh giá rất cao thiếu niên trước mắt này, lại không nghĩ tới cuối cùng còn đánh giá thấp, gia hỏa này, rốt cuộc muốn cho mình bao nhiêu kinh hỉ mới bằng lòng bỏ qua a. Đã như vậy, cái kia Diệp Băng ngươi hẳn là sẽ không lại tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc, thậm chí ngoại băng vực này dừng lại quá lâu đi, thế nào, gia nhập ta chú khí thần điện, chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Khổng Thạch chậm rãi mà nói, biết được đối phương đã là linh giai đỉnh phong linh hồn sau đó, hắn lần nữa kiên định trong lòng lòng tin, mà những lời này cũng coi là sự thật, nhân vật như vậy, như thế nào chỉ là Hàn Nguyệt Đế quốc có thể lưu được. Khổng Thạch hội trưởng, gia nhập chú khí sư công hội sự tình,
sau này hay nói đi, để tỏ lòng cảm tạ ngươi trợ giúp ta, ta có một cái quyết định. Diệp Băng đánh gãy Khổng Thạch còn muốn nói điểm gì câu chuyện, câu nói sau cùng ngược lại là khơi gợi lên người sau một chút hiếu kỳ, thậm chí là có một loại chờ mong, hắn nhưng là biết thiếu niên này thần kỳ, nếu nói là cảm tạ, lấy ra liền nhất định không phải là vật bình thường. Sau 10 ngày, ta sẽ ở trước chú khí sư công hội này trên quảng trường, tiến hành một lần thuật đúc khí biểu hiện ra, có lẽ sẽ đối ngươi, hoặc là nói chú khí sư công hội các vị thuật đúc khí, có một ít trợ giúp. Liền xem như tại vị chú khí sư công hội này hội trưởng trước mặt, bây giờ Diệp Băng cũng không có chút nào hạ vị giả tư thái, bởi vì vô luận là băng lực tu luyện sức chiến đấu, hay là thuật đúc khí, hắn đều đã vượt xa khỏi vị hội trưởng này đại nhân. Thuật đúc khí biểu hiện ra. Đông nhiên nghe được cái này có chút quen tai thuyết pháp, Khổng Thạch không khỏi nhớ tới mấy tháng trước đó, chính mình ở trong chú khí sư công hội này bộ tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra, vậy nhưng thật sự là trầm động chập trùng, cực kỳ đặc sắc á, lúc kia cùng Diệp Băng phối hợp, liền đã có thể rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên, mà bây giờ Diệp Băng đã đột phá đến linh giai đỉnh phong linh hồn, lại có thể rèn đúc ra cái gì cấp độ vũ khí đâu. Trong lúc một khắc, Khổng Thạch trong lòng chờ mong không thể nghi ngờ là đạt đến mức cực hạn, hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được chính mình vừa mới đột phá đến linh giai trung cấp thuật đúc khí, đều lại một lần nữa trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. DS, chúc mọi người lưu manh tiết vui vẻ. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 556. Xôi chào Hàn Nguyệt thành chương 556. Xôi chào Hàn Nguyệt thành đêm tối như màn. Chú khí sư công hội 3 tầng một cái phòng bên trong, Diệp Băng khoanh chân ngồi ở trên giường, bất quá hắn giờ phút này lại là không có vận chuyển bản mệnh công pháp tu luyện, mà là tay giơ lên, nhìn chằm chằm trong tay cái kia một đoạn không ngừng biến ảo hình dạng đặc thù đồ vật. Thiên u này linh hồn nếu có thể đoạt xá, chắc hẳn đã đạt tới tiên giai cấp độ đi. Nhìn chằm chằm trong tay đã bị xóa đi linh trí thiên u linh hồn thể nhìn nửa ngày, Diệp Băng thì thào lên tiếng, sau đó lại nói một mình nói ra, cũng không biết luyện hóa linh hồn này thể sau đó, có thể hay không để cho ta linh hồn chi lực cũng đột phá đến tiên giai cấp độ. Vũ khí một đạo chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai, linh hồn chi lực cùng thuật đúc khí đem đối ứng, tự nhiên cũng có cái này 5 cái đại giai phân chia, bất quá muốn đạt tới tiên giai linh hồn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cơ bản nhất điều kiện chính là đột phá đến tiên giai linh hồn thời điểm, sẽ dẫn tới thiên đạo lôi kiếp, mà lại này thiên đạo lôi kiếp không chỉ có riêng là đối với linh hồn chi lực rèn luyện, càng là muốn đem bản thể nhục thân cũng rèn luyện một phen, để có thể đạt tới đủ để dung nạp tiên giai linh hồn cấp độ. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, lúc trước thiên đồ chỉ sợ sẽ là bởi vì tại đột phá tiên giai linh hồn thời điểm, nhục thân lực lượng không có thể chịu đựng lấy kiếp lôi rèn luyện mà băng tán mà ra. Bất quá thiên đũ vận khí nhìn coi như không tệ, mặc dù nhục thân tổn hại, nhưng là linh hồn chi lực lại là sinh sinh đột phá đến tiên giai cấp độ, từ đây chỉ có thể dựa vào đoạt xá thân thể của người khác mà sống. Chỉ là những này đoạt xá mà đến nhục thân, bởi vì quá mức đê giai cùng phổ thông, cho dù là thiên vương cường giả nhục thân, cũng căn bản không có khả năng thừa nhận được tiên giai linh hồn uy áp. Theo thời gian trôi qua, huyết khí sẽ dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, không thể không lại tìm kiếm mới nhục thân đoạt xá. Mà Diệp Băng đối nhục thân của mình lực lượng hay là rất tự tin, nhận qua tứ đại huyền băng cùng liệt viêm rèn luyện qua nhục thân, chỉ sợ sẽ là so với một chút lục giai yêu thú đến, cũng là không thua bao nhiêu đi. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Băng nâng thiên đũ trong tay linh hồn thể, trong miệng tiên quyết thanh âm phát ra về sau, đã là đem hung hăng đập tới mi tâm của mình bên trong. Vâng, tiên giai linh hồn thể lực lượng quả nhiên cuồng bạo vô cùng, lúc trước Diệp Băng là không có bắt đầu luyện hóa, lúc này mới có thể dùng hắc ám chi lực đem áp chế, hiện tại bắt đầu luyện hóa về sau, loại kia đối với linh hồn trùng kích lực lượng kém chút để hắn trực tiếp liền hỏng mất. Hắc ám chi lực. Một đạo tiếng quát khẽ từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, đây cũng là hắn có can đảm trực tiếp luyện hóa tiên giai linh hồn nguyên nhân lớn nhất, nhắc tới trên đời đối với linh hồn chi lực áp chế có hiệu quả nhất, chỉ sợ chỉ có Hắc ám huyền băng cùng Hắc ám liệt viêm Hắc ám chi lực. Có hai đại Hắc ám chi lực áp chế, Diệp Băng cuối cùng là chấn định lại, mặc dù trong linh hồn vẫn như cũ truyền đến từng tia rất khó chịu được căng đau, nhưng hắn hay là cắn chặt răng kiên trì được. Linh hồn thống khổ cùng nhục thân thống khổ là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, cũng may luyện hóa Hắc ám huyền băng thời điểm, Diệp Băng đã bị qua một lần thống khổ như vậy, thậm chí so sánh với luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng thống khổ, thời khắc này linh hồn thống khổ còn rất có cân bằng. Hết thể tiến vào quỹ đạo, bất quá luyện hóa dung hợp tiên giai linh hồn, tuyệt đối không phải thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành sự tình, mà đoạn thời gian này bên trong, cái nào đó đại sự đã tại đế đô Hàn Nguyệt thành, thậm chí là xung quanh các đại thành trì chuyển đi xôn xao. Uy, nghe nói không? Diệp Băng tướng quân muốn tại mấy ngày sau tiến hành một trận thuật đúc khí biểu hiện ra. Thật sao? Bất quá bực này đại nhân vật đúc khí biểu hiện ra, chúng ta chỉ sợ là không thấy được a. Hắc hắc, người đây coi như đoán sai, theo ta từ chú khí sư công hội có được tin tức, Diệp Băng tướng quân lần này đúc khí biểu hiện ra, cũng không phải trong nội bộ chú khí sư công hội, mà chính là tại công hội phía trước trên quảng trường. Còn có loại chuyện tốt này. Vậy ta phải đi trước chiếm tốt vị trí. Thứ, hiện tại nơi nào còn có vị trí tốt? Sớm đã bị đế đô các đại nhân vật đặt trước, chúng ta hay là ở ngoại vi cảm thụ một chút bầu không khí là được rồi. Đế đô Hàn Nguyệt thành bên trong, khắp nơi đều là dạng này một mảnh tiếng nghị luận, bởi vì ngày hôm đó Diệp Băng nói với Khổng Thạch ra quyết định kia sau đó, đối với chuyện như vậy, liền Khổng Thạch đều không dám thất lễ, đây chính là quan hệ đến hắn thuật đúc khí có thể hay không lần nữa đột phá mấu chốt. Bởi vậy từ Khổng Thạch trở xuống, từ ngày đó bắt đầu, đều tại vì Diệp Băng sắp tiến hành đúc khí biểu hiện ra làm lấy chuẩn bị, bất quá hắn cũng không có lộ ra Diệp Băng linh hồn chi lực đã đạt đến linh giai đỉnh phong sự thật, hắn là muốn đến lúc đó nhìn xem những cái kia đế đô các đại nhân vật biểu lộ. Kể từ đó, Diệp Băng muốn cử hành thuật đúc khí biểu hiện ra sự tình, coi như không dối gạt được, mấy ngày nay thời gian đến nay, chú khí sư công hội trước cửa quảng trường đã không khiến người ta tùy ý tiến nhập. thậm chí một chút vị trí tốt đều sớm đã bị phân chia đi ra, chỉ có đế đô nhân vật có mặt mũi mới có tư cách tại như thế vị trí quan sát. Từ khi lúc trước Tiêu thị hoàng tộc tổ địa đại chiến về sau, tên của Diệp Băng liền đã không ai không biết không người không hay, về sau đế đô cửa Bắc lấy lực lượng một người đánh giết Tiêu Khải, đánh cho thủy tinh đế quốc quốc chủ huynh đệ vừa chết một thân phục, càng làm cho Diệp Băng thanh danh như mặt trời ban trưa. Thậm chí tất cả mọi người biết, bây giờ Diệp Băng không chỉ có riêng là Lăng Vân quân một tên tướng quân, đó là địa vị còn tại đường kim quốc chủ Tiêu Nguyên phía trên đế sư, liền liền quốc chủ bệ hạ nhìn thấy đều muốn cung kính hành lễ. Có thể nói Diệp Băng hiện tại đã là Hàn Nguyệt đế quốc đệ nhất nhân, tin tưởng những tin tức này truyền đến xung quanh các quốc gia, cho dù Hàn Nguyệt bởi vì bên trong hao tổn nguyên khí đại thương, chỉ sợ cũng sẽ không có người dám tới khẽ vuốt râu hùn. Tại gặp qua Diệp Băng băng lực tu luyện sức chiến đấu đồng thời, cũng có rất nhiều người cũng không có quên ban đầu ở chú khí sư công hội một lần kia lúc khí biểu hiện ra, một lần kia Diệp Băng thế nhưng là cùng Khổng Thạch hợp lực, rèn đúc ra trung phẩm linh khí đó a, về sau nghe nói Diệp Băng còn ở trong Lăng Vân Vân, chỉ dùng 10 ngày, liền rèn đúc ra 10 cái cực phẩm thiên khí, gần trăm cái thượng phẩm thiên khí, vậy đã nói rõ thiếu niên này tướng quân thuật đúc khí, vào lúc đó liền chí ít đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ. Bây giờ hơn mấy tháng đi qua, không có người tin tưởng Diệp Băng thuật đúc khí sẽ chỉ trệ không tiến, nói không chừng đều đã đột phá đến linh giai cấp thấp, cùng Khổng Thạch hội trưởng bình khởi bình tọa. Một tên linh giai cấp độ chú khí sư tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra, lại không có hạn định quan sát điều kiện, tự nhiên sẽ gây nên cực lớn hoành động. Mấy ngày nay thời gian bên trong, một chút muốn chiếm chức vị trí tốt mà bí mật hoạt động nhiều không kể xiết, thậm chí còn bạo phát mấy trận lớn xung đột. Rời Diệp Băng quyết định thời gian còn có đã vài ngày, chú khí sư công hội trước trung quanh quảng trường lại đã sớm bị vây được chật như nêm cối. Mặc dù không có người dám đứng ở trong sân rộng đi, nhưng càng là rời quảng trường gần vị trí thì càng bị hiếm, dạng này vị trí, há lại sẽ không tranh cái đầu rơi máu chảy đâu. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 557. Nguy cơ chí mạng chương 557, nguy cơ chí mạng thời gian rất nhanh liền đi qua 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, Hàn Nguyệt Đế đô huyên náo xôn xao, làm lần này sự kiện người trong cuộc Diệp Băng, lại vẫn luôn tại chú khí sư công hội 3 tầng trong phòng, luyện hóa cái kia Thiên Đu Tiên giai linh hồn thể. Hô. Là một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, Diệp Băng tại cái này trong vòng 7 ngày lần thứ nhất mở hai mắt ra, bất quá hắn trong đôi mắt lại là lướt qua một vòng vẻ thất vọng. Chỉ có nửa bước tiên giai, cũng không có đạt tới chân chính tiên giai linh hồn cấp độ. Diệp Băng ngẩng đầu lên quan sát nóc nhà, đồng thời cảm ứng một phen chính mình linh hồn chi lực về sau, trong miệng thì thào lên tiếng, kỳ thật hắn căn bản không cần cảm ứng bầu trời có hay không hạ xuống lôi kiếp, cũng biết mình khẳng định là không có đạt tới chân chính tiên giai linh hồn. Nguyên bản Diệp Băng là ôm rất lớn hy vọng, trên thực tế hắn lại là không để ý đến một sự thật, luyện hóa dung hợp qua Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm hắn, bản thân linh hồn chi lực liền muốn so phổ thông linh giai đỉnh phong linh hồn phải cường đại gấp bội. Nếu như là một cái bình thường linh giai đỉnh phong linh hồn tu giả, luyện hóa thiên đũ cái này bị xóa đi linh trí linh hồn, chỉ cần có thể chống đỡ loại kia linh hồn dung hợp thống khổ, đột phá đến tiên giai linh hồn đó là cực bên trên đinh đinh sự tình. Có thể kết quả như vậy, tại Diệp Băng nơi này rốt cục vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, cái này có thể để phổ thông linh giai đỉnh phong linh hồn đột phá đến tiên giai cấp thấp linh hồn thể, tại hắn nơi này lại chỉ là đạt đến nửa bước tiên giai. Thậm chí Diệp Băng đều có thể ẩn ẩn cảm giác được tầng kia đột phá đến tiên giai linh hồn bình chứng, chỉ tiếp cái kia vô ảnh vô hình, cũng không thể chạm đến bình chứng, nếu như không có một cái đặc thù thời cơ, chỉ sợ cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính đột phá. Hơi thất vọng qua về sau, Diệp Băng cũng coi là ẩn ẩn suy nghĩ minh bạch trong đó nhân quả, cũng không có quá nhiều phiền muộn. Tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ linh hồn thể của mình quá mức cường đại, một khi đột phá đến tiên giai, chỉ sợ phổ thông tiên giai cấp thấp linh hồn đều khó có khả năng là đối thủ của mình. Cốc cốc cốc. Ngay tại Diệp Băng thu lại tâm thần, từ trên giường nhảy lên một cái thời điểm, gian phòng chi môn cũng là bị người gõ, ngay sau đó vang lên một cái thanh âm quen thuộc. "Lão sư, ngươi ở đâu?" Đối với thanh âm này, Diệp Băng sẽ không thái quá lạ lẫm, mà tại toàn bộ Huyền Băng đại lục phía trên, sẽ xưng hô lão sư hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tân nhiệm Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ Tiêu Nguyên. Két. Diệp Băng đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ngoài cửa chính là Tiêu Nguyên, hắn bên cạnh lại là đi theo Thủy Tinh Đế quốc trước quốc chủ Thủy Nguyên Định, xem ra có Diệp Băng mệnh lệnh, gia hỏa này thật là sẽ đối với Tiêu Nguyên một tấc cũng không rời. Dù sao bây giờ Hàn Nguyệt Đế quốc loạn tượng sơ định, Tiêu Khải cùng một bọn tác nghiệt cũng chưa thanh trừ sạch sẽ, chỉ cần phòng bị những cái kia phát rồ gia hỏa được ăn cả ngã về không, dù sao Tiêu Nguyên cũng chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi thôi. "Chủ nhân." Thấy Diệp Băng hiện ra thân hình, Thủy Nguyên Định không người thi lễ một cái, sau đó người trước khoát tay áo, muốn đem hai người để vào phòng bên trong, chỉ thấy được Tiêu Nguyên thân hình đồng thời không có chút nào động tĩnh. "Lão sư, ta nghĩ dẫn ngươi đi một chỗ, có một số việc, chúng ta vừa đi vừa nói đi." Tiêu Nguyên đối với vị này niên kỷ so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều lão sư, hiện tại đã là thành tâm thành ý cung kính tâm phục khẩu phục, nghĩ đến tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cha Tiêu Chính Minh cũng cho hắn nhấn mạnh Diệp Băng tầm quan trọng. "Bất quá chúng ta cũng không thể đi cửa chính, ngươi nếu là hiện tại hiện thân, thế cục kia sợ rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản." Thấy Diệp Băng muốn hướng phía chú khí sư công hội cửa chính mà đi, Tiêu Nguyên vội vàng xông về phía trước nói ra, lời vừa nói ra, người trước hơi sững sờ, chợt tựa hồ là đoán được một chút cái gì. "Ha ha, lão sư thuật đúc khí biểu hiện ra, giống như so với lúc trước Khổng Thạch hội trưởng còn muốn náo nhiệt được nhiều a." Tiêu Nguyên cũng là phát ra một đạo cảm khái, tựa hồ cũng có thể ngầm trộm nghe ra ngoài ở giữa truyền đến ồn ào thanh âm, lập tức ba người từ chú khí sư công hội cửa sau mà ra, lấy bây giờ thân phận của Diệp Băng, tự nhiên là không có người sẽ nói thêm cái gì. Chỉ là Diệp Băng không nhìn thấy chính là, làm hắn xuất hiện tại chú khí sư công hội cửa sau bên ngoài thời điểm, cực xa chỗ một tòa lầu các phía trên, thực sự có mấy đạo tầm mắt đang quan sát chú khí sư công hội. Cái kia bên cạnh chính là chú khí sư công hội, Diệp Băng phụ mẫu là ở chỗ này. Một cái áo xanh người trẻ tuổi nhìn xem xa xôi chỗ bàng bạc đại điện, còn có những cái kia như dệt đám người, khẽ nhíu chân mày, hiển nhiên không nghĩ tới nơi đó vậy mà lại có nhiều người như vậy. Đúng. Một cái diện mục dàn mua người nhìn có chút cung kính, lại có chút ý sợ hãi, cũng không dám chậm trễ chút nào gật đầu nói phải, nếu như Diệp Băng tại nơi này, có lẽ liền sẽ nhận ra lão giả này, chính là Hàn Xương Thành Diệp gia đương đại gia chủ Diệp Hồi, cũng là hắn thân tổ phụ. Ba vị này dĩ nhiên chính là từ Hàn Xương Thành mà đến Diệp Hồi đám người, đối với hai cái này xuất từ Huyền Băng Đạo Băng Thần Điện đại nhân vật, hắn hiện tại là không có phản kháng chút nào chi tâm, vì toàn bộ Diệp gia suy nghĩ, hắn nhất định phải nói gì nghe nấy. Bây giờ Diệp Hồi hai đứa con trai đều đã bỏ mình, dù là cái kia Diệp Bình đã là hắn chỉ còn lại có đủ, nhưng ở hai cái vị này cường thế phía dưới, hắn căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Thật sự là không nghĩ tới, các ngươi cái này nho nhỏ Diệp gia, thế mà còn có thể ra một cái có chút thiên phú nhân vật. Áo xanh người trẻ tuổi nghĩ đến tiến vào Hàn Nguyệt Đế Đô sau đó, đã nghe qua khắp nơi liên quan tới Diệp Băng truyền thuyết, bất quá giống hắn dạng này băng thần điện thiên tài, Diệp Băng cho dù tại Hàn Nguyệt Đế quốc xông ra tên tuổi lớn như vậy, cũng liền chỉ là có chút thiên phú thôi. Nghe nói hắn 3 ngày sau muốn tại chú khí sư công hội này cử hành thuật đúc khí biểu hiện ra. Vậy liền 3 ngày sau lại động thủ đi. Thanh âm tiếp như hoàng huynh đồng dạng làm váy thiếu nữ bỗng nhiên tiếp lời, hay là cùng trước đó một dạng êm tai, bất quá nghe nói như thế, một bên Diệp Hồi không khỏi trong lòng thầm than, thầm nghĩ Diệp Băng tính mệnh, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 3 ngày. Một cái ngoại băng vực đế quốc tiểu tử thuật đúc khí, lại có gì có thể nhìn đây? Sư mọi người chính là hảo tâm. Đối với Lam váy thiếu nữ, cái kia áo xanh người trẻ tuổi mặc dù có chút xem thường, thực sự không có phản đối, cũng xác thực thành như hắn nói, làm băng thần điện thiên tài, bọn hắn thế nhưng là đi Huyền Băng đảo chú khí thần điện quan sát qua thuật đúc khí biểu hiện ra. Những cái kia chú khí thần điện đại nhân vật thuật đúc khí biểu hiện ra, mới tính là chân chính đại lục đỉnh tiêm, cái này giống ăn đã quen thịt cá phú hộ, ngươi để hắn lại đi ăn rau xanh đậu hũ, khẳng định là không thể cửa vào. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chuyến chú khí sư công hội. Lam váy thiếu nữ bỗng nhiên đứng dậy, liếc qua bên cạnh Diệp Hồi, sau đó trở ra lầu các, trực tiếp hướng phía cái kia chú khí sư công hội đại điện đi đến, chỉ bất qua không có ai biết, đây là một cái kinh khủng đến cực hạn nhân vật. Mà giờ khắc này Diệp Băng lại là đi theo Tiêu Nguyên, chính đi tại thông hướng một cái đặc thù chi địa trên đường, hoàn toàn không biết một chút trong lúc vô hình nguy cơ chí mạng đã lặng yên giáng lâm. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 558. Hai tòa mộ bia chương 558, hai tòa mộ bia Tiêu Khải cùng một bọn Dương Nghiệt, thanh lý được thế nào? Đi tại Hàn Nguyệt Đế Đô trên đường phố, Diệp Băng không có đi quản những cái kia tại bên đường chỉ trỏ người tu bình thường, mở miệng hỏi lên, đây cũng là hắn vẫn muốn biết đến kết quả. Tình tiết nghiêm trọng cơ bản đều đã đền tội, như cái kia Lô Dương Kim bản hàng người, mà khắc trung tầng phản quân thủ lĩnh hết thảy đánh vào đại ngục, đến mức tầng dưới chót binh sĩ, chỉ cần quyết tâm ăn năn, ngược lại là không có làm quá lớn thanh lý. Tiêu Nguyên đối với những vật này tự nhiên là quen thuộc cực kỳ, mấy ngày nay tự thân đi làm, đem hắn mệt mỏi không nhẹ, bất quá cũng may có Diệp Băng uy hiếp, lại thêm Thủy Nguyên Định thực lực, giống Kim bản các loại muốn phản kháng địa băng lực cường giả, cuối cùng đều bị Thủy Nguyên Định một bàn tay cho chụp chết. Bất quá có một việc tương đối kỳ quái, là liên quan tới cái kia Tiêu Bất Thông. Tiêu Nguyên một bên hướng phía trước đi đến, trong óc lại là hiện ra một sự kiện đến, nghe được hắn nâng lên cái tên này, Diệp Băng dưới chân động tác đều làm chậm lại một chút. Phải biết Diệp Băng cừu hận Tiêu Khải một thu, ngoại trừ tiết mánh sự tình bên ngoài, trên Lăng Vân quân một nhiệm kỳ tướng quân Triệu Lăng Ba cũng là không thể thiếu một vòng, mà Triệu Lăng Ba sở dĩ sẽ chết, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Tiêu Bất Thông lâm trận lùi bước. Cho nên tại Diệp Băng trong lòng, những người khác có thể mặc kệ, Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông là nhất định phải chết, hiện tại nghe Tiêu Nguyên khẩu khí, tựa hồ Tiêu Bất Thông bên này xuất hiện biến cố gì. Lão sư yên tâm, Tiêu Bất Thông đã chết. Thấy Diệp Băng sắc mặt, Tiêu Nguyên liền tranh thủ kết quả nói ra, nghe được hắn tiếp tục nói, theo đệ tử lấy được tin tức, hoàng tộc tổ địa chi chiến sau khi kết thúc, Tiêu Bất Thông liền bị Tiêu Khải phái đến Hàn Xương Thành. Ồ, nghe được Hàn Xương Thành ba chữ, Diệp Băng ánh mắt ngưng tụ, cũng không có quá mức để ý, dù sao hắn đã cùng Hàn Xương Thành Diệp gia quyết liệt, tối đa cũng chính là không muốn thương tổn phụ thân tâm, mà phái ra Lô Tinh bảo hộ một cái thôi. Bất quá để Diệp Băng cảm thấy kỳ quái là, cái kia Tiêu Bất Thông thế nhưng là hàng thật giá thật thất đoạn địa băng lực cường giả, tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc khó gặp đối thủ, một cái nho nhỏ Hàn Xương Thành Diệp gia, hẳn là không có người nào là hắn đối thủ đi, làm sao lại đã chết đâu. Theo Hàn Xương Thành trở về thông thiên quân binh sĩ chỗ báo, Tiêu Bất Thông là chết tại một cái áo xanh người tuổi trẻ trong tay, mà lại người kia vẹn vẹn một trường, liền đem Tiêu Bất Thông đầu lâu cho đập nát. Đây chính là Tiêu Nguyên lấy được tin tức, lúc ấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi chụp chết Hàn Khúc cùng Tiêu Bất Thông sau đó, cũng không có đối thông thiên quân binh sĩ bọn họ trắng trợn đổ sát, lúc này tin tức đã truyền đến Đế Đô Hoàng Thất. Một bàn tay chụp chết thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông, hay là người trẻ tuổi. Nghe vậy Diệp Băng trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ, theo hắn biết, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có thể làm được chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình, lúc nào lại xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài sao? Nhưng Tiêu Nguyên tin tức quá ít, thậm chí là liền cái kia áo xanh người tuổi trẻ danh tự cũng không biết, hiện tại Diệp Băng tự nhiên cũng không thể nào tra được, cho nên chỉ là đem xem như một kiện dị sự chôn ở đáy lòng, không còn đi suy nghĩ nhiều. Bất quá Hàn Xương Thành Diệp gia không có hủy diệt ở trong tay Tiêu Bất Thông, ngược lại để Diệp Băng nhẹ nhàng thở ra, hắn mình ngược lại là không có gì, nhưng nếu là Diệp Hồi thật bỏ mình, chỉ sợ phụ thân vẫn sẽ có chút thương tâm, dù sao phụ tử huyết mạch tương liên nha. Ừm. Cái kia không phải là các ngươi Tiêu thị hoàng tộc lăng mộ sao? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trong lúc nói chuyện, Diệp Băng ngẫu ngẩng đầu một cái, lúc này nhìn thấy phía trước một mảnh lớn địa phương, tại cái này tấp đất tấp vàng Hàn Nguyệt Đế đô bên trong, chỗ như vậy cũng không thấy nhiều, bởi vậy hắn một chút nhận ra cái kia rõ ràng là Tiêu thị hoàng tộc lăng mộ nơi ở. Nếu là hoàng tộc lăng mộ, mai táng dĩ nhiên chính là lịch đại Tiêu thị huyết mạch người, tỉ như nói tiền bối quốc chủ hoàng tử Chi Lưu, đương nhiên Diệp Băng biết, giống như là lúc trước phản loạn nhị hoàng tử Tiêu Khải, chỉ sợ là không có tư cách nhập táng cái này hoàng tộc lăng mộ. Lão sư cùng đệ tử đến liền biết. Giờ khắc này Tiêu Nguyên lại là thừa nước đục thả câu, hướng phía cái kia thủ hộ hoàng tộc lăng mộ hộ vệ nhẹ gật đầu, chính là mang theo hai người tiến nhập trong lăng mộ, đi thẳng tới lăng mộ góc tây bắc. Cái kia, đó là Diệp Băng cỡ nào nhãn lực, vẫn chưa đi gần, đã là nhìn thấy cái chỗ kia có hai tòa mới xây mộ địa, hắn trên bia mộ khắc lấy mộ tên, làm cho trong lòng hắn hung hăng chấn động, lập tức dưới chân động tác cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Thiết công mãnh trung nghĩa chi mộ. Bên trái mộ bia phía trên, khắc lấy 7 cái chữ lớn, đến giờ khắc này, Diệp Băng cuối cùng là biết Tiêu Nguyên mang nguyên nhân mình tới nơi này, lúc này đem ánh mắt chuyển đến một khối khác mộ bia phía trên. Triệu Công Lăng ba nghĩa dũng chi mộ. Rất hiển nhiên, đây là Tiêu Nguyên ngồi lên quốc chủ vị trí sau đó, thay Thiết Mãnh cùng Triệu Lăng ba lập mộ địa, chuyện này tại hắn nâng lúc đi ra, một lần bị rất nhiều Tiêu thị hoàng tộc túc lao phản đối. Một chút Tiêu thị này hoàng tộc túc lao cho rằng, Thiết Mãnh cùng Triệu Lăng ba đều không họ Tiêu, cũng không có Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch, sao có thể nhập Tiêu thị hoàng tộc lăng mộ. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo, quên nguồn quên gốc. Bất quá về sau tại Tiêu Chính Minh duy trì dưới, Tiêu Nguyên vị này mới nhậm chức quốc chủ cuối cùng vẫn là lực bài chúng nghị, tại hoàng tộc lăng mộ một góc, đứng lên cái này hai khối mộ địa. Việc đã đến nước này, những Tiêu thị kia hoàng tộc túc lão mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng biết vị này tân nhiệm quốc chủ bệ hạ căn bản liền sẽ không nghe bọn hắn. Bọn hắn cũng không có thực lực đến ngăn lại chuyện này, không nói những cái khác, chính là Thủy Nguyên định bọn hắn liền đánh không lại, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tiết Minh tướng quân trung can nghĩa đảm, không sợ quyền thế mà thảm tao đột tử, mỗi lần nhớ tới chuyện này, đệ tử liền hổ thẹn trong lòng, đem táng nhập hoàng lăng, cũng không đủ đền bù ấy nấy vào nhất. Tiêu Nguyên trên mặt có một vòng vẻ đau thương, nghĩ đến hiện tại hắn đã biết lúc trước Tiết Mãnh đến cùng là như thế nào bỏ mình. Vì vạch trần Lệ Phục An một nhóm người mưu phản âm mưu, lại tìm được Tiêu Khải cái này chính chủ trên thân, ngược lại là bị cắt đầu, bị vu khống trở thành lý tặc, thủ cấp còn tại đế đô bốn môn tất cả treo lơ lửng thị chúng một tháng lâu. Nếu như không phải nổ loạn dù sao, chỉ sợ dạng này trung nghĩa người, liền muốn vĩnh viễn mai một tại oan khuất phía dưới, ngươi cũng không thể mong đợi Tiêu Khải một đám sẽ cho Tiết Mãnh sửa lại án xử sai a. Nghe được Tiêu Nguyên trong miệng đối Tiết Mãnh xưng hô, Diệp Băng khẽ gật đầu, thầm nghĩ lúc trước chỉ là một tiểu đội đội trưởng Tiết Mãnh đại ca, bây giờ đạt được cái này sau khi chết tướng quân chức vị, cuối cùng rồi sẽ nhắm mắt ta. Lăng Ba tướng quân chết thảm thủy tinh trong đại quân, hài cốt không còn, đệ tử chỉ tìm được lúc trước hắn mặc qua tướng quân y giáp, hy vọng Lăng Ba tướng quân trên trời có linh, chớ có trách ta cái này vô dụng quốc chủ. Tiêu Nguyên lại đưa tay chỉ bên cạnh mộ của Triệu Lăng Ba bia, mà khi hắn nói đến chết thảm tại thủy tinh trong đại quân thời điểm, một bên Thủy Nguyên định sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Dù sao hắn trước kia chính là thủy tinh đế quốc quốc chủ, chỉ là đối với thủ vân thành trận chiến kia, hắn đến bây giờ cũng còn có chút không hiểu đâu, vậy cũng là chính là đệ Thủy Nguyên thương chính mình làm quyết định. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 559. Gặp nhau chương 559, gặp nhau có lòng. Trong hai nghe Tiêu Nguyên lời nói, Diệp Băng vẫn có chút cảm động, mặc dù hắn biết Hàn Nguyệt Hoàng thất có chút ít đạt được kết quả tốt chính mình ý tứ, nhưng hai vị này cũng đúng là hắn không cách nào quên được người, có thể có một cái địa phương nghỉ ngơi, dù sao cũng tốt hơn làm du hồn dã quỷ. Đến mức Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng Ba cuối cùng mai táng ở nơi nào, Diệp Băng ngược lại là cũng không thèm để ý, thẳng đến giờ này khắc này, tại cái này hai tòa mộ bia trước đó, hắn mới chính thức cảm giác được mình tại Hàn Nguyệt Đế quốc sự tình đã làm xong. Tiết Mãnh tướng quân cùng Lăng Ba tướng quân tại ta Hàn Nguyệt Đế quốc đều là đại trung người, xứng đáng hoàng lăng nhập táng. Tiêu Nguyên cuối cùng giải thích một câu, sau đó liền thấy Diệp Băng hướng phía hai tòa mộ bia thật sâu cong xuống thân, làm đã làm theo động tác, dù sao sư quy chỉ theo nhà. Lão sư, ngài thật muốn rời khỏi Hàn Nguyệt Đế quốc sao? Đứng thẳng sau khi đứng dậy Tiêu Nguyên, khẩu khí có chút phiền muộn mà hỏi thăm, sau đó cũng cảm giác được chính mình bả vai trầm xuống, nguyên lai là Diệp Băng vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai phải của hắn. Ngươi thế nhưng là Hàn Nguyệt Đế quốc tân nhiệm quốc chủ, cũng không thể chuyện gì đều dựa vào lấy ta đi. Diệp Băng mỉm cười, thời gian hơn một năm nay đến hắn làm ra bao nhiêu đại sự, có thể chưa từng có dựa vào qua người khác, tất cả đều là dựa vào cố gắng của mình cùng liều mạng mới có bây giờ thành tựu. Bây giờ Diệp Băng cố nhiên là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất cường giả, tại hắn chấn nhiếp phía dưới, không chỉ có là Hàn Nguyệt Đế quốc nội bộ không có người còn dám quấy rối, liền xem như xung quanh một chút đế quốc, tỉ như cái kia Tốn Phong Đế quốc, ngược lại đều phải phòng bị Hàn Nguyệt Đế quốc có thể hay không thu được về tính sổ. Tại Diệp Băng cường giả như vậy cánh chim bảo hộ phía dưới, Tiêu Nguyên tất nhiên không có quá nhiều cảm giác nguy cơ, mặc dù có thể làm một cái yên vui quốc chủ, nhưng nếu là tương lai xảy ra chuyện gì, Diệp Băng lại không có ở đây, tất nhiên sẽ phiền phức không nhỏ. Bất kể nói thế nào, Tiêu Nguyên cũng chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi, so với lịch đại quốc chủ thậm chí là cái kia Tiêu Khải đến đều rất có không bằng, nhất định phải lại trải qua một ít chuyện mới có thể chân chính trưởng thành. Điểm này là Diệp Băng cái này lão sư vô luận như thế nào cũng không có khả năng giúp được việc. Ta chỉ là muốn cùng lão sư nhiều nán lại một đoạn thời gian thôi. Tiêu Nguyên tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, lời nói này đi ra, làm cho Diệp Băng trong lòng ấm áp, cảm thấy thu như thế một cái đệ tử, cuối cùng không phải một chuyện xấu. Ba ngày sau, ta sẽ ở chú khí sư công hội trên quảng trường biểu hiện ra thuật đúc khí, sau đó liền muốn rời khỏi. Diệp Băng lần nữa thật sâu hướng phía cái kia hai tòa mộ bia nhìn thoáng qua, sau đó quay người liền đi, thanh âm truyền ra, đã là không có mảy may phiền muộn, ngược lại là có một tia hăng hái, làm cho Tiêu Nguyên đều giống như bình yên. Lão sư của ta, không chỉ có riêng là băng lực tu vi sức chiến đấu cao minh, cái này thuật đúc khí, chỉ sợ cũng là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất nhân a. Tiêu Nguyên có chút ngạo nghễ mở miệng, làm cho một bên Thủy Nguyên Định rất tán thành, bây giờ hắn bị Diệp Băng gieo xuống linh hồn cấm chế, chủ nhân chính là hắn sùng bái nhất tồn tại, đương nhiên ở mọi phương diện đều là mạnh nhất. Diệp Băng một đường tiến lên, bước ra hoàng lăng bên ngoài, hướng phía chú khí sư công hội mà quay về, mà khi hắn chuyển qua một chỗ đường đi thời điểm, lại là ánh mắt hơi rét, dưới chân hơi dừng lại, ngẩng đầu lên hắn, đã là nhìn thấy một bộ áo xanh thân ảnh, đứng tại chính mình phía trước hai chỗ. Đó là một người mặc áo xanh người trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, mà đối với hiện tại Diệp Băng mà nói, không nói những này Hàn Nguyệt Đế quốc thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước cường giả, hắn cũng sẽ không lại để vào mắt. Có thể hết lần này tới lần khác trước mặt cách đó không xa cái này áo xanh người trẻ tuổi, cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái, tựa hồ đối phương liền như thế đứng đấy, liền như thế bình thản nhìn mình chằm chằm, liền có cực lớn lực uy hiếp bình thường. Thời khắc này Diệp Băng có một loại bị trong núi manh thú nhìn chằm chằm cảm giác, trong nháy mắt này, hắn đã là biết đối diện cái này áo xanh người trẻ tuổi tuyệt nhiên không đơn giản, thậm chí là muốn so hắn đã thấy bất luận kẻ nào đều cường hãn hơn được nhiều, bao quát Thủy Tinh Đế quốc trước quốc chủ Thủy Nguyên Định. Người là ai? Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia áo xanh người trẻ tuổi nhìn nửa ngày, rốt cục hỏi rõ lối ra, mà ba chữ này phát ra sau đó, cái kia áo xanh người tuổi trẻ khuôn mặt, rốt cục là lần đầu tiên có biến hóa. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết. Mà đối phương nói tới câu nói đầu tiên, liền tràn ngập một vòng không che giấu chút nào khinh thường, nghe được hắn tiếp tục nói, mà lại ba ngày sau liền muốn trở thành người chết ngươi, cũng chưa cần thiết phải biết. Cái này câu nói thứ hai càng là ẩn chứa một chút có ý riêng ý tứ, làm cho Diệp Băng sắc mặt càng nghiêm trọng, đây cũng là hắn từ luyện hóa Hắc Ám Huyền Băng, đột phá đến địa băng lực cấp độ đến nay, lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà lại loại cảm giác này, vô luận là tại lúc trước Thiên Đu trên thân, hay là tứ phẩm Tiên Vương Thủy Nguyên Định trên thân, đều chưa từng có cảm nhận được qua, đó là một loại nguy hiểm chí mạng. Diệp Băng, ngươi có phải hay không cho là mình làm ra những chuyện lớn đó, liền thật vô địch khắp thiên hạ? Buồn cười hết ngồi đại giếng, cũng dám nói bừa thiên chi rộng lớn. Áo xanh người trẻ tuổi tựa hồ hứng thú nói chuyện không tồi, chỉ là cái kia trong lời nói trào phúng lại là nửa điểm cũng không có che giấu, trên thực tế Diệp Băng cũng không có cuồng vọng như vậy, hết thảy đều là cái này áo xanh người trẻ tuổi chính mình ức nghĩ ra được. Là người giết Tiêu Bất Thông. Đột nhiên, Diệp Băng trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một chút đoạn ngắn, nhớ lại vừa rồi Tiêu Nguyên cùng mình nói qua nào đó câu nói, vọt thẳng miệng mà ra, cũng không biết có phải hay không là theo bản năng cử động. A, ngươi ngược lại là có chút đầu óc. Diệp Băng lời vừa nói ra, cái kia áo xanh người trẻ tuổi trên mặt trào phúng rốt cục giảm đi mấy phần, bất quá khinh thường chi ý lại vẫn tồn tại như cũ. Trong lòng hắn, trước mắt cái này chỉ có ngũ đoạn địa băng lực tiểu tử, so với cái kia chết tại hắn Hàn Thiết Quân trong tay tướng quân, còn muốn rất có không bằng a. Cái này áo xanh người trẻ tuổi, đúng là từ Hàn Xương Thành mà đến vị kia băng thần điện thiên tài, chẳng biết tại sao, hắn đối với sư muội còn muốn lưu Diệp Băng 3 ngày tính mệnh cảm thấy có chút bất mãn. Bất quá hắn nhưng cũng không dám đối sư muội của mình phát cáu, cho nên ở người phía sau đi hướng chú khí sư công hội sau đó, hắn lại là đi theo Tiêu thị này hoàng lăng, sớm cùng cái này gọi Diệp Băng thiếu niên gặp nhau. Lại có lẽ cái này áo xanh người trẻ tuổi là đối với Diệp Băng có được tên tuổi lớn như vậy cảm thấy có chút ghen ghét, bây giờ Diệp Băng cái tên này tại Hàn Nguyệt Đế quốc không ai không biết không người không hay. Làm băng thần điện đi ra thiên tài đứng đầu, hắn đã từng cũng có huyễn tưởng qua một ngày như vậy, bất quá hắn muốn thiên hạ đều biết kỳ danh phạm vi chính là toàn bộ Huyền Băng đại lục mà thôi. Thằng đến cái này áo xanh người trẻ tuổi rốt cục mặt đối mặt nhìn xem Diệp Băng thời điểm, liền càng thêm cho rằng cái này chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên, căn bản là nửa điểm không xứng có được như vậy lớn như vậy thanh danh. Phản phất cự tượng nhìn xuống sâu kiến, bây giờ sâu kiến vậy mà xông ra tên tuổi lớn như vậy, hắn đầu này cự tượng lại là không người biết được, chính là loại này biến thái tâm lý, để áo xanh người trẻ tuổi khi nhìn đến Diệp Băng lần đầu tiên, liền sinh ra cực độ chán ghét. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 560, loại kiến cỏ tầm thường. Chương 560, loại kiến cỏ tầm thường. Cố mà chân quý cuối cùng này 3 ngày thời gian đi. Mặc dù bị Diệp Băng nhận ra chính mình là đánh giết Tiêu Bất Thông người, nhưng cái này áo xanh người trẻ tuổi nửa điểm cũng không có để ý, mang trên mặt một vòng cười lạnh, phảng phất cao cao tại thượng thần chi. Ngươi đến cùng là ai? Giữa chúng ta giống như chưa từng gặp qua. Diệp Băng nhíu mày, lần thứ 2 nghe được đối phương nói đến 3 ngày sau, hắn bắt óc suy nghĩ, cũng không có nhớ tới ở nơi nào cùng cái này lạ lẫm quỷ dị gia hỏa từng có gặp nhau, cho nên hỏi lên lời nói, cũng vẫn thoáng ánh lên ông trầm. Ta đã nói rồi, ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, có lẽ tại 3 ngày sau ngươi chết một khắc này, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Áo xanh người trẻ tuổi khinh thường lườm Diệp Băng một chút, mà lời ấy sau khi ra, Diệp Băng sau lưng lại là xuất hiện hai bóng người, chính là từ trong hoàng lăng đi ra Tiêu Nguyên cùng Thủy Nguyên Định. Ngươi là ai? Dám đối chủ nhân nói như thế. Thủy Nguyên Định đã nhận Diệp Băng làm chủ, mặc dù lúc trước hai người nói chuyện với nhau hắn cũng không nghe thấy, thế nhưng áo xanh người tuổi trẻ câu nói sau cùng lại là nghe được rõ ràng sở, lập tức tức giận bốc lên, xài bước vượt đến Diệp Băng trước người, khẩu khí cũng là cực kỳ bất thiện. Thức thời liền cút nhanh lên. Thủy Nguyên Định căn bản không có ý thức được đối diện người trẻ tuổi này kinh khủng, thấy hắn phất phất tay, tiếng quát lối ra. Chớ nhìn hắn ở trước mặt Diệp Băng vâng vâng ấy như, nhưng hắn dù sao cũng là một tên hàng thật giá thật tứ phẩm tiên vương a, tại toàn bộ ngoại băng vực này đều đủ để xung pha, há lại sẽ để ý một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Nếu là lúc trước có người dám nói như vậy, Thủy Nguyên Định chỉ sợ đều trực tiếp xuất thủ đem đánh sát, hiện tại trung quy là thu liễm mấy phần, cũng không có làm đường phố giết người, lại không biết hắn cái này hai lần mở miệng, đã bị chính mình rước lấy họa sát thân. Loại kiến cỏ tầm thường. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi chỉ là nhàn nhạt lườm Thủy Vô Định một chút, lần này trực tiếp đem người sau sinh sinh chọc giận, mà trong miệng nói như vậy, cũng làm cho Diệp Băng cùng Tiêu Nguyên đều là lòng sinh nghi hoặc. Phải biết Thủy Nguyên Thương thế nhưng là tứ phẩm thiên vương a, ngoại trừ Diệp Băng tên yêu nghiệt này, ngoại băng vực chỉ sợ đều không có mấy người là hắn đối thủ, có thể xưng là sâu kiến, cái kia chỉ sợ không phải điên rồi chính là choáng váng. Chết. Thủy Vô Định cuồng nộ phía dưới, đã là nhịn không được cùng thân đập ra, mà thấy động tác của hắn, Diệp Băng nhíu mày, cũng không có lên tiếng ngăn cản, xem ra hắn cũng muốn nhìn xem cái kia áo xanh người trẻ tuổi đến cùng là lai lịch gì. Ừm. Ngay tại lúc sau một khắc, Diệp Băng chợt thấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi vượt ngang một bước, phản phất động tác tùy ý đồng dạng, đưa tay phải ra hướng phía Thủy Nguyên Thương đầu vỗ tới, chính là cái này nhìn như động tác tùy ý, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Cơ hồ là vô ý thức cảnh báo thanh âm lối ra, nhưng cái này nhìn như kịp thời cảnh báo âm thanh, tới vẫn còn có chút đã chậm, lại có lẽ thanh âm không mượt, mà là cái kia áo xanh người tuổi trẻ thủ đoạn quá mức quỷ dị. Phúc. Chỉ là một cái hô hấp trong nháy mắt, cái kia áo xanh người tuổi trẻ bàn tay phải, chính là vỗ nhẹ nhẹ tại Thủy Vô Định trán phía trên, phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm, mà từ đầu đến cuối, Thủy Nguyên Định ngoại trừ đập ra động tác kia bên ngoài, vậy mà đều không có làm ra mặt khác động tác. Nhìn chỉ là nhẹ nhàng một trường, nhưng là sau một khắc Diệp Băng cùng Tiêu Nguyên đều là kinh hãi muốn tuyệt xem đến, tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định, cái kia cái chán đã là thật sâu lõm luôn xuống dưới, hắn trên mặt thậm chí còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Đây chính là tứ phẩm thiên vương a, là toàn bộ ngoại băng vực đều khó gặp địch thủ nhân vật cường hành, lại không nghĩ tới tại trước mặt cái này áo xanh người trẻ tuổi trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống lại nổi, liền bị trực tiếp chụp chết. Trong lúc một khắc, vô luận là Tiêu Nguyên hay là Diệp Băng, trong óc tựa hồ cũng có thể hiện ra cái kia Tiêu Bất Thông lúc sắp chết tình hình, chỉ sợ cũng là bị cái này áo xanh người trẻ tuổi nhẹ nhàng một trường, liền bị mất mạng a. Thực lực của người này, vẹn vẹn một lần xuất thủ, liền để Diệp Băng trong lòng báo động nổi lên, lôi kéo Tiêu Nguyên nhanh chóng thối lui mấy bước, nhìn chằm chằm đối diện áo xanh người tuổi trẻ tầm mắt, tràn ngập một vòng đồng đậm đề phòng chi ý, mà bị Diệp Băng nhìn chằm chằm áo xanh người trẻ tuổi, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, cũng không có đi quản cái kia vô lực ngã xuống trên đất Thủy Nguyên Định thi thể, thản nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện thiếu niên áo trắng. Đối với Diệp Băng, bởi vì có sư muội quyết định, cái này áo xanh người trẻ tuổi cũng sẽ không ở thời điểm này động thủ. Nhưng là một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện A Miêu A Cẩu, cũng dám đối với mình sủa inh ỏi, hơn nữa còn muốn động thủ, nếu là hắn còn có thể nhịn được, coi như không phải băng thần điện đi ra ngạo khí thiên tài. Lá gan nhỏ như vậy. Yên tâm, nói qua muốn lưu ngươi 3 ngày tính mệnh, hôm nay liền sẽ không giết ngươi. Nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Băng áo xanh người trẻ tuổi, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, tựa hồ là đối người trước như vậy để phòng có chút khinh thường, nói xong câu đó về sau, liền nhìn cũng không nhìn Tiêu Nguyên một chút, liền là xoay người bước đi. Đừng, đừng đuổi. Rốt cục lấy lại tinh thần Tiêu Nguyên, thấy cái kia bên cạnh mấy tên Hoàng Lang hộ vệ đã bị kinh động, phát hiện Thủy Nguyên Định bị giết, liền muốn hướng phía cái kia áo xanh người trẻ tuổi đuổi theo, lúc này hét lớn một tiếng, làm cho mấy tên hộ vệ kia dưới chân động tác im bặt mà dừng. Nói đùa, liền tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định đều có thể một bàn tay chụp chết, mấy cái này hộ vệ đi lên chỉ sợ còn chưa đủ người ta nhét cái răng, hay là không cần đi chịu chết đi. Lão sư, hắn rốt cuộc là ai? Nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh đã biến mất tại góc đường áo xanh thân ảnh, Tiêu Nguyên mới phát hiện toàn thân mình đều run rẩy lên, mà lại làm sao cũng ngăn không được, trong thanh âm càng là ẩn chứa một loại không che giấu được sợ hãi. Nguyên bản Tiêu Nguyên coi là có Diệp Băng trấn thủ Hàn Nguyệt Đế quốc, chí ít tại tuần này bên cạnh đã không người nào dám tới tùy tiện trêu chọc Hàn Nguyệt Đế quốc, nhưng không ngờ đột nhiên lại toát ra một cái như vậy nhân vật khủng bố, có thể nào không cho tâm hắn kinh. Phải biết lúc trước Diệp Băng tại cùng Thủy Nguyên Định thời điểm chiến đấu, cũng căn bản không có khả năng làm được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, chẳng lẽ lại cái kia áo xanh người trẻ tuổi là so Diệp Băng còn kinh khủng hơn tồn tại sao? Trọng yếu nhất chính là từ cái kia áo xanh lời của người tuổi trẻ bên trong, Tiêu Nguyên mịt mở đoán được hắn cùng Diệp Băng quan hệ, tựa hồ là ở vào đối địch, kia cái gì 3 ngày sau lấy Diệp Băng tính mệnh thuyết pháp, nửa điểm đều không giống như là đang nói đùa. Áp vẹn vẹn từ đánh giết Thủy Nguyên Định một động tác này, liền để Tiêu Nguyên trong lòng dâng lên Diệp Băng cũng không nhất định có thể địch nổi cảm giác. Sự thật cũng xác thực như vậy, hiện tại liền Diệp Băng trong lòng cũng sinh ra một vòng nồng đậm kiên kỵ, tên kia thực lực thực là hắn cuộc đời ít thấy. Vừa rồi cái kia một cái, Thủy Nguyên Định không phòng phía dưới mắc lừa mà, nhưng cho dù Diệp Băng sớm nhìn ra một trường kia chỗ lợi hại, hắn lại là biết, nếu như mình ở vào cùng Thủy Nguyên Định đồng dạng vị trí, muốn né qua cũng là muôn vàn khó khăn. Đối đầu cường giả như vậy, Diệp Băng trong lòng rõ ràng, duy nhất phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thi triển Viêm Huyền Chi Cực như vậy đại sát khí. Côn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 561. Là nữ nhân chương 561, là nữ nhân ta cũng không biết. Trong hai nghe Tiêu Nguyên run rẩy tra hỏi, Diệp Băng sắc mặt khó coi lắc đầu, cái này rõ ràng không phải người trước mong muốn đáp án, lập tức tâm tình không khỏi càng thêm nặng nề. Bất quá hắn hẳn là hướng ta tới, vừa rồi xuất thủ, chỉ là bởi vì Thủy Nguyên Định mạo phạm hắn. Chỉ cần các ngươi không nên khinh cử vọng động, hắn hẳn là sẽ không giận lây sang Hàn Nguyệt Hoàng Thất. Diệp Băng tương đối lý trí lại phân tích một lần chuyện đã xảy ra, đối với mới thu nô bộ Thủy Nguyên Định cái chết, hắn ngược lại là không có quá nhiều để ý, hiện tại hắn lo lắng nhất, hay là chính mình chẳng biết lúc nào lại trêu chọc phải tên đại địch kia. Thế nhưng là lão sư ngươi. Diệp Băng phân tích, để Tiêu Nguyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bây giờ hắn đã là thực tình đem người trước xem như lão sư của mình, cũng không hy vọng Diệp Băng gặp được nguy hiểm gì, cho nên khẩu khí có chút lo gấp. Ha ha, không phải còn có 3 ngày sao? Nếu tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Mà lúc này đây Diệp Băng trên mặt lại còn lộ ra một vòng dáng tươi cười, thành như hắn nói, tên kia nhìn là sẽ không dễ dàng buông tha mình, uổng phí lo lắng cũng không có ý nghĩa, cũng không thể hiện tại liền chạy rời Hàn Nguyệt thành này a. Tạm thời không nói phụ mẫu còn ở trong chú khí sư công hội, liền xem như mang theo phụ mẫu mà chạy, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó phụ mẫu ngược lại là trở thành Diệp Băng bướng hữu. Hắc hắc, vốn cho là ở ngoài băng vực này đã tìm không thấy đối thủ, nếu gia hỏa này chính mình đưa tới cửa, vậy liền nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai lợi hại hơn đi. Trong lúc một khắc, Tiêu Nguyên đột nhiên có một loại ảo giác, tựa hồ từ chính mình bị lão sư này trên thân dâng lên một vòng vô cùng bá khí, dạng này trạng thái, hắn đã từng thấy qua hai lần. Một lần là tại Tiêu tộc hoàng tộc tổ địa bên trong, Diệp Băng đột nhiên xuất quan, liên trảm Tiêu đỉnh cùng Tiên Du, làm cho Tiêu Nguyên một phương lấy được cơ hội thở dốc. Lần thứ hai thì là tại Đế đô cửa bắc, chỉ tiếp cái kia bị hắn thu phục thủy tinh quốc chủ, giờ phút này chỉ có thể là không có chút nào âm thanh nằm trên đất. Diệp Băng bộ này trạng thái, cũng làm cho Tiêu Nguyên trong lòng dâng lên một tia lòng tin, tựa hồ cái kia vô địch Diệp Băng lại trở về, tại dạng này trạng thái, nếu cái kia áo xanh giá hỏa một bàn tay liền chụp chết Thủy Nguyên Định, cũng không nhất định thật chính là Diệp Băng đối thủ. Đi về trước đi, ta ngược lại muốn xem, ba ngày sau, hắn có thể náo ra cái gì còn tiêu thân. Diệp Băng tay phải bung lên, sau đó sải bước hướng phía chú khí sư công hội mà quay về, bất quá khi hắn vừa mới đi đến công hội cửa sau thời điểm, lại là phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp. Bởi vì tại chú khí sư công hội này cửa sau bên trong, tụ tập bao quát hội trưởng Khổng Thạch cùng phó hội trưởng Vu Tuyết ở bên trong tất cả chú khí sư công hội trưởng lão, mà lại sắc mặt của bọn hắn, tất cả đều có chút không dễ nhìn. Các ngươi đây là thế nào? Thấy một nhóm người này trạng thái, Diệp Băng trực tiếp mở miệng hỏi lên tiếng đến, cuối cùng là làm cho Khổng Thạch bọn người chú ý tới hắn đến nơi, lập tức vây đem lên tới. Diệp Băng, ngươi cuối cùng trở về, xảy ra chuyện lớn. Đầu tiên mở miệng chính là hội trưởng Khổng Thạch, thấy ánh mắt của hắn có chút né tránh hướng lấy sau lưng đầu bậc thang nhìn thoáng qua, cái này câu nói đầu tiên liền để Diệp Băng sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì nơi này chính là chú khí sư công hội, chính là liền Hàn Nguyệt Hoàng thất cũng không dám trêu chọc tồn tại, ở chỗ này còn có thể ra việc đại sự gì? Mà Khổng Thạch đối với mình nói ra đại sự, chẳng lẽ là mình phụ mẫu lại phát sinh biến cố gì sao? Hôm nay công hội tới một người, là nữ nhân. Khổng Thạch lời nói có chút thiên mã hành không, tựa hồ cũng không có chú ý tới Diệp Băng sắc mặt, mà là tự mình nói ra, cái này câu nói thứ hai, làm cho Diệp Băng sinh ra một tia cảm giác khó hiểu. Nàng vừa đến đã nói yêu cầu gặp ngươi phụ mẫu, đối với như thế một người xa lạ, hộ vệ các chấp sự tự nhiên là không chịu, cuối cùng náo sắp nổi đến, đem chúng ta đều cho kinh động đến. Khổng Thạch tựa hồ là đang hồi ức lúc trước chuyện phát sinh, trên mặt dày còn có một tia mất tự nhiên, lại hình như có một tia sợ hãi, tóm lại không phải trường hợp cá biệt. Các ngươi để nàng tiến vào. Diệp Băng mặt tâm trầm, hiện tại hắn có thể không nhìn thấy cái gì xa lạ nữ tử, kết hợp Khổng Thạch lúc trước mà nói, hắn đã đại khái đoán được một ít gì đó, trực tiếp hỏi âm thanh lối ra. Nói ra thật xấu hổ, ta liền nàng một chiêu đều không tiếp nổi, cho nên chỉ có thể nói đến sự thật này. Khổng Thạch sắc mặt có chút lúng túng, mặt khác trong hội các trưởng lão cũng là rất không tự nhiên, nhưng như cũng ẩn chứa một tia sợ hãi, thật sự là cái kia đột nhiên xâm nhập chú khí sư công hội lạ lâm thiếu nữ, thật là quá kinh khủng một điểm. Thiếu nữ kia nhìn tuổi rất trẻ, tựa hồ so Diệp Băng lớn hơn không được bao nhiêu, mặc dù trên mặt che có sa mỏng, không chút nào không che giấu được trên người tinh thần phân chấn, mà lại thanh âm nói chuyện cực kỳ êm tai, để cho người ta nghe qua một lần liền tuyệt sẽ không quên. Hết lần này tới lần khác trẻ tuổi như vậy một thiếu nữ, thực lực lại là kinh khủng đến một cái cực điểm. Lúc đó Khổng Thạch hội trưởng tự mình ra mặt muốn đuổi người, nhưng không ngờ thiếu nữ kia đột nhiên xuất thủ, một chiêu liền giữ lại cổ họng của hắn yếu hại, làm cho một đám chú khí sư công hội các trưởng lão liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Bởi vì bao quát Khổng Thạch ở bên trong tất cả mọi người biết, giống thiếu nữ kia kinh khủng như vậy cường giả, nếu quả như thật khởi sướng dẫn đến, chỉ sợ chú khí sư công hội liền muốn máu chảy thành sông, đến lúc đó Diệp Băng phụ mẫu đồng dạng không gánh nổi. Tại thiếu nữ kia siêu tuyệt võ lực uy hiếp phía dưới, Khổng Thạch bọn người căn bản cũng không dám có chút ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem hắn đạp vào đại điện lầu 3, tiến nhập Diệp Bình vợ chồng trong phòng. Các ngươi, Diệp Băng tâm thần lo gấp, nhưng lời đến quẹ miệng, lại nói không ra bất kỳ trách cứ đến, trong óc hắn đột nhiên hiện ra vừa rồi tại Hoàng Lăng bên ngoài nhìn thấy áo xanh người trẻ tuổi, thầm nghĩ giữa hai cái này, sẽ không có liên hệ gì à. Ngay sau đó Diệp Băng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp đoạt thân mà ra, hướng phía đại điện lầu 3 chạy đi, nhưng theo hắn càng ngày càng gần, tâm tình liền càng ngày càng nặng trọng, sợ mình sau khi đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chính là hai cố không có chút nào khí tức thi thể. Soạn. Bất quá Diệp Băng liền xem như lại thế nào lo lắng, hay là ngay đầu tiên liền đẩy ra phụ mẫu chỗ tồn tại gian phòng cửa phòng, mà khi hắn đi vào trong phòng sau đó, nhìn thấy lại là chưa từng có nghĩ tới một màn. Chỉ gặp cha mẹ của mình ngồi ngay ngắn ở ghế dài bên trong, trước mặt bọn hắn ngồi lấy một cái mặt che lam sa lam váy nữ tử, thậm chí bạch nhu gương mặt phía trên còn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Băng Nhi, ngươi trở về à nha? Mau tới đây. Diệp Băng đẩy cửa âm thanh cực lớn, đem ba người tầm mắt đều hấp dẫn qua đây, bạch nhu nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc mấy phần, đứng dậy hướng Diệp Băng vẫy vẫy tay. Trong phòng tình hình rõ ràng cùng Diệp Băng lúc trước suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng cái này cũng không có bỏ đi hắn nghi ngờ trong lòng, mặt hiện lên đề phòng mà nhìn chằm chằm vào cái kia lam váy thiếu nữ. Mà cùng lúc đó, người sau cũng đồng dạng đang ngó chừng hắn, cái kia một đôi lộ ở bên ngoài ở giữa đôi mắt đẹp, lóe ra một tia dị dạng quan mang. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 562. Lạc Thanh Xương chương 562, Lạc Thanh Xương Băng Nhi, ngươi đây là biểu tình gì? Đối khách nhân phải có lễ phép. Bạch Nhu đương nhiên cũng nhìn thấy Diệp Băng cái kia đề phòng thần sắc, lập tức mặt lộ giận tái đi, thấp giọng quát lớn một câu, thậm chí tại thanh âm rơi xuống sau đó, còn trực tiếp bước ra mấy bước, đem Diệp Băng cho tốn qua đây. Khách nhân. Nghe được Bạch Nhu xưng hô thế này, Diệp Băng có chút dở khóc dở cười, mặc dù bây giờ cái kia lam váy thiếu nữ giống như không có lộ ra cái gì ý, nhưng nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hắn liền có thể khẳng định thiếu nữ này cùng lúc trước áo xanh người trẻ tuổi có chỗ liên quan, thậm chí là quan hệ không tầm thường. Bởi vì từ cái này làm váy thiếu nữ trên thân, Diệp Băng cảm ứng được cùng cái kia áo xanh người trẻ tuổi không có sai biệt mịt mờ khí tức, thậm chí so với cái kia áo xanh người trẻ tuổi đến, thiếu nữ này cho hắn cảm giác nguy hiểm còn muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Băng Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lạc Thanh Dương. Ngay tại Bạch Nhu muốn giới thiệu cái kia lam váy thiếu nữ thời điểm, người sau lại là vượt lên trước đứng dậy tiếp lời, mà nghe được hắn phát ra ba chữ, Diệp Băng chỉ cảm thấy không nói ra được dễ nghe, tựa như là một cái biết ca hát chim hoàng oanh chim bình thường. Ngươi chính là Diệp Băng tướng quân a? Cửu ngưỡng đại danh. Tự xưng Lạc Thanh Dương thiếu nữ trong đôi mắt lóe ra một tia khó mà nắm lấy qua mang, lại bên dưới vừa nói một câu về sau, rõ ràng là vươn chính mình trắng nõn như ngọc bàn tay như ngọc trắng. Nếu như một màn này bị cái kia áo xanh người trẻ tuổi, có thể là mặt khắc băng thần điện thiên tài nhìn thấy mà nói không chừng liền trong mắt đều sẽ từ trong hốc mắt tuôn ra tới. Bởi vì theo bọn hắn biết, vị này danh xưng băng thần điện từ ngàn năm nay thiên tài nhất thiếu nữ bình thường đối bất luận cái gì nam tử đều là sẽ không tỏ ra thân thiện. Cho dù là vị kia đồng dạng tại băng thần điện kinh tài tuyệt diễm sư minh, cũng không vào được hắn pháp nhãn, nhiều nhất có thể nhiều nói mấy câu thôi. Cứ như vậy một vị ngày bình thường lãnh được băng xương thiên tài thiếu nữ, bây giờ lại chủ động đưa tay đưa ra ngoài, cái này nếu để cho vị kia áo xanh người trẻ tuổi biết, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bộc phát, sẽ không bao giờ lại đi tuân theo cái gì ba ngày ước hẹn. Thanh Xương tiểu thư nhận biết ta. Đối phương không có lộ ra ý, Diệp Băng tự nhiên cũng không tốt ở thời điểm này phát tác, huống chi còn có bên cạnh Bạch Nhu tha thiết tầm mắt nhìn chằm chằm đâu, cho nên chỉ có thể là vươn tay ra, cùng cái kia lam váy thiếu nữ Lạc Thanh Xương ngọc bắt tay. Thấy cảnh này, Bạch Nhu cùng Diệp Bình không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm ý mừng, mắt thấy nhi tử đã tuổi tròn 16, cũng là nên thu xếp lấy chuyện kết thân. Nguyên bản Bạch Nhu cùng Diệp Bình đều là cực kỳ vừa ý Tần gia đại tiểu thư Tần Nhược, nhưng về sau nhìn thấy nhi tử căn bản không có phương diện kia ý tứ, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này, chỉ đem Tần Nhược xem như nghĩa nữ đối đãi. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu nữ Lạc Thanh Dương, lại là đột nhiên tìm tới cửa, nói ngưỡng mộ Diệp Băng tướng quân làm ra những sự tình kia, muốn kết giao một phen, làm cho bọn hắn lập tức đại hỉ như điên. Mặc dù cái này làm váy thiếu nữ che mặt sa mỏng, căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng chỉ vẹn vẹn từ hắn lộ ở bên ngoài ở giữa một đôi mắt, bọn hắn liền biết đây tuyệt đối là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Lại thêm thiếu nữ này thanh âm cực kỳ êm tai, có thể nói từ hắn mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Diệp Bình vợ chồng hài lòng cực kỳ, mà lúc này càng là chủ động vươn tay ra, thì càng để bọn hắn cảm thấy có hy vọng. Đối Diệp Bình vợ chồng ý nghĩ trong lòng, Diệp Băng cùng Lạc Thanh Dương cũng không biết, nhưng khi cả hai bàn tay vừa mới giữ tại cùng nhau thời điểm, thân hình đều là khẽ run lên, trên mặt của Diệp Băng càng là lộ ra một vòng cực độ thần sắc bất khả tư nghị. Nàng này thể nội, vậy mà cũng có một tòa huyền băng. Diệp Băng lòng sinh kinh ý, nguyên nhân chính là vì thế, đã luyện hóa 4 tòa huyền băng hắn, đối với huyền băng thần vật cảm ứng, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục không người có thể đưa ra phải. Nguyên bản Diệp Băng một lần cho rằng, giống huyền băng dạng này thần vật, mỗi một loại đều là kinh lịch mấy ngàn năm lắng đọng mới có khả năng hình thành. Chính mình có thể tại ngoại băng vực liên tiếp tìm tới 4 tòa huyền băng, đã là xưa nay chưa từng có tạo hóa, người bình thường muốn tìm được, lại đem luyện hóa dung hợp, thế tất so với lên trời còn có hơn. Mà giờ khắc này Diệp Băng đối cảm ứng của mình không có nửa phần hoài nghi, huyền băng ở giữa là sẽ có cảm ứng, mới vừa rồi không có tiếp xúc trước đó cảm ứng được còn không rõ ràng lắm, giờ phút này bàn tay giữ tại cùng một chỗ, cái loại cảm giác này thật sự là quen thuộc cực kỳ. Ha ha, Diệp Băng tướng quân, ngươi dạng này thật có chút không lễ phép nha. Diệp Băng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nắm tay lại là nửa ngày không có thả, thẳng đến Lạc Thanh Xương dễ nghe thanh âm truyền ra, trên mặt hắn mới hiện ra một vòng lúng túng. Thanh Xương tiểu thư xin không nên phiền lòng, chúng ta này nhi tử rất ít cùng cô nương trẻ tuổi liên hệ, chớ đừng nói chi là ngươi như vậy ưu tú cô nương, nhất thời thất thố, xin hãy tha lỗi. Một bên Bạch Nhu oán trách trừng mắt nhìn Diệp Băng một chút, nội tâm thì thực vui, trong miệng nói chuyện, thầm nghĩ cái này gọi là Thanh Xương cô nương, cuối cùng là vào con trai mình pháp nhãn nha. Trên thực tế Diệp Băng vừa rồi mà người, hoàn toàn là bởi vì đối Lạc Thanh Xương thể nội huyền băng cảm ứng, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn vậy mà không có cảm ứng ra đối phương thể nội đến cùng là loại nào huyền băng, hẳn là Lạc Thanh Xương cố ý gây nên. Không biết Thanh Xương tiểu thư sư thừa nơi nào. Diệp Băng hơi có chút lúng túng thu hồi bàn tay của mình, lấy lại bình tĩnh, một câu nói kia hỏi ra, làm cho Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tiểu tử này làm sao trở nên như vậy khí gốc. Ha ha, Diệp Băng tướng quân thật đúng là không khách khí, nhanh như vậy liền bắt đầu nghe ngóng ra thế của ta lai lịch. Lạc Thanh Xương con mắt đều híp lại thành hình bán nguyệt, nhưng chỉ có Diệp Băng biết, nàng câu nói này cũng không phải mặt ngoài ý tứ, mà chính mình yêu cầu, cũng căn bản không phải Bạch Nhu Diệp Bình suy nghĩ trong lòng ý tứ. Mặc dù nhìn cái này gọi Lạc Thanh Xương thiếu nữ sắc thực ưu tú, nhưng lúc trước cái kia áo xanh người trẻ tuổi cho hắn ấn tượng lại là cực độ không thích, nếu như hai cái này thật có liên hệ, vậy cái này thiếu nữ nói cười tha thiết chẳng thái, khẳng định chính là nhặt ra tới. Mà lại Diệp Băng còn biết, chính mình có thể cảm ứng ra đối phương thể nội có huyền băng, đối phương khẳng định cũng có thể cảm ứng ra chính mình luyện hóa dung hợp qua huyền băng, như vậy một nam một nữ này đột nhiên xuất hiện tại Đế Đô Hàn Nguyệt Thành, sẽ không phải là bởi vì ngấp nghé trên người mình huyền băng đâu. Diệp Băng tướng quân, Thanh Xương liền cáo từ trước, đến mức sư thừa nơi nào, ba ngày sau ngươi sẽ biết. Lạc Thanh Xương trong mắt ý cười không giảm, nói xong câu đó sau đó, hướng phía bên kia Bạch Nhu vợ chồng có chút khẽ chào, bất quá tại lái xe cửa ra vào thời điểm, lại là dừng một chút. Thanh Xương thế nhưng là rất chờ mong Diệp Băng tướng quân tại ba ngày sau biểu hiện nha. Thanh âm dễ nghe truyền ra, Nghe vào Diệp Băng trong thai cùng nghe vào Bạch Nhu vợ chồng trong thai ý tứ hoàn toàn khác biệt, mà khi Diệp Băng từ cái kia biến mất tại cạnh cửa huyện chuyển thân ảnh bên trên thu hồi thời điểm, chạm mắt tới, chính là hai đạo lửa nóng tầm mắt. "Băng Nhi, ngươi cảm thấy Thanh Xương tiểu thư thế nào?" Bạch Nhu có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp liền hỏi ra âm thanh đến, lấy nàng băng lực tu vi, làm sao có thể phát hiện cái kia Lạc Thanh Xương kinh khủng, nàng chỉ là quan tâm chính mình có thể hay không rất nhanh có một cái ưu tú con dâu. Côn Bất Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 563. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Chương 563. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Cái gì thế nào? Diệp Băng bị hỏi đến có chút không hiểu đấu, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức gãi gãi đầu, một mặt mở mịt hỏi lại lên tiếng. "Nhi tử bà bối, ngươi liền không phải vờ bị nữa, ta nhìn vừa rồi ngươi nắm Thanh Xương tiểu thư tay không buông tha, rõ ràng là đối nàng có ý tứ thôi." Bạch Nhu xông về phía trước một bước, ôm Nhi tử bà bay, trong miệng lời nói ra, rốt cục để Diệp Băng hiểu rõ ra, liền có chút dở khóc dở cười, cái này đều cái gì cùng cái gì nha. "Ta nói, ngươi không muốn phải nhìn một nữ nhân, đều muốn biến thành con dâu của mình có được hay không? Dạng này sẽ rất lúng túng." Diệp Băng trợn nhìn mẹ của mình một chút, đợi đến nhìn thấy cái kia bên cạnh phụ thân cũng giống như nhau biểu lộ thời điểm, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười, có lẽ đây chính là mỗi một cái làm cha mẹ bản năng đi. "Nhi tử, ta cảm thấy cô nương này không sai, giống như đối ngươi cũng không ghét, ngươi có thể thử theo đuổi một cái." Bạch Nhu hoàn toàn không để ý đến Diệp Băng phàn nàn, tự mình lại nói một tràng, mà lần này, rốt cục để Diệp Băng sắc mặt bình tĩnh lại, hiển nhiên là muốn đến một thứ gì đó. "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi biết nàng là người nào sao? Nói không chừng chính là tới giết ta đây này." Diệp Băng thầm nghĩ đến cái kia một bàn tay đem tứ phẩm Thiên Vương Thủy Nguyên Định cho chụp chết áo xanh người trẻ tuổi, trong miệng lời nói ra, làm cho Bạch Nhu cùng Diệp Bình đều là sức sở, chợt chính là nhìn nhau cười ra tiếng. "Nhi tử, ngươi muốn làm chúng ta sợ, cũng phải biên cái ra dáng một điểm lý do chứ. Thử hỏi ở trong Hàn Nguyệt Đế Quốc, còn có người có thể giết được ngươi?" Nói lên cái này, Bạch Nhu cũng có chút tự hào, bọn hắn đoạn thời gian này mặc dù đều là ở tại chú khí sư công hội chân không bước ra khỏi nhà, nhưng Khổng Thạch khẳng định là sẽ phái người đem Diệp Băng trực tiếp tin tức chuyển tới nơi này. Hoàng tộc tổ địa chi chiến, lại đến Hàn Nguyệt Đế đô cửa bắc cái kia tính quyết định một trận chiến, Diệp Bình vợ chồng hai người mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng có thể từ những tin tình báo kia bên trong cảm nhận được một loại kim qua thiết mã, rung động đến tâm can. Chính là bảo bối của bọn hắn nhi tử, tại cái này hai trận chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ, giữ được Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống bất diệt, càng là liên tục đánh chết mấy cái thiên vương cường giả. Đây chính là thiên vương cường giả à, là vợ chồng bọn họ hai người trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, thậm chí bọn hắn còn biết, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, trước kia đều chỉ có vị kia quốc chủ bệ hạ mới đạt tới thiên vương cấp độ. Nhưng là bây giờ, những cái kia dĩ vãng cao không thể chạm thiên vương cường giả, tại con của mình trước mặt vậy mà như là gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích, cái này khiến được vợ chồng hai người so tự mình tu luyện đột phá còn cao hứng hơn, bởi vì đó là con của bọn hắn. "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi hẳn phải biết, Hàn Nguyệt Đế quốc chỉ là ngoại bang vực một góc thôi, con của các ngươi cũng không phải vô địch thiên hạ." Gặp phụ mẫu đắm chìm tại chính mình trong tưởng tượng, Diệp Băng cũng không thể không dội một dội nước lạnh. Trên thực tế như Bạch Nhu vợ chồng ý tưởng như vậy, cơ hồ là tất cả Hàn Nguyệt Đế quốc người, chỉ là những người ngoài kia cùng hắn đồng thời không có quá nhiều quan hệ thôi. Nếu như chỉ có cái kia áo xanh người trẻ tuổi một cái kia Diệp Băng tự hỏi liều mạng phía dưới, có lẽ cũng sẽ không bị thua. Thế nhưng là phụ mẫu lại là hắn lớn nhất uy hiếp. Nếu là từ áo xanh người trẻ tuổi ngăn chặn chính mình, lại từ cái kia Lạc Thanh Xương xuất thủ bắt đi cha mẹ của mình, vậy hắn thật đúng là không có ba đầu sáu tay. Từ được chứng kiến cái kia áo xanh người tuổi trẻ thủ đoạn sau đó, Diệp Băng cũng cảm giác được một tia bất an, lại về sau cùng Lạc Thanh Xương gặp mặt một lần, từ nơi này nhìn người vật vô hại thiếu nữ trên thân, hắn càng là cảm thấy nàng này hẳn là so cái kia áo xanh người trẻ tuổi còn kinh khủng hơn mấy phần. Nguyên bản liền Diệp Băng chính mình cũng cho rằng Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí toàn bộ ngoại bang vực đều có thể lại tìm không đến đối thủ, đột nhiên xuất hiện như thế hai cái tuổi trẻ được không tưởng nổi siêu cấp cường giả, làm cho hắn thật lâu không có từng sinh ra cảm giác nguy cơ, rốt cục lần nữa nổi lên trong lòng. "Ta hôm nay tại Hoàng Lăng trước đó gặp một người." Gặp phụ mẫu vẫn không tin, Diệp Băng không thể không giải thích thêm một câu. Nghe được hắn nói ra, người kia niên kỷ so ta lớn hơn không được bao nhiêu, lại là ở ngay trước mặt ta, tại chỉ trong một chiêu, liền đánh chết tứ phẩm Thiên Vương Thủy Nguyên Định. "Cái gì?" Lần này Diệp Bình vợ chồng cũng đã không thể bình tĩnh, hiện tại bọn hắn đã biết Thủy Nguyên Định trở thành con trai mình nô bộc, mà lại là một tên hàng thật giá thật tứ phẩm Thiên Vương, tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc xung quanh, đều là số một số hai cường giả đỉnh cao. Có thể là như vậy một tên tứ phẩm Thiên Vương cường giả, vậy mà tại một chiêu phía dưới liền bị người cho đánh chết, hơn nữa còn là ngay trước mặt Diệp Băng, trong lúc này lượng tin tức nhưng lớn lắm. Nô bộc của chính mình nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Nhu cùng Diệp Bình đều tin tưởng Diệp Băng không có khả năng ngồi yên không lý đến, nếu không có thể cứu được Thủy Nguyên Định tính mệnh, vậy đã nói rõ địch nhân thực lực quá mạnh, lại hoặc là xuất thủ quá nhanh, nhanh đến liền Diệp Băng đều không kịp phản ứng. Cho dù Diệp Bình vợ chồng nghe nói qua Diệp Băng đánh bại Thủy Nguyên Thương thủ đoạn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Băng có thể tại chỉ trong một chiêu, liền đem tứ phẩm Thiên Vương cường giả cho thu thập hết. Dạng này vừa so sánh mà nói, chẳng phải là nói người kia thực lực muốn so Diệp Băng còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Bình vợ chồng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi vị kia Lạc Thanh Xương tiểu thư phải cùng người kia là có chỗ quan hệ, mà lại thực lực tuyệt không tại người kia phía dưới, hiện tại các ngươi còn muốn nàng làm con dâu sao? Diệp Băng làm ra nhất đoạn lời kết thúc, mà tại cuối cùng lại là mở cái không lớn không nhỏ trò đùa, làm cho Bạch Nhu cùng Diệp Bình trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Nếu như đối phương không có ác ý thì cũng thôi đi, thế nhưng là người kia ngay trước mặt Diệp Băng đánh giết hắn nô bộc, xem xét chính là kẻ đến không thiện, cùng khủng bố như vậy cường giả là địch, dù là Bạch Nhu vợ chồng đối Diệp Băng lại có lòng tin, giờ khắc này cũng không biết nói cái gì lời nói tốt. Hắn, bọn hắn rốt cuộc là ai? Diệp Bình thanh âm có chút run rẩy, theo lý nói tại Hàn Nguyệt Đế quốc đại sự kết thúc về sau, ngoại băng vực này đã không có người có thể đối Diệp Băng tạo thành uy hiếp, lại không ngờ rằng đột nhiên lại xuất hiện hai cái nhân vật kinh khủng, làm cho hắn làm sao có thể không kinh. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy Diệp Băng cũng là trầm ngâm một lát, không chút nào để ý không rõ đầu mối, đến một lần cái kia áo xanh người trẻ tuổi từng đánh chết Tiêu Bất Thông, tuyệt không có khả năng là Tiêu Khải đồng bọn, thứ hai lại đánh chết Thủy Nguyên Định, càng không khả năng là Thủy Tinh Đế quốc mời tới trợ thủ. Huống chi nơi này là ngoại băng vực, theo Diệp Băng biết, có thể đạt tới tứ phẩm Thiên Vương Thủy Nguyên Định tầng thứ này cường giả, đã coi như là cao cấp nhất, giống như cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua đạt tới thất phẩm Thiên Vương trở lên cường giả. Bởi vì những cường giả kia, không phải đi băng nguyên hải chính là đi huyền băng đạo, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, cũng liền có truy cầu cao hơn. Nho nhỏ ngoại băng vực, chỉ có thể là một loại trói buộc thôi, khi dễ người tu luyện cấp thấp, đồng thời không có cái gì vui vẻ cảm giác. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 564. Lai lịch chương 564, lai lịch 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại cái này 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Băng một bước đều không có bước ra qua chú khí sư công hội, hẳn là sợ cái kia Lạc Thanh Xương hai người sớm tìm tới cửa, đối với hai vị kia tin tức, hắn dù sao cũng là biết được quá ít. Cũng may vô luận là Lạc Thanh Xương hay là cái kia áo xanh người trẻ tuổi, ngược lại là tuần hoàn theo hứa hẹn, không có tại đúc khí biểu hiện ra trước đó tìm đến phiền phức, bất quá trong thời gian này ngược lại là Khổng Thạch tìm Diệp Băng nói chuyện với nhau qua mấy lần. Lấy Khổng Thạch chú khí sư công hội này kiến thức rộng rãi, vậy mà cũng đối hai người kia không có đầu mối, trong thời gian này hắn thậm chí là đi qua thông hiệu các, chỉ là sau khi trở về, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Theo Khổng Thạch mang về tin tức, cái kia thông hiệu các khi nhìn đến Lạc Thanh Xương cái tên này thời điểm, lộ ra vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng vô luận Khổng Thạch mở ra cao bao nhiêu giá cả, thậm chí là xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí, cũng không có thể từ thông hiệu các trong miệng moi ra tình báo hữu dụng. Kể từ đó, Khổng Thạch cùng Diệp Băng đều có chỗ phỏng đoán, xem ra thông hiệu các là biết hai vị kia thân phận, chỉ là từ nguyên nhân nào đó, liền thông hiệu các cũng không dám đem hắn thân phận công khai, cái này coi như có chút ý vị sâu xa. Bây giờ Diệp Băng cũng không còn là cái kia mới ra đời bao đầu tiểu tử, hắn biết thông hiệu các tổng bộ chính là tại Huyền Băng đảo, mà lại là gần với tam đại nhân loại đỉnh tiêm thế lực nhất lưu thế lực một trong, thân phận bối cảnh không thể bảo là không thâm hậu. Có loại này bối cảnh thông hiệu các, vậy mà đều đối cái kia hai người thân phận giữ kín như bưng, trong lúc này tiết lộ ra ngoài tin tức, thật sự là để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, thậm chí ẩn ẩn cho Khổng Thạch cùng Diệp Băng một cái mạch suy nghĩ. Một ngày này là đúc khí biểu hiện ra ngày chính, Diệp Băng sớm liền tu luyện hoàn tất, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mà khi hắn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, chỉ thấy được bên ngoài đứng đấy một cái bẩn thỉu ra hỏa, dọa hắn kêu to một tiếng. Khổng Thạch hội trưởng, ngươi làm sao? Cũng may Diệp Băng linh hồn chi lực cường hành, hay là từ cái kia đầu đầy loạn phát bên trong, nhìn ra Khổng Thạch một tia bóng dáng, sắc mặt không khỏi càng thêm cổ quái mấy phần. Phải biết vị này làm chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân, ngày bình thường đều là rất chú trọng hình tượng, cho tới bây giờ cũng sẽ không như vậy lôi thôi lết thiết xuất hiện trước mặt người khác, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Băng, ta tìm được, ta rốt cuộc tìm được. Đối với Diệp Băng tra hỏi, Khổng Thạch giống như căn bản cũng không có nghe được, thấy hắn cơ trong tay một tấm có chút phát vàng giấy viết thư, hướng phía Diệp Băng dùng sức vung mấy lần, thương phấn nói như vậy sau khi ra, làm cho Diệp Băng cảm thấy khẽ động. Tra được hai vị kia thân phận, nghĩ đến một cái khả năng, Diệp Băng trực tiếp hỏi âm thanh lối ra, sau đó không đợi Khổng Thạch trả lời, trực tiếp đem cái kia phát vàng giấy viết thư cho chép đến ở trong tay, đi đầu đập vào mi mắt, chính là một nam một nữ hai bức tranh giống. Lạc Thanh Xương, Thần Phi Vũ, lại là đến từ Băng Thần Điện. Làm Diệp Băng nhanh chóng liếc nhìn xong cái kia giấy viết thư chân dung bên cạnh chú thích chữ nhỏ sau đó, nhìn lại cái kia hơi có chút quen mắt hình dáng tướng mạo, trong lòng không thể nghi ngờ là nhấc lên kinh đào hải lãng. Lại có lẽ hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá nhanh, liền cùng cái kia Huyền Băng Đại Lục chân chính chúa tể thế lực có một chút liên quan. Chương này phát vàng giấy viết thư, rõ ràng đã nhiều năm rồi. Xem ra hẳn là từ chú khí thần điện tổng bộ chuyển hướng ngoại băng vực Hàn Nguyệt phân bộ truyền tin, bên phải góc dưới còn có chú khí thần điện đặc thù tiêu chí. Cái này chỉ sợ là lúc trước bị Khổng Thạch sau khi xem, cất giữ tại một nơi nào đó, những năm gần đây chưa từng có động đậy, thẳng đến từ thông hiệu các thái độ nhắc nhở bên trong, mới khiến cho vị hội trưởng này đại nhân cho lật rồi đi ra. Trên tờ giấy tin tức cũng không nhiều, chỉ là giới thiệu sơ lược băng thần điện gần đây quật khởi hai đại thiên tài, mà cái này hai đại thiên tài chính là Diệp Băng đã từng thấy qua một nam một nữ kia, tên là Lạc Thanh Sương cùng Tần Phi Vũ. Theo thư này trên giấy giới thiệu, Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ, tại không đến 20 tuổi liền đột phá đến Thiên Vương cấp bậc, mà xem chương này giấy viết thư tình báo truyền đến thời gian, đã qua nhiều năm. Huyền Băng Đại Lục trung tâm Huyền Băng Đảo, chia làm nhân loại cùng yêu thú hai thế lực lớn địa vực, trong đó nhân loại địa vực cường đại nhất tam đại đỉnh tiêm thế lực, chính là Băng Thần Điện, Lôi Thần Điện cùng Chú Khí Thần Điện cái này tam đại điện. Cái này tam đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, lại lấy Băng Thần Điện là cường thế nhất, cho tới nay đều gọi là Huyền Băng Đại Lục chân chính chúa tể, bởi vì cái này thế lực bên trong, sắp thực xuất hiện qua chân chính thần cảnh chúa tể, chính là vị kia sáng lập Băng Thần Điện Băng Thần. Thậm chí có thể nói Huyền Băng Đại Lục tất cả lưu truyền xuống băng lực tu luyện công pháp đều là từ băng thần sáng tạo, không có băng thần liền không có Huyền Băng Đại Lục bây giờ vui vẻ phồn vinh hệ thống tu luyện, mà băng thần cũng một mực là Huyền Băng Đại Lục trí cao vô thượng thần chi. Bất quá từ vạn năm trước băng thần thần bí biến mất ở trên Huyền Băng Đại Lục về sau, Huyền Băng Đại Lục liền cũng không có xuất hiện nữa thần cảnh cường giả, Nghe nói nhiều năm trước có một vị tiếp cận nhất thần cảnh cường giả, cuối cùng nhưng cũng là đang trùng kích thần cảnh thời điểm tan thành mây khói mà chết. Những vật này bởi vì niên đại xa xưa, tất cả đều không thể kiểm tra cứu, nhưng Diệp Băng lại là biết, Băng Thần Điện vẫn như cũng là toàn bộ Huyền Băng Đại Lục chúa tể, liền xem như mặt khác hai đại siêu cấp thế lực Lôi Thần Điện cùng Chú Khí Thần Điện, bên ngoài cũng muốn hơi thua mấy phần. Mà theo Diệp Băng biết, Băng Thần Điện loại này siêu cấp thế lực thiên tài, không phải luôn luôn đều chỉ sẽ ở tại Huyền Băng đảo sao? Tại loại này năng lượng tiên địa nồng đậm địa phương ngốc đã quen, chỉ sợ linh khí này mỏng manh ngoại băng vực, bọn hắn sẽ cảm thấy hô hấp đều có chút không khỏe a. Nhưng là bây giờ, đường đường hai cái liền Chú Khí Thần Điện tổng bộ đều coi trọng Băng Thần Điện thiên tài, vậy mà xuất hiện ở ngoại băng vực cực kỳ xa xôi một cái nho nhỏ đế quốc. Điều này có ý vị gì, không có ai biết, nhưng khẳng định là xảy ra đại sự gì, lúc này mới có thể đem hai vị kia đều hấp dẫn mà tới. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Băng? Trong lúc một khắc, Diệp Băng đã là nghĩ đến một nguyên nhân, mà lại nguyên nhân này có độ tin cậy cực cao. Muốn nói ngoại băng vực này còn có cái gì khả năng hấp dẫn giống Lạc Thanh Xương Tần Phi Vũ như vậy thiên tài đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có toàn bộ đại lục đều cực kỳ hiếm thấy thần vật Huyền Băng. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, Huyền Băng đảo khoảng cách Hàn Nguyệt Đế quốc mấy ngàn vạn dặm xa, tại hai vị kia Huyền Băng đảo thiên tài xuất phát thời điểm, chỉ sợ chính mình còn tại Hàn Xương thành Diệp gia chịu tội đâu, tuyệt không có khả năng là biết mình luyện hóa Huyền Băng mới phái người qua đây. Đã như vậy, cái kia nguyên nhân lớn nhất chính là Huyền Băng đảo một vị nào đó tồn tại, từ một chút trong tin tức, suy đoán ra Huyền Băng chỗ tồn tại phương vị, tỉ như nói Diệp Băng đã từng luyện hóa bốn tòa Huyền Băng, lúc này mới phái người đi ra ngoài tìm tìm. Chỉ tiếc hiện tại cái này bốn tòa Huyền Băng đều đã trở thành Diệp Băng vật trong bàn tay, lại từng trước mặt người khác hiện lộ qua, cho nên cái kia Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ mới rốt cuộc tìm được trên đầu của mình. Phen này suy đoán hợp tình hợp lý, Diệp Băng tự nhận là đã 8-9-0-10, tại nghĩ đến cái này khả năng sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 565. Náo nhiệt đúc khí quảng trường chương 565, náo nhiệt đúc khí quảng trường Diệp Băng, bọn hắn hẳn là hướng về phía trong cơ thể ngươi Huyền Băng mà đến. Diệp Băng có thể nghĩ tới đồ vật, khổng thạch người già thành tinh, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đem tâm thần từ tìm tới hai vị kia thân phận trong hưng phấn rút ra sau khi đi ra, hơi có chút tiểu tụy trên mặt dày, không khỏi lướt qua một vòng lo lắng. Đã từng hai lần đại chiến, Diệp Băng đều thi triển qua gió bao viêm huyền chi cực, lại thêm hắn tại địa băng lực cấp độ liền có thể cách mặt đất phi hành, rất hiển nhiên là luyện hóa dung hợp qua bạo phong Huyền Băng, điểm này đã không phải là bí mật gì. Liên Chú Khí Thần Điện tổng bộ đều cực kỳ trọng thị Băng Thần Điện nhân vật thiên tài, khổng thạch thật nghĩ không ra ngoại băng vực này còn có thể có đồ vật gì khả năng hấp dẫn bọn hắn. Cho nên ý nghĩ của hắn cùng Diệp Băng không như mà hợp. Mặc kệ nó, dù sao là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hay là trước hoàn thành lần này đúc khí biểu hiện ra rồi nói sau. Diệp Băng sắc mặt ngược lại là lộ ra so khổng thạch bình tĩnh một chút, làm hắn dứt lời sau đó, rõ ràng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, khổng thạch hội trưởng, ngươi sẽ không phải liền lấy bộ dáng này ra ngoài đi. Thật sự là một ngày một đêm này, khổng thạch đều đang tìm kiếm cái kia mấy năm trước tổng bộ tình báo, tóc rối bời một mảnh, trên thân càng là dính đầy cho bụi, nếu là cái bộ dáng này ra ngoài, chỉ sợ có thể nhận ra hắn đều không có mấy cái. Ta đi trước tắm cái mặt thay quần áo khác. Thằng đến Diệp Băng nhắc nhở, Khổng Thạch mới chú ý tới mình lôi thôi hình tượng, lập tức phất phất tay, tự mình trở về phòng chỉnh lý, mà Diệp Băng lại là hít một hơi thật sâu, xài bước mà ra, hướng phía Chú Khí Sư Công Hội cửa đại điện bước đi. Hôm nay Chú Khí Sư Công Hội quảng trường, thế nhưng là người ta tấp nập phi thường náo nhiệt, ngoại trừ bên trong một vòng còn lộ ra bình tĩnh bên ngoài bởi vì muốn chiếm trước một chỗ tốt mà ra tay đánh nhau tình huống, đã là nhiều vô số kể. Thậm chí tại mấy ngày nay bên trong, còn bởi vậy náo động lên không ít người mệnh, đối với những này, Chú Khí Sư Công Hội liền xem như muốn quản cũng là không còn được, cũng chỉ có thể là bông xôi bỏ mặc. Bởi vậy cũng có thể thấy, Diệp Băng cái này vừa mới bộc lộ tài năng thiếu niên tướng quân, lực hiệu triệu đã so Chú Khí Sư Công Hội hội trưởng Khổng Thạch còn cường hãn hơn nhiều. Chỉ bất quá ngoại vi ồn ào náo động, có thể ở bên trong vòng chiếm cứ chỗ vị trí tốt Hàn Nguyệt Đế quốc các đại lao, tận đều chưa từng có đi thêm quản. Tỷ như Hàn Nguyệt Hoàng thất quốc chủ phụ tử, liệt trung tướng quân Âu Dương Trùng, còn có Nghiêm Lâm Hồng mấy gia tộc lớn gia chủ bọn họ, tự nhiên đều là sớm sắp xếp xong xuôi vị trí. Từ Tiêu Nguyên ngồi lên quốc chủ vị trí sau đó, lúc trước Nghĩa Vô Phản cố đi theo hắn những người kia, thân phận địa vị tự nhiên đều là nước lên thì thuyền lên. Tỷ như nói Âu Dương Trùng, hiện tại hắn lãnh đạo liệt chủng quân, đã là Hàn Thiết 10 quân đứng đầu, thậm chí có thể nói là đúng nghĩa Hàn Thiết quân thống soái. Cho dù là Huyền Long Sơn Hổ hai quân các tướng quân, nhìn thấy Âu Dương Trùng cũng tự giác thấp một đầu, dù sao bọn hắn ban đầu là đi theo Tiêu Khải tạo qua phản, tân nhiệm quốc chủ không có truy đến cùng đã coi như là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Cho nên những tướng quân này đều rất có tự mình hiểu lấy, biết không có khả năng cùng Âu Dương Trùng dạng này bình loạn công thần đánh đồng. Chúng chi tục chuyển vị này liệt chủng tướng quân, cùng vị kia đế sư Diệp Băng đại nhân có quá mệnh giao tình, cái này có lẽ mới là để bọn hắn không dám trêu chọc nguyên nhân thực sự. Mặt khác cơ gia hủy diệt tại Diệp Băng chi thủ, từ trên Tiêu Nguyên đài sau đó, Nghiêm Lâm hai nhà cố nhiên địa vị tăng vọt, mà Hồng Tỉnh chỗ tồn tại Hồng gia cũng nhảy lên mà trở thành một trong tam đại gia tộc. Từ một ngày tân nhiệm quốc chủ Tiêu Nguyên, chính miệng tại triều sẽ phía trên tuyên bố đế đô mới tam đại gia tộc thời điểm, cái này tam đại gia tộc gia chủ bọn họ, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái. Bởi vì đều không ngoại lệ, Nghiêm Lâm Hồng ba nhà đều có một tên con em trẻ tuổi từ Băng Hoàng tiểu đội lên liền theo Diệp Băng, cái này muốn nói không có tiềm ẩn nguyên nhân, là không có người sẽ tin tưởng. Đối với tân nhiệm Hàn Nguyệt quốc chủ, chỉ sợ vị Diệp Băng tướng quân kia mới là Hàn Nguyệt đế quốc chân chính kình thiên bạch ngọc trụ, đỡ biển tử kim lương đi, có cái tầng quan hệ này, cái này tam đại gia tộc cũng là không người dám tại trêu chọc. Nghiêm Phong nguyên bản là Nghiêm gia thế tử ngược lại cũng thôi, Nghe nói được phong làm đế đô tam đại gia tộc sau đó, Lâm gia cùng Hồng gia đều đem lúc đầu thế tử vị trí cho triệt bỏ, ngược lại cho Lâm Hưu cùng Hồng Kình. Mà đối với quyết định như vậy, không chỉ có là Dừng Hồng hai nhà các trưởng lão không có bất kỳ cái gì dị nghị, liền liền bị thay thế hai vị thế tử, cũng không dám có chút lời oán giận, chỉ là thầm than trong lòng vận khí không tốt thôi. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên tướng quân, bây giờ đế sư. Cái này tam đại gia tộc trong lòng đều biết, chỉ có cùng vị kia buộc chung một chỗ, gia tộc mới có thể một mực huy hoàng xuống dưới, nếu không cũng chỉ có thể giống như là cơ gia đồng dạng, xương hùng nhất thời, cuối cùng thê thảm thu chẳng. Hắc hắc, phụ thân, ngươi nói lao đại lần này sẽ rèn đúc ra cái gì phẩm giai vũ khí a? Nghiêm gia nơi ở, Nghiêm Phong thần sắc trên mặt cực kỳ hưng phấn, hắn tầm mắt tại cái kia đóng chặt chú khí sư công hội đại môn nhìn một cái, xoay đầu lại hướng phía phụ thân của mình cha hỏi lên tiếng. Phong nhi, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, trước đây xưng hô về sau không thể lại dùng, coi như Diệp Băng tướng quân không so đo, chúng ta cũng phải có tự mình hiểu lấy, nhớ kỹ sao? Nào biết được Nghiêm Phong cái này hưng phấn tra hỏi, lại là dẫn tới Nghiêm Ích Giang nghiêm khắc quát tháo, làm Nghiêm gia gia chủ, hắn nếm qua muối so Nghiêm Phong nếm qua gạo còn nhiều, biết một số thời khắc họa từ miệng mà ra đạo lý. Lão đại xưng hô thế này nhìn lộ ra tùy ý thân mật, tại lúc ấy Diệp Băng còn không có quật khởi thời điểm xưng, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục, còn có thể rút ngắn song phương tình cảm, cho nên lúc kia Nghiêm Ích Giang không nói thêm gì. Thế nhưng là theo Diệp Băng thực lực càng ngày càng mạnh, lại làm ra nhiều như thế đại sự, bây giờ tại Hàn Nguyệt Đế quốc, liền liền hai vị quốc chủ bệ hạ đều muốn cung kính mà đối đãi, thậm chí trở thành tân nhiệm quốc chủ lão sư. Lúc này Nghiêm Phong lại không che đậy miệng lấy lao đại sừng, Diệp Băng có lẽ cũng sẽ không bên ngoài nói cái gì, thế nhưng là cứ như vậy, chẳng phải là nói đương kim quốc chủ bệ hạ, vậy mà so Nghiêm Phong thấp bối phận. Đây chính là khám nhà diệt tộc đại họa sự tình, Nghiêm Ích Giang từng tại Nghiêm gia nội bộ cùng Nghiêm Phong đề cập qua mấy lần, lại không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại còn lá thuốc ra mà ra, nếu không phải tại cái này trước mặt mọi người, hắn đều sẽ to mồm quát tới. Phụ thân, ta nhớ kỹ. Bị phụ thân một trận quát tháo, Nghiêm Phong cảm xúc đống nhiên có chút xa xút, hắn chợt phát hiện, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ chính mình không bao giờ còn có thể có cùng lao đại kề vai chiến đấu khả năng, thậm chí là muốn lại nói câu nói trước, đều là khó càng thêm khó. Bất quá Nghiêm Phong vẫn rất có tự mình hiểu lấy, từ khi kiến thức đến Diệp Băng Thiên Phú và thực lực sau đó, hắn liền tinh tường nhận thức được chênh lệch của song phương, có thể có như thế thời gian hơn một năm sánh vai chiến đấu, đã coi như là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Nghiêm Phong rõ ràng chính mình bị kia lão đại sân khấu, tuyệt không phải chỉ là để cái này nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc, giống nhân vật như vậy, hẳn là có càng thêm rộng lớn thiên địa. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 566. Chẳng mấy chốc sẽ đã chết. Chương 566. Chẳng mấy chốc sẽ đã chết. Nguyên Nhi, có nhìn thấy ngươi ngày đó gặp phải người kia sao? Đồng dạng là chú khí sư công hội quảng trường vòng trong, một cái bắt mắt nhất vị trí, ngồi ngay thẳng một cái chữ quốc mặt chữ điền lão giả, chính là Hàn Nguyệt Đế quốc đời trước quốc chủ Tiêu Chính Minh. Thời khắc này Tiêu Chính Minh đã không phải là bộ kia hấp hối trạng thái, tại Diệp Băng thủ đoạn phía dưới, trong cơ thể hắn đan phong hương kịch độc đã giải, chỉ bất quá cái kia băng lực tu vi lại là hạ xuống nhất phẩm thiên vương cấp độ. Trên thực tế đây đã là kết cục tốt nhất, dù sao hôm đó Diệp Băng đang thi triển thủ đoạn sau đó, đều không dám khẳng định Tiêu Chính Minh có thể hay không trực tiếp rớt xuống địa băng lực cấp bậc, nhất phẩm thiên vương mặc dù so ra kém toàn thịnh thời kỳ, nhưng đối Tiêu Chính Minh mà nói, thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Chính Minh sở dĩ sẽ hỏi ra câu nói này, đó là bởi vì 3 ngày trước đó, Tiêu Nguyên trở lại hoàng cung sau đó, liền đem tại hoàng lăng bên ngoài phát sinh biến cố, từng cái cáo chi chính mình phụ hoàng. Đối với Thủy Nguyên Định cái này lão thực lực của đối thủ, Tiêu Chính Minh tự nhiên là hiểu rõ rất sâu, hắn biết liền xem như chính mình đỉnh phong thời kỳ, cũng căn bản không thể nào là Thủy Nguyên Định đối thủ. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện áo xanh người trẻ tuổi, vậy mà một trưởng liền đem tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định cho trục chết, làm thiên vương cường giả, Tiêu Chính Minh so Tiêu Nguyên càng thêm có thể nhận thức đến người kia kinh khủng. Thậm chí Tiêu Chính Minh còn có loại cảm giác, liền xem như Diệp Băng, chỉ sợ đều khó có khả năng chỉ trong một chiêu đánh giết tứ phẩm thiên vương người tu luyện, như thế nói đến mà nói, người kia thực lực, vậy mà lại còn mạnh hơn Diệp Băng. Bây giờ Diệp Băng đã là Hàn Nguyệt Đế quốc cường đại nhất trụ cột, có vị này giết thiên vương cường giả như giết gà cường giả tại Hàn Nguyệt Đế quốc, xung quanh đế quốc căn bản cũng không dám có chút vọng động. Nhưng là bây giờ, Hàn Nguyệt Đế quốc vậy mà xuất hiện mạnh như thế người, mà lại giống như đối Diệp Băng còn không quá hữu hảo, bằng không cũng sẽ không trực tiếp ngay trước mặt Diệp Băng đem Thủy Nguyên Định đánh chết, cái này khiến Tiêu Chính Minh trong lòng không khỏi cảm giác được một trận bất an. Đối với loại kia cấp độ cường giả, vô luận là Tiêu Chính Minh hay là Tiêu Nguyên, đều là không dám phái người tiến đến theo dõi tìm kiếm, đến một lần chưa chắc có người có thể cùng được, thứ hai nếu là đem hắn chọc giận, Hàn Nguyệt Hoàng thất coi như bị kịch. Cũng may vị kia giống như cũng không muốn tìm Hàn Nguyệt Hoàng thất phiền phức, cái này 3 ngày thời gian mai danh nhận tích, không còn có tại hoàng cung phụ cận xuất hiện qua. Nghĩ đến Tiêu Nguyên mang về tin tức, Tiêu Chính Minh lại là biết có lẽ tại hôm nay Diệp Băng đúc khí biểu hiện ra bên trên, sẽ còn phát sinh một chút biến cố. Giống như không có. Tại Tiêu Chính Minh dứt lời sau đó, Tiêu Nguyên nhìn bốn phía một phen, lấy hắn nhị đoạn địa băng lực tu vi, muốn trong này vây tìm ra một người đến cũng là không khó. Mà lại hắn cũng biết, giống loại kia cấp độ cường giả, cũng không thể ở ngoại vi cùng những cái kia tu giả bình thường chen tới chen lui a. Phu hoàng, ngươi nói người kia đến cùng là từ đâu tới? Lão sư có thể ứng phó được không? Tiêu Nguyên rõ ràng là từ ngày đó sau đó, vẫn không có buông xuống qua lo âu trong lòng, hắn tầm mắt tại đóng chặt chú khí sư công hội đại môn nhìn thoáng qua sau đó, rốt cục lại một lần nữa hỏi lên. Ai, đây cũng không phải là người ta có thể giải quyết vấn đề, tin tưởng ngươi lão sư đi. Tiêu Chính Minh trên mặt cũng là lướt qua một vòng phiền muộn, bất quá lời nói ra cũng là lẽ phải, dù sao có thể một bàn tay trụ chết tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định cực giả, tuyệt đối không phải hắn một cái thực lực đại giảm nhất phẩm thiên vương có thể chống lại nổi. Cùng lúc đó, như là Âu Dương Trung nơi ở, Dương Hồng hai nhà gia chủ bọn người đều có riêng phần mình nghị luận, mà cái kia hôm nay nhân vật chính muốn tại cái này trong sân rộng tiến hành đúc khí biểu hiện ra thiếu niên lại vẫn không có xuất hiện. Rơi chú khí sư công hội quảng trường ước chừng chừng mở rộng, một tòa ba tầng cao lầu các phía trên đứng đấy một lao hai thiếu ba đạo thân ảnh. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ nhận ra tuổi già thân ảnh cũng không lạ lẫm, chính là Hàn Dương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Đến mức Diệp Hồi trước người một nam một nữ, dĩ nhiên chính là Băng Thần Điện thiên tài Lạc Thanh Dương cùng Tấn Phi Vũ. Đương nhiên, bọn hắn lúc này cũng không biết Diệp Băng đã biết thân phận của mình, bất quá coi như biết, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may để ý từ Băng Thần Điện đi ra thiên tài, dù là cái kia Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế quốc xông ra như mặt trời ban trưa tết tuổi, tại hai cái vị này xem ra cũng như sâu kiến bình thường. Chỉ bất quá hôm nay Lạc Thanh Dương trong đôi mắt lại là lóe ra một tia không hiểu qua mang, hắn năm ngón tay trái có chút rung động, trong lúc mơ hồ nhấp nhô một tia nhàn nhạt hàn khí, lộ ra cực kỳ huyền bí. Chậc chậc, một tên mao đầu tiểu tử biểu hiện ra thuật đúc khí, vậy mà hấp dẫn nhiều người như vậy, chỉ tiếc những người này cũng không biết, bọn hắn coi là tín ngưỡng tiểu tử kia, chẳng mấy chốc sẽ đã chết. Áo xanh người trẻ tuổi Tần Phi Vũ trên mặt ngậm lấy một vòng cảm khái, bất quá câu nói sau cùng nói ra, làm cho sau lưng Diệp Hồi thân hình không khỏi run lên, đồng thời trên mặt dày hiện ra một vòng ưu thương chi sắc. Tại đi vào đế đô đoạn thời gian này, Lạc Thanh Dương cùng Tần Phi Vũ đều đồng thời không có hạn chế Diệp Hồi năng lực hành động, chỉ là người sau tự biết trốn không thoát, cũng không có làm cái kia vô dụng công thôi. Nhưng chỉ là từ cái này lầu các một tầng trong đại sảnh nghe được tin tức, Diệp Hồi liền biết đoạn thời gian này đến nay, Diệp Băng đến cùng làm thành bao nhiêu đại sự, thậm chí có thể nói ảnh hưởng tới toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc cùng xung quanh các đại đế quốc thế cục. Hiện tại Tùng Bách Minh đệ đã chết, Diệp Bình đã coi như là Diệp Hồi con độc nhất, mặc dù song phương quan hệ huyên náo rất cường, Diệp Băng cũng không còn nhận qua hắn cái này tổ phụ, có thể nghe được những tin tức này thời điểm, Diệp Hồi hay là có một loại giống như vinh yên cảm giác tự hào. Chỉ là tại kiến thức qua trước mặt hai vị thực lực, cũng biết hai cái vị này là đến từ Băng Thần Điện sau đó, Diệp Hồi liền biết Diệp Băng chỉ sợ lại không hồi thiên chi lực, dù là hắn đã từng làm ra vô số nghịch thiên đại sự. Những đại sự này đều chẳng qua là ngoại băng bực tiểu đả tiểu nháo thôi, Huyền Băng Đại Lục chân chính hạch tâm chi địa, còn phải là trung tâm Huyền Băng Đảo. Cấp độ không đồng dạng, tại sâu kiến xem ra là nghịch thiên đại sự, có lẽ tại cự tượng trong mắt, chỉ là hài đồng ở giữa trêu đùa mà thôi. Sư muội, ngươi nói tiểu tử kia lần này có thể rèn đúc ra cái gì phẩm giai vũ khí a? Trong miệng cảm khái sau đó Tần Phi Vũ, sau một khắc không khỏi nghiêng đầu đến, tại cảm ứng được Lạc Thanh Dương trong tay một màn kia băng hàn chi ý mà lòng sinh lửa nóng đồng thời, trong miệng đã là cười khẽ một tiếng. Hẳn là sẽ không thấp hơn linh khí cấp bậc đi. Lạc Thanh Dương dễ nghe thanh âm từ xa mỏng phía dưới truyền ra, mà nghe được lời này, Tần Phi Vũ đôi mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một vòng vẻ ghen ghét, hiển nhiên là muốn đến Diệp Băng nhân kỷ. Nói như vậy, hắn chẳng phải là so cái kia Hiên Viên Thần còn muốn lợi hại hơn. Tần Phi Vũ hơi hơi khác thường lời nói, làm cho Lạc Thanh Dương không khỏi xoay đầu lại nhìn hắn một cái này trong khi liếc mắt ẩn chứa một loại đặc thù ý vị, làm cho người trước có chút không hiểu đấu. Vị Băng Thần Điện này thiên tài trong miệng Hiên Viên Thần, chính là chú khí thần điện thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài xuất sắc nhất, thuật đúc khí kinh tài tuyệt diễm, là liền Tần Phi Vũ đều cực kỳ bội phục. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 567. Đúc khí biểu hiện ra bắt đầu chương 567, đúc khí biểu hiện ra bắt đầu làm Băng Thần Điện thiên tài đứng đầu, có thể làm cho Tần Phi Vũ này bội phục thế hệ trẻ tuổi, liền xem như tại thiên tài tụ tập Huyền Băng Đảo cũng tìm không ra mấy cái, mà cái kia cái gọi là Hiên Viên Thần chính là một người trong số đó. Nghe nói cái kia Hiên Viên Thần đến từ đại lục thần bí nhất đúc khí gia tộc Hiên Viên gia tộc, chỉ là tại ngàn năm trước kia, Hiên Viên nhất tộc liền mất tích bí ẩn. Từ đó về sau, cái này lấy thuật đúc khí nổi tiếng đại lục gia tộc, theo thời gian trôi qua, đã không có mấy người có thể nhớ kỹ đi lên. Thẳng đến Hiên Viên Thần xuất hiện, vị này giống như bẩm sinh liền có được thuật đúc khí đồng dạng, từ hắn bộc lộ tài năng đến trở thành chú khí thần điện đệ nhất thiên tài, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm, liền xem như vị kia chú khí thần điện điện chủ đại nhân, cũng đối hắn đúc khí thiên phú khen không dứt miệng. Tần Phi Vũ đã từng đi qua chú khí thần điện, nhìn thấy qua cái kia Hiên Viên Thần đúc khí, lấy không đến 20 niên kỷ, liền rèn đúc ra một thanh hạ phẩm linh khí, lúc ấy liền chú khí thần điện các trưởng lão đều đã bị kinh động. Cho nên Tần Phi Vũ đang nghe Lạc Thanh Dương trả lời sau đó, vô ý thức liền nghĩ đến cái chú khí thần điện kia ngàn năm vừa gặp tuyệt thế đúc khí thiên tài, bởi vì hắn biết rõ Hiên Viên Thần rèn đúc ra hạ phẩm linh khí thời điểm đã đem gần 20 tuổi. Thế nhưng là cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử đâu, nhìn bất quá 15-16 tuổi, vậy mà liền có khả năng rèn đúc ra linh khí cấp bậc vũ khí, chẳng phải là nói so Hiên Viên Thần còn muốn lợi hại hơn mấy phần. So Hiên Viên Thần lợi hại thì thế nào? Cái kia cũng không sống nổi mấy ngày. Ý niệm trong lòng chuyển động sau đó, Tần Phi Vũ trên mặt lần nữa hiện ra một vòng dáng tươi cười dị dạng, cái này lần thứ hai tuyên án tiếng nói vang lên, làm cho phía sau hai người Diệp Hồi càng thêm mượn. Bởi vì Diệp Hồi mặc dù không biết cái kia cái gọi là Hiên Viên Thần là ai, nhưng có thể làm cho Băng Thần Điện này thiên tài coi trọng, khẳng định cũng là trên Huyền Băng Đảo cái kia một nhà nhân vật thiên tài. Cháu của mình thế mà có thể cùng nhân vật như vậy đánh đồng, để Diệp Hồi càng phát giác chính mình mắt mờ, làm sao lúc ấy liền không có đi quan tâm kỹ càng một cái Diệp Băng đâu. Trên thực tế coi như lúc ấy Diệp Hồi có thể chú ý Diệp Băng, cũng chỉ là có thể nhìn thấy một cái không thể tu luyện băng lực phế vật thôi, thẳng đến Diệp Băng khởi tử hồi sinh thu hoạch được thiên phú nghịch thiên, Diệp gia sai lầm lớn đã đúc thành, rốt cuộc không thể vãn hồi. Hắn đi ra. Đối với sau lưng Diệp Hồi tâm tư, Lạc Thanh Dương cùng Tần Phi Vũ đều không có đi quản, mà khi Lam váy thiếu nữ sa mỏng ở dưới môi trong miệng, phun ra như thế bốn chữ thời điểm, trong nháy mắt đem bên cạnh hai người tầm mắt, kéo đến xa xa chú khí sư công hội đại điện. Một mực đóng chặt chú khí sư công hội đại điện chi môn, rốt cục tại hôm nay lần thứ nhất mở ra, mà khi một người mặc áo trắng gầy gò thân ảnh từ cửa điện đi ra thời điểm, giữa sân đầu tiên là yên tĩnh, ngay sau đó liền bộc phát ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Diệp Băng tướng quân, Diệp Băng tướng quân, Diệp Băng tướng quân. Mặc dù nói Diệp Băng hiện tại đã không chỉ là Lăng Vân quân tướng quân đơn giản như vậy, thậm chí trở thành Đường Kim quốc chủ lão sư, nhưng những này đế đô Hàn Nguyệt thành các tu giả vẫn cảm thấy xưng hô thế này kêu lên nhất là uy vũ bá khí. Đối với Diệp Băng trợ giúp Tiêu Nguyên nổ loạn dù sao, hoặc là đối với mấy cái này tầng dưới chót tu giả mà nói đồng thời không có gì ghê gớm lắm, tối đa cũng liền một cái võ lực cường hành thôi, bọn hắn tại ai lãnh đạo dưới đều vẫn là một dạng tu luyện sinh hoạt. Thế nhưng là về sau Diệp Băng đem Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ thu làm nô bộc, trong lúc vô hình đem một mực đối địch Thủy Tinh Đế quốc biến thành Hàn Nguyệt Đế quốc phụ thuộc đế quốc, cái này ý nghĩa coi như có chút không phải chuyện bừa. Thủy Tinh Đế quốc thỉnh thoảng sẽ xâm lược Hàn Nguyệt Đế quốc, hàng năm đều sẽ có Hàn Nguyệt Đế quốc binh sĩ chết tại cùng Thủy Tinh Đế quốc biên giới ma sát bên trong, giữa song phương đã sớm kết không cách nào điều hòa thù hận. Những này người tu bình thường cũng không biết Thủy Nguyên Định đã chết sự tình, nhưng Diệp Băng làm ra ở dưới chuyện này, không thể nghi ngờ có thể làm cho Hàn Nguyệt Đế quốc thái bình vô số năm, đây mới là rất nhiều đê giai tu giả cùng dân chúng bình thường cần nhất tin mừng. Vì vậy đối với Diệp Băng, chỉ cần là Hàn Nguyệt Đế quốc tu giả có thể là bình dân, đều là xuất phát từ nội tâm kính nể cùng tôn sùng, đây đã là so với tân nhiệm quốc chủ còn muốn tôn sùng trình độ. Đối với những này, trên dưới hai đời quốc chủ đều không có cái gì oán khí, bọn hắn biết rõ, chỉ cần có Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế quốc, Hàn Nguyệt Đế quốc mới có thể uy nhưng không ngã. Cái này cũng quá nhiệt tình a. Từ chú khí sư công hội đại điện đi ra chính là Diệp Băng, mà lấy định lực của hắn, cũng bị cái này như núi biển đồng dạng tiếng hoan hô cho giật nảy mình. Dù sao mấy ngày nay hắn đều chân không bước ra khỏi nhà, mặc dù có chỗ suy đoán, lại còn đánh giá thấp những người tu này dân chúng nhiệt tình. Ừm. Sau khi ổn định tâm thần Diệp Băng, hắn tầm mắt đột nhiên chuyển đến cực xa chỗ, ở nơi đó có một tòa ba tầng cao lầu cát, tựa hồ cách khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể nhìn thấy nơi đó có một đôi sa mỏng phía dưới con mắt đang chăm chú nhìn mình. Lại có lẽ là huyền băng ở giữa lẫn nhau cảm ứng, Diệp Băng mới có thể trước tiên biết nơi đó có ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình, cái này khiến cho hắn nguyên bản tâm tình vui thích, trong nháy mắt liền trở nên trầm thấp mấy phần. Lạc Thanh Dương, Thần Phi Vũ a, hy vọng không muốn đi đến bước đi kia đi. Diệp Băng thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, trong miệng thì thảo phát thanh ra, đã là điều chỉnh tâm thần, cất bước bước vào chú khí sư công hội quảng trường vị trí trung tâm. Cùng lúc đó, chú khí sư công hội bên trong đại điện bóng người chớp động, bao quát Khổng Thạch cùng Vu Tuyết ở bên trong hai vị hội trưởng, như là luyện dụng các loại đại trưởng lão đều là nối đuôi nhau mà ra, ở trong đó thậm chí còn bao gồm Khổng Thạch cái kia đệ tử đắc ý nhất Lục Liễu. Chỉ chẳng qua hiện nay Lục Liễu đã không có lúc trước làm chú khí sư công hội đệ nhất tiên tài ngạo khí, ngày đó Diệp Băng tại chú khí sư công hội một cái kia, đem lòng tin của hắn đều gõ được vỡ nát. Lục Liễu biết mình vô luận là băng lực tu vi sức chiến đấu hay là thuật đúc khí, chỉ sợ đều xa xa không đuổi kịp cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, nói đùa, liền sư phụ của mình đều muốn ngưỡng vọng nhân vật, như thế nào hắn còn dám trêu chọc. Không thể không nói ngày đó tại chú khí sư công hội lầu một đại điện chuyện phát sinh, quả thật làm cho Lục Liễu giống đổi một người, từ một điểm này đi lên nói, đối với hắn sau này trưởng thành, đều là một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Đi cái gì thần? Chú ý quan sát cùng học tập Diệp Băng tướng quân mỗi một cái động tác. Thấy sau lưng Lục Liễu vậy mà ngay tại lúc này ngẩn người ra, Khổng Thạch có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hiện tại hắn đã biết Diệp Băng chú khí sư chi thuật tuyệt đối trên mình. Ngay cả chính mình đều là ôm học tập thái độ mà đến, tên đệ tử này lại còn muốn đi thần sức sở, cơ hội như vậy, là có thể tùy tiện bỏ qua sao? Đúng, lão sư. Bị Khổng Thạch cái này vừa quát, Lục Liêu rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó đem ánh mắt chuyển đến quảng trường trung tâm. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh áo trắng đã là ống tay áo vung lên, một đống lớn lít nha lít nhít đúc khí vật liệu, chính là chất đầy hắn quanh người đất trống, ngoại trừ trước người cái kia một mảnh nhỏ địa phương. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 568. Ngươi nghe không hiểu ý của ta. Chương 568, ngươi nghe không hiểu ý của ta. Rốt cục bắt đầu sao? Thấy trong sân rộng ở giữa thiếu niên áo trắng không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, càng không có nói nửa câu nói nhảm, cũng đã đem hơn 100 chủng đúc khí vật liệu cho tế đi ra, toàn bộ trong quảng trường bên ngoài thanh âm đều tựa hồ tại thời khắc này trở nên yên lặng. Mặc dù Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên danh khí, vẫn như cũ so ra kém Khổng Thạch, nhưng cái này dù sao cũng là lúc trước liên thủ với Khổng Thạch, rèn đúc đi ra trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên đúc khí thiên tài. Chí ít giống Vân Hỏa Sơn dạng này Hàn Thiết quân chú khí doanh doanh trưởng, tự hỏi chỉ sợ tại đúc khí một đạo bên trên đã không kịp nổi Diệp Băng, mà giống Nghiêm Phong Lâm Hưu mấy cái quen thuộc Diệp Băng Lăng Vân quân các tiểu đội trưởng, giờ phút này lại là có một loại khác chờ mong, đó chính là Diệp Băng một thân một mình, đến cùng có thể hay không rèn đúc ra chân chính linh khí. Dù sao lúc trước ở trong Lăng Vân quân, Diệp Băng đã rèn đúc ra 10 trôi có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí, hiện tại thời gian lâu như vậy đi qua, muốn nói vị tướng quân đại nhân này tại thuật đúc khí bên trên không có tiến bộ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. A, đó là linh giai cao cấp thuần kim long thạch. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, cho dù là Hàn Nguyệt hai đời quốc chủ, còn có Nghiêm Lâm Hồng mấy nhà gia chủ, bọn hắn không phải chú khí sư, cũng liền nhìn cái náo nhiệt, thế nhưng là làm chú khí sư công hội hội trưởng, Khổng Thạch lại tại thời khắc này ánh mắt run lên. Mọi người tại đây bên trong, chỉ sợ cũng phải kể tới Khổng Thạch kiến thức bên bắt nhất, làm linh giai trung cấp chú khí sư, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang thu thập rất nhiều linh giai trung cấp đúc khí vật liệu. Thế nhưng là giờ khắc này ở cái kia trong sân rộng trưng bày trong đó một loại đúc khí vật liệu, đối với Khổng Thạch mà nói lại sẽ không thái quá lạ lẫm, bởi vì tại hắn bao cổ tay bên trong, liền có một viên linh giai trung cấp thuần kim long thạch đâu. Cái gọi là thuần kim long thạch, đó đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa tảng đá, mà là từ mỏ vàng bên trong sinh ra một loại đặc thù tinh hoa bình thường đều sẽ hiện lên hình rồng hình dạng, cho nên có long thạch cái này một cái tên. Bởi vì hình thành năm bất đồng, thuần kim long thạch phẩm giai cũng có chỗ bất đồng, khổng thạch bao cổ tay bên trong cái này mai thuần kim long thạch chỉ đạt tới linh giai trung cấp. Đây đều là hắn tốn phí hết cái giá cực lớn, mới từ đế quốc khác chú khí sư công hội đổi lại, vì chính là muốn rèn đúc một kiện trung phẩm linh khí. Mà giờ khắc này tại khổng thạch linh giai trung cấp linh hồn cảm ứng bên trong, Diệp Băng tùy ý tế ra cái viên kia thuần kim long thạch, vậy mà so với hắn bao cổ tay bên trong thuần kim long thạch khí tức còn phải mạnh hơn mấy phần, chỉ sợ đã đạt đến linh giai cao cấp độ. Còn giống như không phải tài liệu chính. Một bên phó hội trưởng Vũ Tuyết, tự nhiên cũng là gặp qua khổng thạch cái viên kia thuần kim long thạch, cho nên ở người phía sau nhắc nhở phía dưới, lúc này kịp phản ứng, chợt đưa ra một cái khắc kinh khủng sự thật. Chẳng lẽ Diệp Băng tướng quân là muốn rèn đúc thượng phẩm linh khí? Luyện Dũng làm chú khí sư công hội đại trưởng lão, trên thực tế chỉ là một cái thiên giai đỉnh phong chú khí sư, mặc dù đoạn thời gian này dưới sự chỉ điểm của Diệp Băng, ẩn ẩn có đột phá đến linh giai dấu hiệu, nhưng chúng quy là không có đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích, giờ phút này mặt hiện lên hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Đại trưởng lão, ngươi không có nghe hiểu ý của ta, cái kia linh giai cao cấp thuần kim long thạch chỉ là phụ tài. Trong hai nghe được Luyện Dũng kinh hô thanh âm, Vu Tuyết nhàn nhạt lườm người trước một chút, bất quá đang nói ra lời này thời điểm, liền khẩu khí của nàng đều ẩn chứa một tia chấn kinh. Lúc đó tại khổng thạch tiến hành đúc khí biểu hiện ra thời điểm, Diệp Băng đúng là dùng một ít không thể tầm thường so sánh phương pháp, liên thủ với khổng thạch rèn đúc ra trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên, một lần kinh diễm tất cả mọi người. Nhưng cho dù là hai người liên thủ, cũng vẹn vẹn rèn đúc ra trung phẩm linh khí thôi. Hiện tại Diệp Băng một thân một mình, vậy mà muốn rèn đúc tầng thứ cao hơn vũ khí, thậm chí có thể là muốn rèn đúc cực phẩm linh khí, cái này khiến được nghe được Vu Tuyết lời nói một đám công hội trưởng lão bọn họ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhất là đứng sau lưng khổng thạch Lục Liễu, giờ phút này càng là hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ chính mình cùng bị thiếu niên kia tướng quân chênh lệch đã lớn như vậy sao? Nhìn xem thôi, dù sao tại gia hỏa kia trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều có thể tiếp nhận. Trên mặt của khổng thạch mặc dù cũng có một chút kinh ngạc, lại so những trưởng lão khác bọn họ bảo trì bình thản. Trên thực tế Diệp Băng tế ra rất nhiều đúc khí vật liệu bên trong, hắn cũng chỉ nhận ra trong đó mấy thứ, mặt khác đều là hai mắt đen thui. Mà lại khổng thạch không nghĩ ra là vì cái gì cái tuổi đó bất quá 15-16 tuổi thiếu niên sẽ có nhiều như thế tài liệu cao cấp. Phải biết hắn mới là chú khí sư công hội hội trưởng a, mà hắn lại mười phần khẳng định, đoạn thời gian này đến nay, Diệp Băng cho tới bây giờ cũng không hỏi chính mình muốn qua dù là bất luận một cái nào đúc khí vật liệu. Khổng Thạch không biết là, giờ phút này từ Diệp Băng bao cổ tay bên trong tế ra đúc khí vật liệu, căn bản cũng không phải là đến từ Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí là ngoại băng vực này bất luận cái gì một chỗ, những cái kia đều là lúc trước linh giai đỉnh phong chú khí sư Hiên Viên Chiến truyền thừa. Trước kia Diệp Băng, một lần bởi vì Hiên Viên Chiến lưu lại những này đúc khí vật liệu quá mức cao đoàn, lúc này mới đi chú khí doanh cùng chú khí sư công hội tìm kiếm đê giai đúc khí vật liệu. Hiện tại làm Diệp Băng linh hồn chi lực đạt tới linh giai đỉnh phong sau đó, Hiên Viên Chiến lưu lại những cái kia đúc khí vật liệu, với hắn mà nói đơn giản chính là như cá gặp nước, chung quy xem là khá đại chiến thân thủ. Hôm nay cũng là Diệp Băng lần thứ nhất đem thất truyền đã lâu Hiên Viên chú khí thuật biểu hiện ra tại trước người, mặc dù đồng thời không có ai biết, nhưng trong lòng hắn cũng coi là đối cái kia đã chết không biết bao nhiêu năm Hiên Viên Chiến có một cái viên mãn giải thích. Bá. Tại rất nhiều người vây quanh nhìn chăm chú tầm mắt phía dưới, Diệp Băng chậm rãi vươn cánh tay phải của mình, chợt một vòng màu bạc hỏa quang từ hắn trên tay phải phun sắp xuất hiện đến, thoạt nhìn như là một tia chớp, lại như là một đầu ngân hỏa tiểu xà, lộ ra cực độ huyền bí. Đúc khí chi hỏa. Đối với Diệp Băng ngọn lửa màu bạc này hình dáng tướng mạo, giữa sân không ít người đã không phải là quá mức xa lạ, chỉ là bọn hắn cũng không biết vậy rốt cuộc là một loại gì hỏa diễm, chỉ biết là ngọn lửa màu bạc này, tựa hồ so khổng thạch hắc mãng dương viêm còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Đặc biệt là giống Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, bọn hắn không chỉ một lần nhìn thấy Diệp Băng thi triển ngọn lửa màu bạc này, đem một chút kẻ địch mạnh mẽ đốt thành tro bụi, cho nên khi nhìn đến ngọn lửa màu bạc kia đồng thời, trên mặt tất cả đều hiện ra một vòng cùng nhiệt. Đó là cái gì hỏa diễm? Nơi xa lầu các phía trên lam váy thiếu nữ Lạc Thanh Sương, lần đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa màu bạc kia thời điểm, lộ ở bên ngoài ở giữa đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại, tựa hồ cảm ứng được một chút cái gì, trong miệng thì thào lên tiếng. Lôi đình liệt viêm loại vật này, chính là một cái khác đại lục thần vật, phẩm giai cùng Huyền Băng đại lục Huyền Băng thần vật tương xứng, luyện hóa một loại nào đó Huyền Băng Lạc Thanh Sương, đối với vật như vậy, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí từ cái kia đóa ngọn lửa màu bạc bên trong, dù là cách khoảng cách xa như vậy, Lạc Thanh Sương cũng có thể cảm giác được một vòng uy hiếp, tựa hồ liền ngay cả chính mình Huyền Băng, tại đụng phải ngọn lửa màu bạc kia thời điểm, cũng không nhất định có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong á của mật bi lũ cạ dị ổ. Chương 569. Đồng thời dung luyện chương 569, đồng thời dung luyện tựa hồ có một loại lôi thần điện bị kia khí tức, nhưng lại giống như không giống nhau lắm. Lạc Thanh Sương xa xa nhìn qua cái kia tại thiếu niên áo trắng trong tay không ngừng rung động ngọn lửa màu bạc, rơi vào trầm tư, cái kia xóa sạch lôi đỉnh chi lực nàng tựa hồ đang người nào đó trên thân từng cảm ứng thấy, thế nhưng là cái kia cực hạn hỏa diễm, nhưng lại cùng một loại nào đó băng hàn khác nhau rất lớn, thật sự là mâu thuẫn cực kỳ. Sư muội, ngươi thế nào? Không phải liền là một đóa đúc khí chi hỏa sao? Càng nhiều chú ý thả ở trên thân thể Lạc Thanh Sương tần băng vũ, giờ khắc này rõ ràng là chú ý tới sư muội dị dạng, lúc này hỏi rõ lối ra, vẫn không quên trào phúng một phen thiếu niên áo trắng kia đúc khí chi hỏa. Ngọn lửa kia rất không bình thường, nếu là phía sau đánh nhau, nhất định phải gấp bội chú ý. Lạc Thanh Sương quay đầu, nhàn nhạt nhìn Tần Phi Vũ một chút, trong miệng nói ra, làm cho vị băng thần điện này thiên tài hơi có chút không thích. Một cái ngũ đoạn địa băng lực tiểu tử, liền xem như có một ít đặc thù đúc khí chi hỏa, lại làm sao có thể tổn thương được bọn hắn loại tầng thứ này nhân vật. Dứt lời sau đó, Lạc Thanh Xương không tiếp tục để ý biết Tần Phi Vũ, mà là đem ánh mắt quay lại chú khí sư công hội quảng trường, cũng không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Đối với những người ngoài này tâm tư, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không rõ ràng, tại Thế Gia Lôi Đình Liệt Viêm sau đó, hắn đã là bắt đầu lần này đúc khí bước đầu tiên, tế luyện viêm trận. Thế gian chú khí sư ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một vị chú khí sư chuyển thừa khả năng đều có chỗ bất đồng, bước đầu tiên này tế luyện ra viêm trận cũng có thể là không giống nhau. Viêm trận cũng là phân phẩm giai, phàm giai cấp độ viêm trận, tự nhiên chỉ có thể rèn đúc phàm khí cấp bậc vũ khí, mà thiên giai viêm trận đã có thể rèn đúc thiên khí cấp bậc vũ khí. Lúc này Diệp Băng tế luyện môn này viêm trận, phẩm giai rõ ràng là đã đạt đến linh giai đỉnh phong, bởi vì hắn lần này muốn chế tạo vũ khí chính là một thanh cực phẩm linh khí, nếu như viêm trận phẩm giai không đủ, cuối cùng thất bại tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Nếu muốn tiến hành đúc khí biểu hiện ra, cái kia Diệp Băng khẳng định là sẽ xuất ra chính mình toàn bộ đúc khí thủ đoạn, cho dù là cuối cùng bất hạnh thất bại, cũng có thể từ trong thất bại tìm kiếm giáo huấn cùng kinh nghiệm, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Suy suy suy, từng đạo lôi hỏa điện quang lấp lóe ở giữa, một cái phương viên chừng gần 10 trượng to lớn viêm trận dần dần thành hình, cái này khiến được giữa sân những cái kia chỉ có thiên giai thậm chí cấp độ thấp hơn chú khí sư bọn họ, đều là một mặt hãi nhiên. Những này đê giai chú khí sư mặc dù cũng không có cảm ứng ra đó là cái gì phẩm giai viêm trận, nhưng bản năng nói cho bọn hắn, nếu như mình đi lên khống chế cái kia viêm trận mà nói, đừng nói là đúc khí, chính là cái này viêm trận tràn lan đi ra một tia khí tức, cũng có thể để cho mình tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Quả nhiên là linh giai đỉnh phong viêm trận. Khổng Thạch có lẽ là giữa sân đúc khí thực lực mạnh nhất một vị, làm hắn mịt mở cảm ứng được cái kia viêm trận bên trong một loại đặc thù năng lượng thời điểm, rốt cục than dài ra một hơi, nói ra vừa rồi rất nhiều công hội trưởng lần trước thẳng đang suy đoán kết quả kia. Dù sao hiện tại Khổng Thạch đã có thể tế luyện linh giai trung cấp viêm trận, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, Diệp Băng giờ phút này tế luyện ngân hỏa viêm trận, so với hắn có khả năng tế luyện linh giai trung cấp viêm trận, tựa hồ cao không chỉ một cấp độ, như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Lời vừa nói ra, chư trưởng lao tất cả đều sắc mặt kỳ biến, coi chừng bên trong suy đoán trở thành sự thật thời điểm, loại kia lực trùng kích là không có gì sánh kịp, nhất là chuyện này, hay là liền Khổng Thạch hội trưởng đều làm không được sự tình lúc. Đương nhiên, tại một ít trưởng lao trong lòng, cũng không cho rằng Diệp Băng thật có thể thành công rèn đúc ra cực phẩm linh khí, cái kia chỉ sợ tại toàn bộ ngoại băng vực đều vẫn chưa có người nào có thể rèn đúc đi ra qua. Có lẽ cũng chỉ có Huyền Băng đảo tổng bộ chú khí thần điện những cái kia các đại lao mới có khả năng rèn đúc ra loại này phẩm giai vũ khí đi, cực phẩm linh khí, đây chính là chỉ thiếu chút nữa, chính là có thể dẫn tới thiên đạo lôi kiếp tiên khí à. Chỉ có Khổng Thạch Vu Tuyết bực này cực kỳ thấu hiểu Diệp Băng tính tình, mới ẩn ẩn có mấy phần khẳng định, dù sao từ đám bọn hắn nhận biết Diệp Băng đến nay, chưa từng thấy qua thiếu niên mặc áo trắng kia đánh qua trận chiến không nắm chắc. Đã từng có vô số lần, tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng muốn thất bại thảm hại, cuối cùng lại đều bị hắn tuyệt địa lật bàn, liền loại kia cựu tử nhất sinh thế cục đều có thể lật bàn, lại rèn đúc ra một kiện cực phẩm linh khí, giống như cũng không phải việc ghê gớm gì à. Vâng, tại chú khí sư công hội đám người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Băng linh giai định phòng viêm trận đã tế luyện hoàn tất, tại một bước này đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến viêm trận thành hình, rất nhiều cũng không phải là chú khí sư những người tu luyện, mới rốt cục cảm ứng được cái kia ngân hỏa viêm trận khí tức cường đại. Như Tiêu Chính Minh bực này kiến thức rộng rãi hạng người, hiển nhiên cũng hậu chi hậu giác ý thức được một ít gì đó, lập tức trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Dù vật, mắt thấy viêm trận thành hình, Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng, ngay sau đó không có chút nào dây dưa dài dòng, trong tay đã là có động tác, chỉ bất quá hắn động tác này, lại là để không ít thiên giai chú khí sư trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cái này, hắn làm sao? Rời Thái tử Tiêu Nguyên không xa chú khí doanh doanh trưởng Vân Hòa Sơn, giờ phút này đều có chút cả lăng, bởi vì làm sắp đột phá đến linh giai chú khí sư hắn, nhìn thấy Diệp Băng động tác, chỉ cảm thấy vạn phần không thể lý giải. Thậm chí nếu như là chú khí doanh những chú khí sư kia, dám can đảm làm ra giống Diệp Băng động tác như vậy, chỉ sợ hắn đều sẽ một bàn tay rút đem lên đi, trực tiếp đem hắn rút ra chú khí doanh. Liên liên một chút chú khí sư công hội các trưởng lão, nhìn thấy Diệp Băng động tác, đều cảm thấy cực độ chấn kinh cùng lạ lẫm, cái này cùng bọn hắn cho tới nay đúc khí quan niệm, đều rất có một chút không hợp a nguyên lai like trong lúc một khắc, Diệp Băng cũng không có làm từng bước từng kiện dung luyện đúc khí vật liệu, mà là tay phải vung lên, đem chọn sửa sang 5 loại đúc khí vật liệu, đồng loạt quét vào ngân hỏa viêm trận bên trong. Đúc khí một đạo dung luyện vật liệu một bước này, là nửa điểm cũng sơ sẩy không được, đặc biệt là cao giai đúc khí vật liệu, mỗi một dạng đều có chút chân quý, một khi tổn hại chính là tổn thất không nhỏ. Mà lại điểm trọng yếu nhất, đó chính là chú khí sư linh hồn chi lực, căn bản không đủ để khống chế đồng thời dung luyện hai loại đúc khí vật liệu, như thế sẽ chỉ làm dung luyện tỷ lệ thất bại tăng nhiều. Thế nhưng là thời khắc này Diệp Băng đâu, lại không chỉ là đồng thời dung luyện hai loại đúc khí vật liệu, mà là đồng thời dung luyện chỉnh một chút 5 loại nhiều a. Cái này khảo nghiệm không chỉ có là đúc khí chi hỏa hình thành viêm trận cường lực trình độ, càng là muốn khảo nghiệm đúc khí người linh hồn chi lực, một cái sơ sẩy, nhận nghiêm trọng phản vệ, cũng không phải là không thể được sự tình. Có thể nói này Diệp Băng lúc này động tác, làm cho rất nhiều chú khí sư đều cảm thấy mình tu luyện thuật đúc khí, có phải thật vậy hay không chính xác, nếu là thật có thể dạng này nhất cử dung luyện 5 loại đúc khí vật liệu, cái kia có thể tiết kiệm thời gian, tuyệt đối là cực kỳ nhiều. Bất quá sau đó một khắc, rất nhiều lòng sinh nghi hoặc cùng kinh ý chú khí sư, liền không có nhiều như vậy xoắn xuýt. Bởi vì cái kia bị Diệp Băng quét vào ngân hỏa viêm trận bên trong 5 loại đúc khí vật liệu, tựa hồ chỉ là bị ngọn lửa màu bạc kia cuốn một cái, chính là biến thành 5 loại vật liệu tinh hoa. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 570. Chưa bao giờ nghe dung vật tốc độ chương 570, chưa bao giờ nghe dung vật tốc độ từ Diệp Băng đem 5 loại đúc khí vật liệu quét vào viêm trận bên trong, lại đến biến thành 5 loại đúc khí vật liệu tinh hoa, ở giữa chỗ tốn hao thời gian, bất quá chỉ mới qua ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Nơi xa lầu các phía trên, nguyên bản đối Lạc Thanh Xương vừa rồi lời nói cũng không quá tin tưởng Tần Phi Vũ, khi nhìn đến Diệp Băng dung luyện đúc khí vật liệu tinh hoa tốc độ sau đó, trong đôi mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kiên kỵ chi quang. Tạm thời không nói Diệp Băng băng lực tu vi như thế nào, vẻn vẹn là cái kia dung luyện đúc khí tài liệu tốc độ, liền đã để Tần Phi Vũ cảm nhận được một tia uy hiếp, đương nhiên, chỉ là ngọn lửa màu bạc kia uy hiếp, đối với Diệp Băng, hắn vẫn như cũ lòng mang khinh thường. Dạng này hỏa diễm, vậy mà tại một cái ngoại băng vực sâu tiến trên thân, thật đúng là phung phí của trời. Nghĩ đến một thứ gì đó sau đó, Tần Phi Vũ trong miệng lạnh giọng phát ra, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng, nghe được hắn tiếp tục nói, "Sư muội, ngươi nói ta đem ngọn lửa kia cầm lấy đi đưa cho Hiên Viên Thần, hẳn là có thể đổi không ít đồ tốt ta." Từ Tần Phi Vũ khẩu khí bên trong, không khó nghe ra giờ phút này hắn đối Diệp Băng ngọn lửa màu bạc kia đánh giá, đã tại vị kia chú khí thần điện đệ nhất thiên tài đúc khí chi hỏa phía trên. Băng thần điện mặc dù cũng có chú khí sư, nhưng ở đúc khí một đạo cuối cùng là không thể nào cùng chú khí thần điện so sánh, cùng vị kia có thể là đời tiếp theo điện chủ nhân vật thiên tài giữ quan hệ tốt, cũng không phải là chuyện gì xấu. Có lẽ trong tương lai một thời điểm nào đó, liền sẽ thu đến một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả đâu. Ngươi chỉ chú ý tới hắn đúc khí chi hỏa cường hành, nhưng không có phát hiện hắn linh hồn chi lực cũng có chút cổ quái sao? Lạc Thanh Dương lúc trước cũng bị ngọn lửa màu bạc kia uy lực kinh ngạc một chút, chợt nghĩ đến một cái khác phương diện, nàng chợt phát hiện, chính mình đối thiếu niên áo trắng kia hiểu rõ, vẫn còn có chút quá ít. Mặc dù Lạc Thanh Dương cũng không phải là chú khí sư, nhưng nàng cũng đã từng thấy qua không ít đúc khí đại sư, thậm chí là chú khí sư các bậc tông sư đúc khí thủ đoạn, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người tại dung luyện một bước, vậy mà có thể đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí tài liệu. Đúc khí chi hỏa cường hành là một mặt, nhưng lực lượng linh hồn khống chế cũng là không thể thiếu, hai cái này thiếu bất luận một loại nào, đều khó có khả năng là hiện tại kết quả. Huống chi liền Tiêu Chính Minh đều có thể cảm ứng được cái kia viêm trận phẩm giai không tầm thường, từ băng thần điện đi ra Lạc Thanh Xương lại làm sao có thể không cảm ứng được đâu. Nói như vậy, đúc khí tài liệu phẩm giai càng cao thì càng khó dung luyện, thậm chí một chút phổ thông đúc khí chi hỏa, muốn đem một kiện kiên cố đúc khí vật liệu dung luyện thành tinh hoa, đều phải tốn tốt nhất mấy cái canh giờ. Có thể cái kia gọi Diệp Băng ra hỏa, vẻn vẹn dùng mấy cái thời gian hô hấp, liền đem 5 loại đúc khí vật liệu đồng thời dung luyện trở thành tinh hoa. Hiện tại Lạc Thanh Xương có tuyệt đối lý do tin tưởng, cách đó không xa Diệp Băng này, tại đúc khí một đạo bên trên, chỉ sợ thật không tại cái kia Hiên Viên Thần phía dưới. Sự thật xác thực cùng Lạc Thanh Xương suy nghĩ trong lòng không có chênh lệch quá lớn, đây cũng là Diệp Băng tại luyện hóa dung hợp qua Hắc Ám Huyền Băng sau đó, nghiên cứu ra được thủ đoạn mới. Thậm chí toàn bộ Huyền Băng đại lục phía trên cũng có thể chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh, chí ít tại rèn đúc cùng mình linh hồn chi lực ngang cấp vũ khí thời điểm, là không ai có thể làm đến điểm này. Tỷ như nói một tên thần giai chú khí sư, rèn đúc một chút linh khí phàm khí, có lẽ có thể làm được đồng thời dung luyện mấy thứ đúc khí vật liệu, nhưng bọn hắn tại rèn đúc thần khí thời điểm, lại là tuyệt đối không có khả năng làm được. Mà những vật này đối với ở trong sân cao nhất bất quá linh giai trung cấp chú khí sư mà nói, càng là giống như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, Diệp Băng thời khắc này hành động, sinh sinh lật đổ bọn hắn đúc khí lý niệm. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Băng đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí vật liệu vẫn tại làm từng bước tiến hành lấy, mà lại cái kia dung luyện tốc độ cũng làm cho người nhìn mà than thở. Liên liên cùng Thạch đều không thể không ở trong lòng cảm khái, chí ít tại dung luyện đúc khí vật liệu tinh hoa một bước này bên trên, mình đã bị Diệp Băng cho vung ra mấy đầu đường cái, cũng đã không thể nhìn theo bóng lưng. Lúc trước tại chú khí sư công hội tiến hành đúc khí biểu hiện ra thời điểm, vẹn vẹn là tại cái này dung vật một bước, Khổng Thạch liền chọn vẹn hoa một ngày một đêm thời gian, cái này đã coi như là tốc độ cực nhanh. Có thể thời khắc này Diệp Băng đâu, nhìn xem hắn như nước chảy mây trôi đồng dạng, đem đúc khí vật liệu 5 loại đầu nhập viêm trận bên trong, Khổng Thạch liền có một loại chính mình cùng Diệp Băng tu luyện, cũng không phải là cùng một loại thuật đúc khí cảm giác. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, mỗi một nhà mỗi một phái thuật đúc khí đều có nhất định bất đồng, chỉ bất quá đây chỉ là nhằm vào một chút chi tiết xử lý, giống viêm trận dung vật ngưng vật những này đại phương hướng, hay là đại đồng tiểu dị. Diệp Băng tựa như là một cái mở ra một đầu hoàn toàn mới đúc khí chi lộ đại năng, dùng chính mình cùng người khác hoàn toàn khác biệt đúc khí thủ pháp, để mọi người tại một mực không ngừng trong lúc khiếp sợ, chậm rãi tiếp nhận cái này mở ra lối riêng đúc khí thủ đoạn. Thẳng đến Diệp Băng bắt đầu dung luyện cái kia mấy loại tài liệu chính thời điểm, mới rốt cục là hòa hoãn hạ xuống, đem tài liệu chính một loại đầu nhập viêm trận bên trong, sau đó hóa thành đúc khí tinh hoa. Những này tài liệu chính thế nhưng là đạt tới linh giai đỉnh phong vật liệu, coi như Hiên Viên chiến di vật bên trong số lượng đông đảo, cũng là dùng một kiện thiếu một kiện, liền Diệp Băng cũng không thể không cẩn thận mấy phần. Đương nhiên, cái này ném vào viêm trận bên trong vật liệu ít, nhưng là dung luyện tốc độ lại là vẫn như cũ kinh người, thẳng đến Diệp Băng đem cuối cùng một loại đúc khí tinh hoa từ viêm trận bên trong lấy sau khi đi ra, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vừa rồi Diệp Băng cái kia nước chảy mây trôi đồng dạng dung vật, căn bản không có một tơ một hào sai lầm, phản phất mỗi một loại đúc khí vật liệu tinh hoa dung luyện đều bị hắn khống chế tại hoàn mỹ nhất trạng thái, nhìn rất là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mà giờ khắc này khoảng cách Diệp Băng lần thứ nhất đem đúc khí vật liệu ném vào viêm trận bên trong, đi qua còn chưa tới một canh giờ, chưa tới một canh giờ dung luyện hơn 100 chủng đúc khí vật liệu, cái này muốn nói ra đi đơn giản liền nghe rợn cả người. Nếu để cho những cái kia đê giai chú khí sư bọn họ biết Diệp Băng vừa rồi dung luyện đúc khí vật liệu, chí ít cũng là đạt tới linh giai cao cấp cấp độ mà nói, không biết cằm của bọn hắn có thể hay không đồng loạt rớt xuống đất. Lúc trước Khổng Thạch dung luyện mấy chục chủng linh cấp thấp cấp đúc khí vật liệu, liền sai một ngày một đêm thời gian, hiện tại Diệp Băng không chỉ có là thời gian rút ngắn mấy chục lần, đúc khí tài liệu phẩm giai càng là cao hơn rất nhiều, cái này dễ vốn là không cùng một đẳng cấp so sánh. Vậy rốt cuộc là cái gì yêu người ta? đứng sau lưng Khổng Thạch Lục Liễu, giờ phút này là thật tâm phục khẩu phục, vô luận Diệp Băng sau cùng đúc khí có thể thành công hay không, chí ít tại cái này dung vật một bước, hắn tự hỏi lại tu luyện 100 năm cũng không đuổi kịp. Cái này không hề chỉ là bởi vì Diệp Băng cái kia đúc khí chi hỏa cường hành, càng bởi vì nó biến thái đến nổ linh hồn chi lực tăng lên, thế nhưng là so băng lực tu vi tăng lên càng thêm khó khăn được nhiều. Như thế nhanh chóng dung vật tốc độ, làm cho rất nhiều người vây quanh trong lòng sinh kinh ý đồng thời, lại có mặt khác một loại chờ mong, bởi vì thế đó, Diệp Băng muốn tiến hành chính là ngưng vật bước này. Hán, còn lại nhanh như vậy sao? Cổn vật bi lũ cạ gì ổ? Chương 571. Đây là thủ đoạn gì? Chương 571, đây là thủ đoạn gì? Đúc khí bước thứ 3, ngưng vật. Đây là đúc khí một đạo trọng yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất thất bại một bước. Làm vây mọi người thấy Diệp Băng đã đem nào đó hai loại đã sớm chuẩn bị xong đúc khí tinh hoa, trực tiếp quét vào viêm trận bên trong về sau, liền đều là đè xuống lúc trước những tâm tư đó, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia động tác. Giữa sân không ít người cũng hoài nghi Diệp Băng thuật đúc khí đã đạt đến linh giai cấp độ, thậm chí so với linh giai trung cấp chú khí sư Khổng Thạch chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Có thể nhìn thấy loại tầng thứ này chú khí sư đúc khí quá trình, đối với một ít đê giai chú khí sư mà nói, chỉ sợ cả đời hưởng thụ không hết, đây cũng chính là bọn hắn chèn phá đầu cũng muốn đoạt tốt vị trí quan sát nguyên nhân chỗ tồn tại. Lúc trước dung vật đã để đám người cực độ kinh diễm, chỉ bất quá loại kia đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí tài liệu phương pháp, đối bọn hắn mà nói cũng không quá áp dụng. Đến một lần bọn hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy hỏa diễm, thứ hai lại không có đồng thời khống chế 5 loại đúc khí vật liệu dung luyện linh hồn chi lực, cho nên đều muốn tại cái này bước thứ 3 ngưng vật giai đoạn, học được chân chính đối với mình vật hữu dụng. Nhưng mà sau đó một khắc, đám người chợt phát hiện chính mình lại một lần suy nghĩ nhiều, bởi vì tại cái này cực dễ dàng thất bại ngưng vật một bước, thiếu niên mặc áo trắng kia lại một lần nữa kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Lúc trước rất nhiều chú khí sư đều cho rằng tại cái này ngưng vật một bước, chỉ sợ liền Diệp Băng tên yêu nghiệt này cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ có thể là hai loại đúc khí tinh hoa bắt đầu ngưng hợp, sau đó làm từng bước một tới. Có thể Diệp Băng đâu, giờ khắc này ở đem hai loại đúc khí vật liệu tinh hoa quét vào viêm trận bên trong về sau, hắn động tác trên tay căn bản không có mảy may dừng lại, lấy một loại tốc độ cực nhanh, lại đem 8 loại vật liệu tinh hoa quét vào làm trận bên trong. Kể từ đó, ngân hỏa viêm trận bên trong, thế nhưng là có 10 loại vật liệu tinh hoa tại 22 từng dùng. Đây quả thực lật đổ tất cả chú khí sư quan niệm, so với vừa rồi tại dung vật một bước còn muốn càng thêm kinh dị được nhiều. Diệp Băng có mạnh mẽ như vậy ngọn lửa màu bạc, linh hồn chi lực lại viễn siêu thường nhân, tại ngưng vật một bước đồng thời ngưng luyện 5 loại đúc khí vật liệu, mặc dù cũng cực độ kinh diễm, nhưng suy nghĩ cẩn thận hay là có dấu vết có thể lộn. Thế nhưng là cái này ngưng vật một bước, lại là muốn kiểm tra cứu linh hồn chi lực khống chế tinh chuẩn, bởi vì hai loại ngay tại dung hợp vật liệu tinh hoa, thuộc tính tuyệt không có khả năng là hoàn toàn giống nhau, nhất định phải linh hồn chi lực cẩn thận cảm ứng mỗi một phần mỗi một bước dung hợp, không thể ra nửa điểm sai lầm. Một chút đê giai chú khí sư, cho dù là chỉ ngưng hợp hai loại đúc khí vật liệu tinh hoa, tỷ lệ thất bại cũng là cực cao, có đôi khi đều sẽ cảm thấy chính mình linh hồn chi lực không đủ dùng, lại càng không cần phải nói cái này chỉ một chút 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa ngưng hợp. Thử hỏi một người linh hồn chi lực liền xem như cường đại tới đâu, có thể dạng này phân mà nhìn tới sao? Cái kia có thể nói là đem chính mình linh hồn chi lực trọn vẹn chia 5 phần, mà mỗi một phần linh hồn chi lực khống chế tinh tế trình độ, đều phải được thập toàn thập mỹ, đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình. Chậc chậc, xem ra chúng ta đều xem thường tên kia. Nơi xa lầu các phía trên, Lạc Thanh Xương trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng kinh hãi. Mặc dù nàng cũng không phải là chú khí sư, nhưng cũng biết muốn làm đến Diệp Băng thời khắc này một bước này, liền xem như những chú khí thần điện kia các trưởng lão đều chưa hẳn có thể làm được, chớ đừng nói chi là giống Hiên Viên Thần như vậy thiên tài trẻ tuổi. Lợi hại hơn nữa thì thế nào? Hắn cũng sống không được bao lâu. Cái này không biết là Tần Phi Vũ lần thứ mấy nói lời như vậy, khẩu khí bên trong ẩn thoáng ánh lên nồng đậm bị chua, nghĩ đến chí ít tại đúc khí một đạo bên trên, cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử, liền so chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần còn mạnh hơn. Không phải do hắn không phục, mà lại một lần nữa nghe được Tần Phi Vũ lời ấy dịu hồi, trong lòng lại là tự hào lại là ưu sầu, cực kỳ mâu thuẫn tâm lý tràn ngập, làm cho hắn cũng không biết muốn làm gì biểu lộ tốt. Đây chính là cháu trai ruột của mình, hắn thuật đúc khí vậy mà có thể làm cho hai cái băng thần điện kia đi ra tuyệt đỉnh thiên tài một cái tán thưởng, một cái đen ghét, điều này nói rõ Diệp Băng thiên phú đã không thể so với trên huyền băng đảo những thiên tài kia kém bao nhiêu. Có thể nghĩ đến đây hai đại băng thần điện thiên tài liền muốn tại đúc khí kết thúc về sau độc thủ, Diệp hồi liền không khỏi cực độ phiền muộn, kinh tài tuyệt diễm như vậy một cái cháu trai, thật chẳng lẽ chạy không khỏi một kiếp này sao? Tại Diệp hồi trong lòng, coi như Diệp Băng thuật đúc khí kinh diễm đến đâu cường hành, băng lực chiến đấu chỉ sợ cũng không phải hai cái vị này đối thủ, hắn nhưng là tận mắt thấy cái kia thất đoạn địa băng lực tiêu bất hùng, bị cái này áo xanh người trẻ tuổi một bàn tay chụp chết. Chỉ là Diệp hồi còn không nhìn thấy Tần Phi Vũ chụp chết Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định một màn kia, bằng không hắn chỉ sợ cũng muốn càng thêm tuyệt vọng. Bên này mấy người nói chuyện với nhau, tự nhiên là không có ai biết, mà nhìn thấy Diệp Băng liền dung 10 đạo đúc khí vật liệu tinh hoa chú khí sư công hội sở thuộc, trong mắt đều kém chút trực tiếp trợn lồi ra. Đây là thủ đoạn gì? Vu Tuyết một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh ngay tại ngưng vật thiếu niên áo trắng, tựa hồ có chút không quá tin tưởng con mắt của mình, cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm a. Phải biết cho dù Vu Tuyết lấy bây giờ linh giai cấp thấp chú khí sư thân phận, đi rèn đúc một chút thiên giai phàm giai cấp độ vũ khí, nếu như hỏa diễm cường độ đầy đủ, đồng thời dung luyện cái 2-3 chủng đúc khí vật liệu, miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng cũng bèn bèn tại dung vật một bước, đến cái này ngưng vật một bước, phải dùng linh hồn chi lực khống chế hai loại thuộc tính không đồng nhất vật liệu tinh hoa, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cái kia nàng cũng chỉ có thể là không biết làm gì, liền nếm thử cũng không dám nếm thử. Bởi vì Vu Tuyết biết, nếu là chính mình dám nếm thử, kết quả thất bại nhất định sẽ đến gần vô hạn bằng không, đã như vậy cái kia còn nếm thử cái gì đâu? Rõ ràng chính là tại làm chuyện vô ích nha. Dứt bỏ một chút chú khí sư công hội này các cường giả, có một ít vây xem đê giai chú khí sư, trên mặt lại là hiện ra một vòng cười lạnh, cho rằng chuyện như vậy căn bản cũng không khả năng làm được, có lẽ sau một khắc Diệp Băng liền sẽ ầm vang thất bại. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Băng là bị vừa rồi dung vật thành công vui sướng làm choáng váng đầu óc, lúc này mới tại lúc này làm bừa làm loạn, ngưng vật cần có linh hồn tinh chuẩn trình độ, cùng dung vật hoàn toàn không thể so sánh nổi, ai chỉ bất quá sau một chốc, bọn hắn liền không có ý nghĩ như vậy, bởi vì cái kia 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa đã là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trong lúc này tốn hao thời gian, thậm chí liền nửa chén trà nhỏ cũng chưa tới. Thành công. Làm mọi người thấy cái kia viêm trận bên trong ngưng hợp lại cùng nhau năm đạo quang đoàn thời điểm, tựa hồ cảm giác mình đều hơi choáng, trên đời này còn có chuyện gì là thiếu niên mặc áo trắng kia làm không được sao? Ba 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 ba. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, thấy hai tay của hắn huy động liên tục, lại là 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa bị hắn quét vào viêm trận bên trong, bắt đầu làm từng bước ngưng vật. Hai canh giờ sau đó, xuyên thấu qua cái kia ngân hỏa lượn lờ viêm trận, đám người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy viêm trận bên trong có một kiện kỳ hình đồ vật đang chậm rãi lơ lửng xoay tròn, bọn hắn biết, đó chính là sắp thành hình vũ khí khí phôi. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 572. Phòng ngự áo giáp vũ khí chương 572, phòng ngự áo giáp vũ khí đến thời điểm mấu chốt nhất. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một ngụm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong sắp thành hình khí phôi, mà rất nhiều chú khí sư đều biết, đây là đúc khí quá trình bên trong mấu chốt nhất một khắc. Bởi vì giờ khắc này Diệp Băng cần làm, là đem cái kia hơn 100 chủng đúc khí vật liệu hoàn mỹ ngưng hợp đến cùng một chỗ, đây chính là hơn 100 chủng thuộc tính a, mà lại trong đó cũng không mệ thuộc tính hoàn toàn tương phản vật liệu. Đây là khảo nghiệm một cái chú khí sư linh hồn năng lực trưởng khống quá trình, mặc dù tất cả mọi người kiến thức qua Diệp Băng linh hồn năng lực trưởng khống, nhưng bọn hắn cũng không dám hứa chắc tại cái này một bước mấu chốt nhất, vị thiếu niên kia tướng quân liền nhất định sẽ không thất bại. Đúc khí là rất nghiêm cẩn, bất kỳ cái gì một cái nho nhỏ sai lầm đều sẽ dẫn đến lần này đúc khí đầy bản đều vừa, Diệp Băng dù sao cũng là người không phải thần, là người liền sẽ phạm sai lầm, sai lầm sau đó, như vậy cái này hơn nửa ngày đúc khí cũng coi là thất bại trong gang tấc. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Băng sắc mặt cũng là trở nên đặc biệt nghiêm trọng, cũng không còn vừa rồi đồng thời dung luyện năm loại đúc khí tinh hoa đồng dạng thư giãn thích ý, điểm này xem ở không thạch đám người trong mắt, không khỏi khẽ gật đầu. Cái này đúc khí thiên phú mạnh hơn, cũng cần một viên thận trọng tâm, nếu như tại loại thời khắc mấu chốt này, cũng còn giống phổ thông dung vật một dạng nhàn nhã không thèm để ý chút nào, cái kia chỉ sợ sau cùng thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Chỉ ít thời khắc này Diệp Băng thái độ hay là rất đoan chính, hắn trong đôi mắt lại không còn chơi đùa vẻ nhẹ nhàng, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngân hỏa viêm trận, hoặc là nói cái kia ngay tại chậm rãi thành hình vũ khí phôi thô. Nào đó trong nháy mắt, an tĩnh trong quảng trường bên ngoài, tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe được một đạo nhẹ vang lên thanh âm, làm cho thần sắc của bọn hắn đều là cùng nhau nhất biến, sâu trong đáy lòng cũng dâng lên một tia không ổn. Bởi vì đạo thanh âm này, nghe rất giống là cái gì phá toé mà phát ra thanh âm, chẳng lẽ tại cuối cùng này cũng là mấu chốt nhất ngay miệng, Diệp Băng đúc khí cuối cùng vẫn là xảy ra bất chắc sao? Liên liên chú khí sư công hội khổng thạch cũng là đột nhiên đứng dậy, trên mặt ngậm lấy một vòng nghi hoặc, thầm nghĩ lấy Diệp Băng đúc khí thực lực theo lý nói hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy a, mà khi khổng thạch đem ánh mắt từ viêm trận phía trên chuyển tới trên mặt của Diệp Băng lúc, nhưng lại là yên lòng, bởi vì hắn từ trên mặt của thiếu niên này hoàn toàn không nhìn thấy một tơ một hào vẻ bại, mặt trái là có một tia cũng không có che giấu dáng tươi cười. Mọi người ở đây như có điều suy nghĩ ngay miệng, trong hai mọi người lần nữa nghe được từ cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong truyền đến một trận dị thanh, làm cho trái tim của bọn hắn tựa hồ cũng đi theo cái này dị thanh tiết tấu bắt đầu nhảy lên. Hẳn không phải là khí phôi vỡ tan thanh âm. Khổng Thạch tầm mắt lần nữa quay lại viêm trận bên trong, xuyên thấu qua cái kia ngân quang chói mắt viêm trận, hắn tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia dần dần thành hình khí phôi phía trên, ngay tại leo lên lên một chút dày đặc đường vân, từ xa nhìn lại, tựa như là lân giáp loại yêu thú lân phiến bình thường. Chẳng lẽ hắn chế tạo không phải loại hình công kích vũ khí? Trong lúc một khắc, thân là linh giai trung cấp chú khí sư Khổng Thạch trong óc linh quang lóe lên, tựa hồ minh bạch một chút cái gì, mà lại cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong đồ vật, hình dáng tướng mạo đã càng ngày càng rõ ràng. Vũ khí một đạo, có thể cũng không phải là chỉ có đao thương kiếm kích như vậy tính công kích vũ khí, chỉ là lần này tính công kích vũ khí thường thấy nhất, cũng nhất là nổi tiếng thôi, đó là có thể tăng lên chính mình sức chiến đấu nhất trực quan thể hiện. Thế nhưng là ngoại trừ những công kích này tính chất vũ khí bên ngoài, còn có một số phòng ngự tính vũ khí, tỉ như Hàn Nguyệt Đế quốc cái kia trấn quốc chi bảo Huyền Kim Chân Thuẫn, lại hoặc là một chút thủ sáo bao cổ tay cái bao đầu gối chi lưu. Những vật này mặc dù không có tính công kích vũ khí nổi tiếng, nhưng ở một ít thời điểm lại là có thể tạo được bảo mệnh tác dụng, tựa như Diệp Băng đã từng thấy qua hộ vòng cổ có thể là hộ tâm kính, chính là vũ khí phòng ngự bên trong một loại. Chỉ bất quá giờ phút này ngân hỏa viêm trận bên trong vẫn chỉ là một cái không có hoàn toàn thành hình vũ khí phôi thô, cho dù là khổng thạch linh hồn chi lực cũng cảm ứng không ra vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Mà đang suy đoán đây không phải là tính công kích vũ khí sau đó, khổng thạch không khỏi có một loại mặt khác chờ mong. Tại vũ khí phòng ngự bên trong, để phòng ngự áo giáp khó khăn nhất luyện chế, cái kia so với phổ thông đao kiếm có thể là hộ tâm cảnh chi lưu, độ khó lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vì một kiện phòng ngự áo giáp, phòng hộ chí ít cũng là thân người thân thể toàn bộ, bất kỳ chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất, chỉ sợ đều sẽ để người mặc cái này áo giáp người tu luyện vạn kiếp bất phục. Cái kia chỗ cần thiết phải chú ý đồ vật thật sự là quá nhiều, liền xem như khổng thạch cái này linh giai trung cấp chú khí sư, tùy tiện cũng là sẽ không rèn đúc phòng ngự áo giáp, cái kia tất nhiên so rèn đúc phổ thông vũ khí cần tốn hao nhiều thời gian hơn, cũng càng khó hơn mấy lần. Tạch 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 két. Ngay tại khổng thạch thất thần suy đoán thời điểm, liên tiếp dị thanh đã là từ ngân hỏa viêm trận bên trong truyền ra, giờ khắc này đám người tất cả đều sẽ không hoài nghi là cái kia khí phôi phá toái, mà là có nguyên nhân khác. Muốn thật sự là cái kia khí phôi phá toái phát ra thanh âm, lâu như vậy cái kia khí phôi chỉ sợ sớm đã không chịu nổi bạo liệt mà mở. Nhưng là bây giờ tại trong mắt mọi người, mặc dù viêm trận bên trong khí phôi có chút mơ hồ, nhưng như cũng êm đẹp lơ lửng, nửa điểm không có muốn nổ tung dấu hiệu, cái này nói rõ bọn hắn lúc trước suy nghĩ cũng không chính xác. Vâng. Sau một chốc, đám người tinh tường cảm ứng được từ cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong, bộc phát ra một vòng cực kỳ bàng bạc lực lượng, thậm chí là một chút quảng trường bên trên những người tu luyện, tất cả đều cảm giác được một vòng nóng bỏng đập vào mặt, trên mặt cũng không tự chủ được hiện ra kinh hãi. Ngưng vật thành công không? Không ít chú khí sư đều là nhìn chằm chằm cái kia ngân hỏa viêm trận, giờ khắc này bọn hắn rốt cục mịt mở thấy rõ ràng cái kia viêm trận bên trong, rốt cuộc là thứ gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là phòng ngự áo giáp vũ khí. Giữa sân ngoại trừ khổng thạch bên ngoài, nhưng còn có lấy một chút thiên giai cấp độ chú khí sư, thậm chí là Vân Hỏa Sơn như vậy thiên giai đỉnh phong chú khí sư, đều không thể so với chú khí sư công hội đại trưởng lão luyện dung yếu bao nhiêu. Bởi vậy tại nào đó một bên phát ra đạo này tiếng kinh hô sau đó, đông đảo chú khí sư lại không hoài nghi, vị thiếu niên kia tướng quân chế tạo, rõ ràng là một kiện khó khăn nhất chế tạo phòng ngự áo giáp vũ khí. Mặc dù những người này còn không có cảm ứng ra vậy rốt cuộc là cái gì phẩm giai vũ khí, có thể vẹn vẹn từ cái kia khí phôi khí tức phía trên, bọn hắn liền biết đó nhất định là một kiện không thua kém linh khí cấp bậc áo giáp vũ khí. Nếu là ta có thể mặc bên trên món kia linh khí áo giáp, không ít người nghĩ đến có chút nhiều, đây chính là linh khí cấp bậc phòng ngự áo giáp à, nếu quả như thật có thể mặc lên người, chẳng phải là nói mình liền có thêm một cái mạng. Chỉ ít bọn hắn biết, ngang cấp cấp độ vũ khí công kích, chỉ sợ căn bản là không phá được áo giáp phòng ngự. Mà lại một chút lúc trước gặp qua khổng thạch đúc khí biểu hiện ra chú khí sư bọn họ, nghĩ đến càng sâu cấp độ, phải biết khi đó gì bằng, thế nhưng là giúp khổng thạch rèn đúc ra trung phẩm linh khí. Như vậy lần này, có thể hay không một mình rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí đâu? Cồn vật bi lũ cạ gì ổ? Chương 573. Lạc Thanh Xương thất thố chương 573, Lạc Thanh Xương thất thố nếu như lần này Diệp Băng thật rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí áo giáp đến, cái kia nếu thật là mặc vào, chẳng phải là ngoại băng vực này chỗ nào đều đi được. Dù sao tất cả mọi người biết, lúc trước Hàn Nguyệt Hoàng thất trấn quốc chi bảo, cũng chính là một đôi hạ phẩm linh khí kiếm thuật thôi, mà lại cái kia huyền kim trấn thuẫn còn tại Diệp Băng thủ đoạn phía dưới, đã mất đi hiệu quả đặc biệt, cái này trấn quốc chi bảo cũng coi là tổn thất một nửa. Chỉ là đối với một chút tiểu gia tộc có thể là tán tu mà nói, đừng nói là trung phẩm linh khí, liền xem như hạ phẩm linh khí, bọn hắn táng ra bại sản phía dưới cũng chưa chắc có thể mua được, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Húng chi phòng ngự áo giáp vũ khí giá trị, so vũ khí công kích giá trị còn muốn lớn hơn một chút, vật như vậy, chớ nói Diệp Băng có thể hay không bán, chính là chịu bán, cũng tuyệt đối là một cái giá trên trời, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc không có mấy người có thể mua được. Tiếp đó, hẳn là liền muốn đến tôi thép một bước đi. Đứng dậy liền không hề ngồi xuống cùng thạch, trong đôi mắt ngậm lấy một vòng cùng nhiệt, bởi vì lúc trước hắn ở trong chú khí sư công hội biểu hiện ra thời điểm, cũng là bởi vì tôi thép một bước này suýt nữa thất bại, cuối cùng mới dựa vào Diệp Băng xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Từ lúc kia bắt đầu, vô luận là khổng thạch hay là tất cả trưởng lão bọn họ, tất cả đều biết Diệp Băng có tôi thép đồ vật, so với vị này chú khí sư công hội hội trưởng tôi thép đồ vật còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, đây chính là có thể làm cho một kiện vũ khí có được hai loại hiệu quả đặc biệt thần vật. A chỉ là khổng thạch bọn hắn đến bây giờ cũng không biết Diệp Băng đến cùng có được loại nào tôi thép đồ vật, lúc đương thời lấy viêm trận chế lớp, căn bản không có người thấy rõ ràng Lôi Đình Huyền Băng hình dáng tướng mạo, chớ đừng nói chi là biết hắn lai lịch. Giờ phút này bao quát khổng thạch ở bên trong tất cả mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia tay trái, sau đó liền thấy Diệp Băng chậm rãi đưa tay trái ra, trực tiếp tiến vào ngân hỏa viêm trận bên trong. Ngân hỏa viêm trận hỏa thuộc tính lực lượng tuy mạnh, nhưng đây là từ Diệp Băng chính mình tế ra tới, tự nhiên là không gây thương tổn được hắn mảy may. Mà trong lúc này, một chút cách khá gần, có thể là linh hồn chi lực cường hãn những người tu luyện, tất cả đều cảm giác được cái kia nóng bỏng ngân hỏa viêm trận bên trong, đột ngột toát ra một vòng cực hạn băng hàn. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đụng vào nhau, làm cho toàn bộ viêm trận đều là hung hăng run lên, tựa hồ có tiêu tán mà mở dấu hiệu, đồng thời ngân hỏa viêm trận bên trong món kia áo giáp vũ khí khí phôi, cũng tại tôi thép băng hàn phía dưới, run rẩy kịch liệt. Sư muội, ngươi thế nào? Xa xôi lầu các phía trên Tần Phi Vũ, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy bên cạnh sư muội, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ dị dạng khí tức, phản phất khống chế không nổi chính mình một thứ gì đó đồng dạng, không khỏi xoay đầu lại nghi ngờ hỏi: "Cái này sao có thể?" Lạc Thanh Xương không có trả lời Tần Phi Vũ tra hỏi, mà hắn buông xuống đôi mắt đẹp lại là ẩn thoáng ánh lên cực hạn chấn kinh, phản phất là có một ít gì đó không nghĩ ra, lại phản phất là thấy được một loại cực kỳ không hợp với lẽ thường tình hình bình thường. Lúc trước cùng Lạc Thanh Xương lần thứ nhất lúc gặp mặt, Diệp Băng liền biết thiếu nữ này thể nội có một tòa huyền băng thần vật, đây cũng là để hắn vô cùng e dè cùng cẩn thận nguyên nhân lớn nhất. Chỉ cần luyện hóa dung hợp qua huyền băng thần vật Diệp Băng, mới biết được loại tầng thứ này thần vật sẽ cho một tên người tu luyện mang đến loại nào lực chiến đấu mạnh mẽ, vậy cơ hồ là có thể cho người này ngang cấp vô địch. Diệp Băng có thể cảm ứng được Lạc Thanh Xương thể nội huyền băng, người sau tự nhiên cũng có thể lẫn nhau cảm ứng, mà lại ở phía sau đến nghe được một chút trong tình báo, Lạc Thanh Xương đã biết Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua huyền băng, chính là cái kia có thể để cho người ta có được phi hành chi lực bạo phong huyền băng. Dù sao tại Hàn Nguyệt Đế đô cửa bắc bên ngoài hai trận đại chiến, Diệp Băng đều đã từng thi triển qua Bạo Phong Viêm Huyền Chi Cực, Bạo Phong Liệt Viêm không có người nhận biết, nhưng là Bạo Phong Huyền Băng cũng là bị không ít người nhận ra được. Thế nhưng là giờ này khắc này, Lạc Thanh Xương từ Diệp Băng luồn vào Ngân Hỏa Viêm trận bên trong tay trái phía trên, cảm ứng được lại cũng không là có được Bạo Phong chi lực Bạo Phong Huyền Băng, mà là một loại băng hàn chi lực đồng tông đồng nguyên, đặc thù lực lượng lại hoàn toàn bất khác biệt. Sẽ không thật sự là Lôi Đình Huyền Băng a? Không thể không nói luyện hóa một loại nào đó Huyền Băng Lạc Thanh Xương, giờ khắc này cảm ứng so tất cả mọi người muốn nhạy cảm được nhiều, mặc dù cách xa như vậy, nàng thấy không rõ lắm Diệp Băng trong tay đến cùng là cái gì, nhưng ít ra nàng biết đây tuyệt đối là trong đó một loại Huyền Băng. Nếu không mình thể nội Huyền Băng căn bản sẽ không có như vậy cảm ứng, nhưng nếu không phải Bạo Phong Huyền Băng, chẳng phải là nói gọi là Diệp Băng thiếu niên thể nội có hai tòa hoàn toàn khác biệt Huyền Băng. Mặc dù đã đánh giá rất cao Diệp Băng, Lạc Thanh Xương trong lòng hay là tại lúc này nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tại ngoại băng vực gặp phải một thiếu niên vậy mà luyện hóa dung hợp qua hai đại Huyền Băng, đây quả thực lật đổ nàng cho tới nay tu luyện xem. Trên thực tế tại Băng Thần Điện ghi chép bên trong cũng không phải không có người nào luyện hóa hai đại Huyền Băng tiền lệ, nghe nói vị tiên sáng tạo Băng Thần Điện Băng Thần đại nhân thậm chí còn không chỉ luyện hóa hai loại Huyền Băng. Nhưng từ Băng Thần đại nhân sau khi rời khỏi, liền liền Huyền Băng thần vật cũng rất ít xuất hiện, nếu không phải Băng Thần điện có Băng Thần truyền thừa, nàng Lạc Thanh Xương lại bởi vì thể chất thân phận đặc thù, muốn luyện hóa dung hợp Huyền Băng, chỉ sợ cả đời đều không nhất định có thể làm được. Giờ khắc này ở Lạc Thanh Xương trong lòng, cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên áo trắng trên thân, không thể nghi ngờ bao phủ một tầng thần bí quan mang, để nàng cái này từ Băng Thần điện đi ra thiên tài, vậy mà cũng có chút nhìn không thấu. Một bên Tần Phi Vũ, không có đạt được mình muốn đáp án, thực sự không có quá mức xoắn xuýt. Dù sao hắn hạ quyết tâm chờ tiểu tử kia đúc khí vừa hoàn thành liền xuất thủ đem hắn đánh giết, đến lúc đó hết thảy tất cả đều đem tan theo mây khói. Có lẽ liền Tần Phi Vũ chính mình cũng không biết, bởi vì cái này hơn nửa ngày thời gian đúc khí, hắn không ngừng nghe theo thầy bội trong miệng phát ra tán thưởng nói như vậy, còn có vừa rồi trong nháy mắt đó thất thố, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, vậy mà để hắn đối một cái ngoại băng vực nho nhỏ thiếu niên sinh ra một tia lòng ghen tị. Ngươi một cái như con kiến hôi tiểu tử, sao có thể để sư muội sinh ra nhiều như vậy biến hóa đâu? Đây là liền hắn Tần Phi Vũ đều làm không được sự tình. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, hắn đối Diệp Băng sát tâm đã là càng nồng nặc. Đối với những này xa xôi chi địa đồ vật, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không biết, hắn dùng để tôi thép cũng đúng là Lôi Đỉnh Huyền Băng, cũng biết làm Lôi Đỉnh Huyền Băng xuất hiện thời điểm, nếu là cái kia Lạc Thanh Xương ngay tại bên ngoài quan sát, chỉ sợ là lừa không được cái Băng Thần Điện kia thiên tài thiếu nữ. Diệp Băng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp dùng Bạo Phong Huyền Băng đến tôi thép, thế nhưng là hắn giờ phút này đúc thành áo giáp vũ khí, chính là Hiên Viên Chiến còn sót lại khí phương bên trong một loại cực kỳ đặc thù vũ khí, tại hắn cẩn thận nghiên cứu phía dưới, phát hiện chỉ có Lôi Đỉnh Huyền Băng mới có thể để cho nó biến cho hết đẹp. Thậm chí tại Diệp Băng lý giải bên trong, cái này khí phương tựa hồ còn có một số không chọn vào chỗ, có lẽ dùng Lôi Đỉnh Huyền Băng tôi thép sẽ xuất hiện một chút để cho mình đều không tưởng tượng được kinh hỉ đâu. Côn Bất Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 574. Đến cùng là cái gì phẩm giai? Chương 574. Đến cùng là cái gì phẩm giai? Đối với lần này đúc khí, Diệp Băng kỳ thật cũng tự định giá rất lâu, cuối cùng mới tuyển định cái này đã đạt tới cực phẩm linh khí áo giáp vũ khí. Mà cái này khí phương tại Hiên Viên Chiến còn sót lại bên trong, đều đã coi như là đỉnh tiêm. Dù sao lúc trước Hiên Viên Chiến, tại thời điểm chết cũng bất quá chỉ là một tên linh giai định phong chú khí sư thôi, chính là muốn đột phá đến tiên giai chú khí sư cấp độ, hắn mới muốn tìm kiếm một loại đặc thù cường hành tôi thép đồ vật. Mà trên Huyền Băng Đại Lục tôi thép đồ vật, lại có cái gì là so Huyền Băng thần vật càng tăng mạnh hơn hành đặc thù đây này. Cuối cùng Hiên Viên Chiến đúng là tìm được cực quang Huyền Băng một tia tung tích, nhưng không được nó cửa mà vào, phản bội vì buồn bực sầu não mà chết, tiện nghi Diệp Băng cái này kẻ đến sau. Diệp Băng suy đoán, lại có lẽ lúc trước Hiên Viên Chiến chính là bởi vì đạt được cái này cũng không hoàn chỉnh áo giáp khí phương, muốn tìm kiếm Huyền Băng thần vật đến tôi thép. Nhìn xem dựa vào Huyền Băng tôi thép, có thể hay không để cho cái này áo giáp vũ khí hướng tới hoàn mỹ, thậm chí đạt tới tiên giai cấp độ, nhờ vào đó để cho mình thuận đúc khí, cũng đột phá đến tiên giai. Mặc dù những này chỉ là Diệp Băng mịt mờ suy đoán, nhưng hết thể hợp tình hợp lý, lúc trước Hiên Viên Chiến đạt được khí phương, không có thích hợp tôi thép đồ vật, căn bản cũng không dám rèn đúc cái này khí phương bên trên áo giáp vũ khí. Thế nhưng là Diệp Băng bất đồng à, hắn không chỉ có là linh hồn chi lực đã đạt đến nửa bước tiên giai cấp độ, trên thân còn có mấy loại Huyền Băng thần vật đâu. Đây là lúc trước Hiên Viên Chiến tha thiết ước mơ tôi thép đồ vật, thời khắc này Diệp Băng cũng coi là đền bù Hiên Viên Chiến suốt đời tiếc nuối. Sở dĩ dùng Lôi Đỉnh Huyền Băng đến tôi thép, đó là bởi vì Diệp Băng đang nghiên cứu cái này khí phương thời điểm, mịt mờ cảm ứng được trong đó một vòng Lôi Đỉnh chi lực. Bởi vậy suy đoán lúc trước Hiên Viên Chiến liền xem như tìm được cực quang Huyền Băng, cũng không nhất định thật có thể để cái này khí phương bên trong áo giáp vũ khí trở nên hoàn mỹ. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành lấy, làm nửa canh giờ trôi qua về sau, Diệp Băng rốt cục thu hồi tay trái của mình, mà từ đầu đến cuối bao quát khổng thạch ở bên trong đều không có chân chính thấy rõ ràng Diệp Băng tôi thép đồ vật rốt cuộc là thứ gì. Không thể không nói đây là một loại tiếc nuối, ở đây rất nhiều chú khí sư bọn họ ẩn ẩn cảm giác được chính mình hôm nay hội kiến chứng một cái kỳ tích sinh ra, thế nhưng là cuối cùng liền Diệp Băng sử dụng cái gì tôi thép đồ vật cũng không biết, cái này tại cùng người khác khoe khoang thời điểm không thể nghi ngờ là ít một chút lực lượng. Có thể Diệp Băng không cho nhìn, đứng ngoài quan sát đám người cũng không có biện pháp gì, xuống một khắc tâm tư của bọn hắn liền không lại tại cái kia tôi thép đồ vật bên trên. Trải qua Lôi Đỉnh Huyền Băng tôi thép, Ngân Hỏa Viêm trận bên trong, món kia nguyên bản cực kỳ thô ráp áo giáp khí phôi, giờ khắc này không thể nghi ngờ là trở nên ngân quang lóng lánh bắt đầu, trên đó lân phiến san sát nối tiếp nhau, trong lúc mơ hồ còn tản ra từng tia lôi điện tơ bạc, lộ ra cực kỳ huyền bí. vậy rốt cuộc là cái gì phẩm giai áo giáp vũ khí? Lúc này đám người đã là không còn xoắn xuýt cái gì tôi thép vật, bọn hắn tò mò nhất hay là cái kia áo giáp vũ khí đến cùng đạt đến cái gì phẩm giai, là hạ phẩm linh khí hay là trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí. Phải biết Hàn Nguyệt Đế quốc có sử vừa đến, xuất hiện cấp bậc cao nhất vũ khí, chỉ sợ sẽ là mấy tháng trước Khổng Thạch liên thủ với Diệp Băng rèn đúc đi ra trung phẩm linh khí, thanh thứ ngân long tiên. Mà tại Tiêu thị tổ địa trên bầu trời, giống như Mịch Giang Âu Dương trùng bọn người, cũng kiến thức qua món kia trung phẩm linh khí uy lực, lúc ấy làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Dù sao Hàn Nguyệt Đế quốc truyền thừa gần ngàn năm truyền quốc chí bảo, cũng bất quá là hai kiện hạ phẩm linh khí thôi, mà liền xem như hai kiện hạ phẩm linh khí cộng lại, chỉ sợ cũng xa xa không kịp cái kia thanh thứ ngân long tiên uy lực. Nếu trung phẩm linh khí đều có uy lực như thế, cái kia giờ phút này Diệp Băng chế tạo vũ khí, nếu là đạt tới trung phẩm linh khí thậm chí là thượng phẩm linh khí cấp bậc, áo giáp lực phòng ngự lại sẽ đạt tới dạng gì cấp độ đâu? Đương nhiên, cho rằng Diệp Băng là rèn đúc thượng phẩm linh khí, người vây xem dù sao cũng là số ít, nơi này chính là ngoại băng vực, thậm chí là ngoại băng vực một cái cực kỳ xa xôi nhỏ đế quốc, nếu là thật xuất hiện thượng phẩm linh khí, cái kia Hàn Nguyệt Đế quốc sợ rằng sẽ trong nháy mắt nổi tiếng khắp cả ngoại băng vực. Thậm chí liền cái kia Huyền Băng đảo chú khí thần điện, chỉ sợ cũng phải phái người đến tìm hiểu tình huống, một cái bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên vậy mà có thể rèn đúc ra thượng phẩm linh khí, vậy đơn giản chính là tuyệt thế đúc khí yêu người ta. Cho nên giữa sân phần lớn người, hay là càng có khuynh hướng Diệp Băng lần này chế tạo áo giáp vũ khí, chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, dạng này đã đủ kinh diễm, hay là không cần vượt qua đám người năng lực chịu được đi. Có lẽ cũng chỉ có Khổng Thạch cùng Vu Tuyết bực này linh giai cấp độ chú khí sư, mới có thể mịt mờ đoán được Diệp Băng đến cùng là tại rèn đúc cái gì phẩm giai vũ khí a. Chí ít cũng là thượng phẩm linh khí. Khổng Thạch vô cùng khẳng định trầm thấp lên tiếng, một bên Vu Tuyết khẽ gật đầu, dù sao bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất, liền nhận ra cái kia làm phụ tài thuần kim long thạch, đối với Diệp Băng lần này đúc khí, đã sớm định ra một cái nhặt dạo. Liên linh giai cao cấp thuần kim long thạch cũng chỉ là một loại cũng không trọng yếu phụ vật liệu, vậy chỉ cần Diệp Băng lần này đúc khí có thể thành công, liền ít nhất là thượng phẩm linh khí vũ khí, thậm chí có thể là cực phẩm linh khí. Nghĩ tới đây, Khổng Thạch cùng Tại Tinh trong đôi mắt đều lóe ra một tia cùng nhiệt, bởi vì vô luận là thượng phẩm linh khí hay là cực phẩm linh khí, đều là bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Có thể tận mắt nhìn thấy một kiện loại tầng thứ này vũ khí xuất thế, đối bọn hắn mà nói cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Chỉ ít bọn hắn biết, tại cái này lớn như vậy ngoại băng vực, chỉ sợ vô số năm qua, không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc, bất kỳ cái gì một thành trì chú khí sư, thật gen đúc đi ra qua thượng phẩm linh khí có thể là cực phẩm linh khí. Vậy chỉ có thể là chú khí sư công hội tổng bộ chú khí thần điện, những cái kia cao cao tại thượng thần điện các cường giả mới có thể rèn đúc ra vũ khí, mà bây giờ giờ phút này, bọn hắn vậy mà liền muốn mắt thấy tận mắt chứng như vậy vũ khí xuất thế, làm sao có thể không kích động đâu. Viêm Trận Diệt, Thần Khí Thành. Phản phất là một đạo từ trên 9 tầng trời truyền đến thanh âm từ Diệp Băng trong miệng phát ra, khi mọi người còn tại nhấm nuốt Thần Khí Thành ba chữ này hàm nghĩa thời điểm, tòa kia to lớn ngân hỏa viêm trận đã là ầm vang vỡ ra. Ba ba ba. Từng đạo ngọn lửa màu bạc phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, cũng không có như vậy tiêu tán, mà là chen chúc hướng phía cái kia lơ lửng giữa không trung ngân quang áo giáp quán chú mà đi. Đây chính là đúc khí một đạo một bước cuối cùng thành dụng cụ, chỉ có đem những cái kia vô số viêm trận lực lượng đều hấp thu, lúc này mới có thể tính chân chính đúc khí thành công. Trái lại coi như vũ khí thành hình, cũng bất quá là một kiện bán thành phẩm thôi, không có khả năng có được cái này vũ khí chân chính uy năng. Vâng. Làm vô số ngân hỏa năng lượng đều quán chú nhập áo giáp vũ khí bên trong về sau, từ trên đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng bàng bạc ba động. Cái này một đạo ba động, tại để vô số chú khí sư trợn mắt ốc mồm đồng thời, chú khí sư công hội tất cả trưởng lão càng là cùng nhau đứng dậy, trong đôi mắt tất cả đều ngập lấy một vòng vẻ kinh hãi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 575. Kỳ tích sinh ra chương 575, kỳ tích sinh ra lại là cực phẩm linh khí. Khổng Thạch linh hồn chi lực mạnh nhất, cũng là cảm ứng được rõ ràng nhất vị kia, giờ phút này toàn thân hắn đều kích động đến run rẩy lên, trong miệng thì thào âm thanh, cũng làm cho tại tình đám người suy đoán trở thành hiện thực. Lúc trước đám người không phải là không có nghĩ tới khả năng này, nhưng cũng vẹn vẹn ngẫm lại thôi. Ở ngoài băng vực này xa xôi đế quốc, lúc trước rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí, đều để Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội danh tiếng vang xa, thậm chí rất nhiều xung quanh đế quốc công hội hội trưởng đều tìm tới cửa muốn kiến thức một cái Khổng Thạch thuật đúc khí. Mà ngoại băng vực từ trước tới nay, chỉ sợ đều không có người rèn đúc đi ra chân chính thượng phẩm linh khí đi, chớ đừng nói chi là cực phẩm linh khí, bọn hắn hôm nay có thể nói là chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Mà lại nghĩ đến món này cực phẩm linh khí, hay là từ một thiếu niên 15-16 tuổi rèn đúc lúc đi ra, một chút chú khí sư công hội này các trưởng lão, tất cả đều cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Làm chú khí sư công hội trưởng lão, mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi Huyền Băng đảo tổng bộ chú khí thần điện, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đạt được liên quan tới thần điện đơn giản một chút tin tức. Liền xem như vị kia danh xưng mấy trăm năm vừa gặp tuyệt thế đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần, giống như cũng là đang đến gần 20 tuổi mới rèn đúc ra hạ phẩm linh khí a. Từ một điểm này nhìn lại, chẳng phải là nói cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, đúc khí thiên phú đã vượt xa khỏi chú khí thần điện tổng bộ đệ nhất thiên tài. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cực phẩm linh khí a. Xa xôi lầu các bên trên băng thần điện thiên tài Lạc Thanh Dương, sa mỏng ở dưới trong miệng đỏ cũng là phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cho dù nàng đã đánh giá rất cao Diệp Băng, nhưng vẫn là tại thời khắc này mười phần chấn kinh. Một bên Tần Phi Vũ sắc mặt âm tình bất định, mặc dù hắn cũng không phải là chú khí sư, nhưng làm băng thần điện thiên tài, liền thần khí cấp bậc vũ khí đều gặp qua không ít, lại làm sao có thể cảm ứng không ra cực phẩm linh khí khí tức đâu. Vừa rồi Tần Phi Vũ còn cầm Diệp Băng cùng cái kia chú khí thần điện đệ nhất đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần đến làm so sánh, hiện tại xem ra, cho dù là vị tiên niên kỵ so Diệp Băng lớn, thuật đúc khí cũng chưa chắc ngay tại ngoại băng vực này thiếu niên phía trên. Mặc kệ Tần Phi Vũ đối Diệp Băng không có nhiều mảnh cũng bất mãn, nhưng ít ra giờ khắc này ở cực phẩm linh khí sắp lúc xuất thế, cái này đúc khí một đạo đã làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá mạnh mẽ như vậy thuật đúc khí, có thể so với chú khí thần điện đệ nhất thiên tài thuật đúc khí, làm cho Tần Phi Vũ đối Diệp Băng sát ý càng nồng nặc mấy phần. Nếu như Diệp Băng là đến từ Huyền Băng đảo thế lực lớn nào đó đại gia tộc, cái kia có lẽ Tần Phi Vũ còn không biết như vậy không công bằng, có thể ngươi một cái ngoại băng vực xa xôi đế quốc sâu kiến, dựa vào cái gì so với chính mình còn chói mắt hơn. Cái này, cực phẩm linh khí. Hai vị này băng thần điện thiên tài tâm tình, bên cạnh Diệp Hồi cố nhiên là không được biết, nhưng từ Lạc Thanh Xương thì thảo âm thanh bên trong, hắn trung quy là cho ra một sự thật, cái kia chính là mình cháu trai Diệp Băng lần này tạo thành vũ khí, lại là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ cực phẩm linh khí. Vũ khí một đạo phẩm giai chia làm Phàm Thiên Linh Tiên Thần năm cái đại giai, mà xem như Diệp gia gia chủ, đời này gặp qua cao giai nhất vũ khí, cũng chính là cực phẩm thiên khí, mà hắn lúc trước thật vất vả cầu được một thanh vũ khí, cũng vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm thiên khí thôi. Linh khí cấp bậc vũ khí, luôn luôn đều là đế đô những đại gia tộc này trấn tộc chi bảo, thậm chí là Hàn Nguyên Hoàng thất truyền quốc chi bảo, cũng vẹn vẹn hai kiện hạ phẩm linh khí. Diệp Hồi không phải là không có nghe qua ban đầu ở chú khí sư công hội, Diệp Băng liên thủ với Khổng Thạch rèn đúc ra trung phẩm linh khí Thanh Thứ Ngân Long Tiên sự tình, thế nhưng cùng cực phẩm linh khí so ra, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Vị này Diệp gia gia chủ, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình tại sinh thời, có thể tại cái này xa xôi ngoại băng vực đế quốc, tận mắt chứng kiến một kiện cực phẩm linh khí sinh ra. Trong lúc một khắc, Diệp Hồi hiển nhiên là quên Diệp Băng đã không còn sống lâu nữa, hắn chỉ biết mình ruột thịt cháu trai, tại vạn chúng chú mục phía dưới, rèn đúc ra một kiện cực phẩm linh khí, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông đại sự á. Lúc này, trừ ra chú khí sư công hội cùng lầu các phía trên hai đại băng thần điện thiên tài bên ngoài, rất nhiều người đều là từ Khổng Thạch đám người trạng thái bên trong, đoán được một thứ gì đó. Bệ hạ, cái kia, đó là cực phẩm linh khí a. Tỷ như nói Hàn Nguyệt Đế quốc hai đời quốc chủ vị trí, cách không xa chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn một mặt cùng nhận, lại lời nói đều nói không rõ ràng. Mà cuối cùng cực phẩm linh khí bốn chữ, không thể nghi ngờ giống như là tại Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Nguyên bình tĩnh như nước hồ thu phía trên, đầu nhập vào một tảng đá lớn, đem bọn hắn song song chấn động đến trợn mắt hốt mồm, đáy lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Hàn Nguyên Hoàng thất truyền thừa gần ngàn năm, trấn quốc chi bảo cũng vẹn vẹn hai kiện hạ phẩm linh khí, ban đầu ở nhìn thấy trung phẩm linh khí Thanh Thứ Ngân Long Tiên sau đó, hoàng thất thậm chí không tiếc tốn hao bất cứ giá nào muốn đem bỏ vào trong túi, chẳng qua là lúc đó Diệp Băng cũng không có muốn bán ý tứ, lúc này mới coi như thôi. Một kiện trung phẩm linh khí cũng đủ để cho một cái đế quốc hoàng thất điên cuồng, chứ đừng nói là cực phẩm linh khí, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy cái này cực phẩm linh khí là từ Diệp Băng rèn đúc lúc đi ra, trong mắt điên cuồng mới thu liễm mấy phần. Có lúc quá mức chói mắt bảo vật, khả năng này không phải để thực lực mình tăng nhiều bổ ích, mà là mang ngọc có tội mầm thai bạn, tựa như một đứa bé trong tay ôm một khối hoàng kim tại trên đường cái rêu rao khắp nơi, kết quả sau cùng chỉ có thể là bị người đoạt đi. Một kiện trung phẩm linh khí, Hàn Nguyên Hoàng thất còn có thể giành giật một hồi, nhưng là cực phẩm linh khí, thu tới tay bên trong cũng chỉ sẽ là củ khoai nóng bỏng tay, lúc đó dẫn tới các phương ngấp nghé, vừa mới ổn định lại Hàn Nguyệt Đế quốc, có thể chịu không được dạng này dày vò. Từ Vân Hỏa Sơn nhận ra đó là một kiện cực phẩm linh khí sau đó, giữa sân rất nhiều đạt tới thiên giai đỉnh phong hoặc là thiên giai cao cấp chú khí sư bọn họ, tại cái kia áo giáp vũ khí khí tức càng ngày càng rõ ràng phía dưới, rốt cục cũng là khẳng định trong lòng suy đoán. Cực phẩm linh khí. Truyền miệng phía dưới, tất cả mọi người biết lần này Diệp Băng tướng quân chế tạo, lại là một thanh tuyệt thế vô song cực phẩm linh khí. Tại bọn hắn trong đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt đồng thời, lại lòng có ăn ý ngậm miệng không nói, phản phất chính mình mới mở miệng, liền sẽ quấy nhiều đến một kiện cực phẩm linh khí xuất thế bình thường. Tại thời khắc này, tất cả có thể nhìn thấy cái kia ngay tại hấp thu viêm trận năng lượng áo giáp vũ khí người tu luyện, tất cả đều giống như bình yên, bởi vì bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, mà cái kia kỳ tích người sáng tạo, vẫn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Bình ca, ngươi thấy được sao? Băng Nhi hắn rèn đúc ra cực phẩm linh khí. Ngồi tại chú khí sư công hội chư trưởng lão sau lưng Bạch Đu, hiển nhiên cũng nghe đến phía trước những trưởng lão kia nhẹ giọng kinh hô, lập tức xoay đầu lại, nói chuyện đồng thời, trong đôi mắt đã hiện ra mơ hồ nước mắt. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 576. Không thể nào. Chương 576, không thể nào. Bạch Đu, một cái hàn xương thành người bình thường độc nữ, 6 tuổi thời điểm đã thức tỉnh băng lực hạt giống, mặc dù chỉ là tranh cấp băng lực hạt giống, nhưng đối với một cái tiểu gia tộc mà nói, đã coi như là tổ tiên tích đức. Một cái vô tình, Bạch Đu gặp gỡ bất ngờ Diệp gia đời thứ 2 kinh tài tuyệt diễm Diệp Bình, từ đây không thể tự kiềm chế, cuối cùng cùng Diệp Bình tu thành chính quả gả vào Diệp gia, vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Không lâu sau đó liền có một cái nhi tử bà bối. Bởi vì Diệp Bình đối với nhi tử coi trọng, trực tiếp cho hắn lấy một cái Diệp Băng danh tự, phải biết nơi này là Huyền Băng đại lục, dám ở danh tự bên trong mang một cái băng chữ cũng ít khi thấy, bởi vì cái kia ẩn chứa một loại đặc thù ý nghĩa. Một mực đến Diệp Băng 6 tuổi trước đó, người một nhà đều sinh hoạt được cực kỳ hạnh phúc hài lòng, thế nhưng là làm một năm kia Diệp Băng đi đến Diệp gia thức tỉnh đàn, nhưng không có thức tỉnh nửa điểm băng lực hạt giống thời điểm, hết thảy liền cũng thay đổi. Lão Thiên tựa hồ cũng bởi vì Diệp Băng thức tỉnh không được băng lực hạt giống mà giận chó đánh mèo Diệp gia. Một ngày nào đó Bạch Đu bình yên ngồi trong nhà chờ lấy trượng phu trở về, cuối cùng lại là chờ đến một cái hấp hối trượng phu. Diệp Bình bị yêu thú gây thương tích, từ đây băng lực tu vi rất xuống ngàn trượng, hai cha con thay mặt phế vật danh tiếng vang vọng Hàn Xương thành xung quanh, liền liền ra chủ Diệp Hồi thái độ đối với bọn họ cũng là trở nên lãnh đạm cực kỳ. Thẳng đến một khắc này, Bạch Nhu mới chính thức cảm nhận được người của Diệp gia bợ đỡ, làm ngươi thiên phú không tầm thường y nguyên đối với gia tộc lúc hữu dụng, ai cũng sẽ đối với ngươi tận lực định bợ đạt được kết quả tốt, nhưng khi ngươi từ thần đàn rơi xuống trở thành một cái phế vật sau đó, nên đón sẽ chỉ là lạnh giảng hòa chế dễ ước. Sau đó 8 năm, là Bạch Nhu một nhà ba người tại Diệp gia gian nan nhất 8 năm, nhất là mỗi một năm thức tỉnh đàn mở ra thời gian, nhìn thấy con trai bảo bối của mình lần lượt lòng mang hy vọng, nhưng lại lần lượt thất vọng, thức tỉnh thất bại sau đó còn muốn nhận rất nhiều Diệp gia tộc nhân nhục nhã cùng trào phúng, Bạch Nhu đã cảm thấy lòng như dao cắt. Thẳng đến ngày đó, Bạch Nhu vợ chồng nghe tin bất ngờ Diệp Băng tin dữ, vội vàng đuổi tới Diệp gia phòng khách chính, nhìn thấy cái kia một bộ lạnh buốt gầy gò thi thể thời điểm, chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ xuống. Vào thời khắc ấy, Bạch Nhu chưa từng có như vậy thống hận qua Diệp gia tộc nhân. Cũng may trời không tuyệt đường người, bị tuyên án tử vong Diệp Băng, vậy mà quỷ dị sống lại, từ đây nhân sinh phát sinh cải biến, ấn chứng câu kia đại nạn không chết, tất có hậu phúc cổ lão tục ngữ. Vô luận là Diệp gia lại một lần thức tỉnh đàn bên trong biến cố, hay là từ Tuyết Thú Sơn trở về thực lực đại tiến Diệp Băng, đến cuối cùng cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ đi vào Hàn Nguyệt Đế Đô, đều để Bạch Nhu vợ chồng nhìn thấy con trai mình ngày ngày trưởng thành. Mà sau đó Diệp Băng càng ngày càng nghiêm trọng, trở thành Hàn Thiết Quân đô thống, tại thủ Vân Thành liền giết hai đại địch quốc 11 tướng, cuối cùng đem Thủy Tinh Đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương chém ở thủ hạ. Lại sau đó diệt Cơ gia, đô phản địch, trợ giúp Hàn Nguyệt Hoàng thất bình định lập lại trật tự, ngồi lên đế sư vị trí, trở thành Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí xung quanh đế quốc đệ nhất cường giả. Thế nhưng là những vật này cũng không bằng giờ phút này Diệp Băng rèn đúc ra cực phẩm linh khí tới rung động, làm Huyền Băng đại lục sinh trưởng ở địa phương người, coi như Bạch Nhu cùng Diệp Bình tu vi cũng không cao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối cực phẩm linh khí lý giải. Huyền Băng đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp chính là chú khí sư, mà một cái có thể rèn đúc ra cực phẩm linh khí 16 tuổi thiếu niên ý vị như thế nào, Bạch Nhu chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Ha ha, đó là ta con trai của Diệp Bình, cuối cùng không hổ ta thay hắn lấy Diệp Băng cái tên này. Diệp Bình tâm tình tự nhiên cũng là cực kỳ kích động, có lẽ lúc trước hắn tại lấy Diệp Băng cái tên này thời điểm, cũng không ngờ tới sẽ có hôm nay. Thậm chí bởi vì cái kia thời gian 8 năm phế vật, làm cho hắn một lần thấy có phải hay không chính mình cái này danh tự lấy xóa, dẫn tới thần linh tức giận. Hiện tại xem ra, con trai bảo bối của mình cũng không có cô phụ cái này ý nghĩa trọng đại danh tự, tại thời khắc này, Diệp Băng là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí là toàn bộ ngoại băng vực, chói mắt nhất viên kia minh tinh. Vô số người tầm mắt đều tập trung ở trong sân rộng, ở nơi đó, vô số viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi, cuối cùng quan chú đến món kia ngân quang áo giáp bên trong, bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ cực phẩm linh khí chẳng mấy chốc sẽ chân chính thành hình. Đây là một cái kỳ tích. Chỉ là cực phẩm linh khí a. Chỉ là ánh mắt của mọi người đều ngưng chú lấy cái kia áo giáp vũ khí, nhưng không có phát hiện đứng ở bên cạnh cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng kia, trong đôi mắt lại là lướt qua một vòng vẻ thất vọng. Tựa hồ cái này làm cho tất cả mọi người kinh diễm cực phẩm linh khí, còn không thể thỏa mãn trong lòng của hắn kỳ vọng. Xoẹt. Một đoạn thời khắc, Diệp Băng ánh mắt có chút run lên, chỉ gặp cuối cùng một tia ngân hỏa viêm trận năng lượng rót vào áo giáp bên trong, hắn biết, nếu như sẽ không có gì biến cố, vậy cái này áo giáp vũ khí cũng chỉ có thể lấy cực phẩm linh khí cấp độ chấm dứt. Hô, hô. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng lần này lúc khí, lập tức liền muốn lúc kết thúc, nhưng không ngờ chú khí sư công hội này quảng trường trên bầu trời, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó tại mọi người ngẩng đầu đi xem lúc, chỉ gặp nguyên bản tinh không vạn lý liệt dương giữa trời trên bầu trời, ngay tại cấp tốc vọt tới một mảng lớn mây đen, rất nhanh liền đem trọn cái chú khí sư công hội quảng trường bao phủ. Cái này, đây là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ cảnh, rất nhiều phổ thông những người tu luyện, ngửa đầu nhìn xem cái này phảng phất tận thế đồng dạng tình hình. Mới vừa rồi còn bạn dặm không mây trời quang, trong nháy mắt liền bị mây đen bao phủ, thật sự là có chút quá mức quỷ dị cùng kinh khủng. Chẳng lẽ, đối với những này đê giai chú khí sư cùng người tu bình thường, chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, trước cũng là vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chợt phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì, vừa mới bình tĩnh trở lại thân hình, chính là lại một lần run rẩy lên. Không thể nào. Mặc dù Khổng Thạch cũng không nói đến trong lòng mình suy đoán, nhưng tương tự là linh giai chú khí sư Vũ Tuyết, rõ ràng cũng là nghĩ đến một chút cái gì. Cái kia nhìn về phía bầu trời vẫn tại tụ lại tầng tầng mây đen, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hô. Trong hai nghe Vu Tuyết ngạc nhiên, Khổng Thạch hít sâu một hơi, thì thào nói ra, tương truyền đạt tới tiên khí cấp độ vũ khí, sẽ dẫn tới thiên đạo khí kiếp, chỉ có trải qua thiên đạo khí kiếp rèn luyện mới có thể xuất thế một thành chân chính tiên khí. Mặc dù Khổng Thạch chỉ là trầm thấp nỉ non, nhưng hắn bên cạnh đều là linh hồn chi lực cường hành chú khí sư, đem hắn trong miệng nói như vậy nghe được rõ ràng, lập tức từng cái biểu lộ, không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ đặc sắc. Hội trưởng đại nhân ý tứ, chẳng lẽ là nói Diệp Băng lần này chế tạo vũ khí cũng không phải là cực phẩm linh khí mà là tiên khí? Trong đó một tên trưởng lão đều không biết mình nên làm ra một phen dạng gì biểu lộ, mà trong miệng lời nói cũng coi là đem tất cả trưởng lão tiếng lòng cho hỏi lên, muốn từ Khổng Thạch trong miệng đạt được một cái đáp án xác thực. Dù là đáp án kia sẽ đem bọn hắn tín niệm trong lòng đều xông hủy, cũng sẽ không tiếp. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 577 tiên khí lôi kiếp. Chương 577 tiên khí lôi kiếp. Không thể nào. Xa xa lầu các phía trên đồng dạng có một cái khó có thể tin, nhưng lại vô cùng dễ nghe thanh âm thì thào băng lên, người này dĩ nhiên chính là đến từ băng thần điện thiên tài thiếu nữ Lạc Thanh Sương. Mặc dù có lam sa che mặt, không nhìn thấy trên mặt thiếu nữ chấn kinh biểu lộ, nhưng là cái kia trong mắt đẹp đổ bật, hay là bán rẻ trong nàng tầm kinh ý, hoặc là nói kinh hãi. Cho dù là tại cảm ứng được Diệp Băng thể nội có huyền băng thần vật thời điểm, Lạc Thanh Sương đều không có giống bây giờ như vậy thất thố, lại hoặc là vừa rồi cảm ứng được Diệp Băng chế tạo chính là cực phẩm linh khí, nàng cũng vẹn vẹn cảm thấy kinh diễm thôi. Nhưng là bây giờ, ngửa đầu nhìn xem cái kia hướng chú khí sư công hội quảng trường dũng mãnh lao tới đầy trời mây đen, còn có cái kia trong đó sấm sét vang rội, lại thêm một tia cùng trong sân rộng thứ nào đó mịt mờ liên hệ, đều tại tỏ rõ lấy Lạc Thanh Sương trong miệng cái kia không có khả năng, chẳng mấy chốc sẽ biến thành sự thật. Đáng chết, một con kiến hôi đồng dạng tiểu tử, làm sao có thể rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí? Đối với chỉ là kinh hãi Lạc Thanh Sương, Tần Phi Vũ sắc mặt liền muốn khó coi hơn nhiều, một bên chấn kinh thiếu niên kia rèn đúc ra tiên khí đúc khí thủ đoạn, một bên lại là vô tận ghen tị và khó mà tiếp nhận, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, làm cho sắc mặt hắn đều nhanh âm trầm được nhỏ xuống nước tới. Sư Minh, một khi hắn đúc khí kết thúc, chúng ta liền lập tức động thủ, nếu không để chú khí thần điện những lao ra hỏa kia biết, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Trong hai nghe được Tần Phi Vũ tức giận, Lạc Thanh Sương hít sâu một hơi, đã là định ra tâm thần, mà trong miệng nói ra, làm cho Tần Phi Vũ trong mắt tinh quang đại phóng, trung điệp gật gật đầu, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn lập tức động thủ. Tiên khí. Đối với Lạc Thanh Sương sau cùng mấy câu, thời khắc này Diệp Hồi đã là có thai như điếc, hắn sớm đã bị vừa rồi Tần Phi Vũ tức giận kinh ngạc đến sững sờ, mà khi tiên khí hai chữ từ trong miệng hắn phát ra thời điểm, tựa hồ cũng mang theo một tia thần thánh hương vị. Nguyên bản cực phẩm linh khí cũng đã làm cho Diệp Hồi có loại cảm giác nằm mộng, tầng thứ cao hơn tiên khí hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, nghe Tần Phi Vũ lời nói, nhìn lại cái kia đã u ám một mảnh chú khí sư công hội quảng trường, hắn có thể sẽ không cho là đó là đột nhiên xuất hiện mưa rào mây đen. Như loại này Hàn Nguyệt Đế quốc địa phương nhỏ tiểu gia tộc chi chủ, Diệp Hồi khẳng định là chưa từng gặp qua tiên khí, nhưng từ một chút trong cổ tịch, hắn nhưng cũng biết tiên khí tại xuất thế thời điểm đặc thù dị tượng, bao quát này thiên đạo khí kiếp. Nghiêm ngặt nói đến, tiên khí đã vượt ra phàm tục phạm chủ, đã có một cái chữ tiên vậy liền lại không xem như thế gian đồ vật, Huyền Băng Đại Lục phía trên, chỉ cần là mang một cái chữ tiên không khỏi là kinh thiên động địa bảo vật. Tỷ như nói đem băng lực tu luyện tới tiên băng lực cấp độ cường giả, liền có một cái đặc biệt tôn xưng gọi là tiên đế lấy tiên vi tôn, đế lâm thiên hạ, đó là có thể quan sát chúng sinh tồn tại, thần hoàng cung gia, tiên đế vô địch. Lại hoặc là một chút đạt tới tiên giai cấp độ đang dược, nếu như có thể phục dụng một viên mà nói, có lẽ cũng có thể làm cho một tên linh quân cấp bậc người tu luyện trực tiếp đột phá gông cùng xiển xích đạt tới tiên đế chi cảnh. Vũ khí một đạo càng là như vậy, tiên khí cấp bậc vũ khí, cho dù là một cái người tu luyện cấp thấp cầm trong tay, cũng có thể bộc phát ra cường đại uy năng, đương nhiên có thể hay không bị cao giai cường giả đoạt đi, cái kia liền không nói được rồi. Tóm lại một kiện tiên giai vũ khí, cái kia chỉ sợ tại Băng Nguyên Hải cùng Huyền Băng Đảo trên đấu giá hội đều có thể đánh ra một cái giá trên trời. Một chút ngoại băng bực này các tu giả căn bản là chưa từng có nghĩ tới chính mình sinh thời, vậy mà có thể nhìn thấy một thanh tiên khí cấp bậc vũ khí, đây cũng không phải là tổ tiên tích đức đơn giản như vậy. Giống như Diệp Hồi, rất nhiều vây xem người tu luyện có thể là chú khí sư bọn họ, tại ý thức đến một cái kia khả năng thời điểm, tất cả đều cảm thấy trái tim của mình đều ngừng đập, bao quát luôn luôn ổn trọng Hàn Nguyệt trước quốc chủ Tiêu Chính Minh. Trước đó cực phẩm linh khí thuyết pháp, liền đã để cái này hai đời quốc chủ cực kỳ chấn động, huống chi là cái này đã siêu thoát phàm tục tiên khí, có thể tại sinh thời chứng kiến một kiện tiên khí sinh ra, coi như lập tức đi chết, cũng là không hưởng công đời này. Quả nhiên vẫn là không có khiến ta thất vọng a. Đối với đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, thời khắc này Diệp Băng cũng không có đi quản, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên còn tại tụ lại lôi vân, trong đôi mắt cũng là lóe ra một tia cùng nhiệt. Theo hắn đối bộ áo giáp này vũ khí giải, hẳn là vốn chính là tiên khí cấp bậc vũ khí, chỉ là bởi vì một ít không trọn vẹn, mới bị Hiên Viên Chiến trở thành cực phẩm linh khí. Mà bây giờ, tại Diệp Băng lôi đỉnh liệt viêm viêm trận lực lượng, còn có lôi đỉnh huyền băng tôi thép chi lực ra chỉ phía dưới, rốt cục vẫn là đột phá tầng kia gông cùm xiển xích, đạt đến cao cấp hơn cấp độ. Nói thật đối với rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí, lúc trước Diệp Băng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao hắn linh hồn chi lực chỉ có linh giai đỉnh phong, hoặc là nói nửa bước tiên giai, cái này có thể cùng dùng một đống phàm giai cao cấp vật liệu, rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí có bản chất bất đồng. Đúc khí vật liệu đạt tới cao cấp hơn sau đó, trong đó năng lượng ẩn chứa cũng là thiên xoa địa viễn, thường thường dẫn đến giá cả muốn đi lên tăng gấp mấy lần thậm chí là gấp 10 lần. Lúc trước Diệp Băng rèn đúc cái này áo giáp vũ khí sử dụng vật liệu, ngoại trừ mấy món tài liệu chính đạt tới linh giai đỉnh phong bên ngoài, mà khác cũng chỉ là linh giai cao cấp. Dạng này vật liệu muốn rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí, không khác nói mơ giữa ban ngày. Mà cái này tại người bình thường xem ra tuyệt không có khả năng kết quả, tại Diệp Băng thi triển Lôi Đình Liệt Viêm cùng Lôi Đình Huyền Băng chi lực về sau, nhưng lại tuyệt nhiên bất đồng, bởi vì hai loại thần vật phẩm giai, không thể nghi ngờ là vượt xa khỏi tiên giai cấp thấp phạm chủ. Dù là chỉ là Lôi Đình Huyền Băng cùng Lôi Đình Liệt Viêm một chút xíu lực lượng, cũng xa xa không phải phổ thông tiên giai cấp thấp đúc khí vật liệu có thể so, cái này để Diệp Băng lần này đúc khí, có như vậy từng kia đột phá gông cùng xiển xích cơ hội. Hiện tại xem ra, tại hai đại thần vật lực lượng phía dưới, cái này nguyên bản là tiên khí áo giáp, rốt cục muốn tách ra thuộc về nó tia sáng chói mắt, tiên khí lôi kiếp giáng lâm, một kiện tuyệt thế thần vật sắp sinh ra. Tất cả mọi người nhanh chóng lui ra phía sau 100 trượng. Mắt thấy trên bầu trời lôi vân đã càng ngày càng áp bách, cường hành uy áp đánh tới, Diệp Băng đột nhiên xoay đầu lại, đối với những cái kia trùng quanh quảng trường vây xem những người tu luyện quát to một tiếng. Làm cho này kiện vũ khí người sáng lập, Diệp Băng thế nhưng là biết tiên khí lôi kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào hành, ngoại trừ hắn người trong cuộc này bên ngoài, những người khác một khi bị tác động đến, chỉ sợ sẽ là tan thành mây khói kết quả. Đối với phổ thông người tu luyện, Diệp Băng ngược lại là không quá quan tâm, thế nhưng là những cái kia người vây quanh bên trong có thể có lấy cha mẹ hảo hữu của hắn, hắn cũng không muốn những người này cũng táng thân tại tiên khí lôi kiếp phía dưới. Mọi người mau lui lại. Đạt được Diệp Băng nhắc nhở, ở vào trong rung động chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch rốt cục kịp phản ứng, lập tức biến sắc, che chở Diệp Bình vợ chồng liền thối lui đến bên ngoài trăm trượng, bất quá hắn trên mặt lại là tràn ngập một vòng cùng nhiệt. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 578. Ba lôi luyện tiên khí chương 578. Ba lôi luyện tiên khí nếu như nói lúc trước Khổng Thạch, còn đối món kia áo giáp vũ khí là không phải tiên khí nửa tin nửa ngờ lời nói, có Diệp Băng đạo này cảnh báo thanh âm, hắn liền sẽ không còn có mảy may hoài nghi. Không có người có thể so với rèn đúc ra vũ khí chủ nhân hiểu thêm cái này vũ khí phẩm giai, bất quá tại cuồng nhiệt sau đó, trên mặt của Khổng Thạch nhưng lại hiện ra một vòng lo lắng, thay thiếu niên mặc áo trắng kia lo lắng. Mặc dù Khổng Thạch trong cả đời đều chưa từng gặp qua tiên khí xuất thế, nhưng chưa từng ăn thịt heo trùng quy gặp qua heo chạy đi, dù là liền heo chạy đều chưa từng gặp qua, làm chú khí sư công hội hội trưởng, dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Theo Khổng Thạch hiểu rõ, tại tiên khí lôi kiếp giáng lâm thời điểm, rèn đúc cái này tiên khí chủ nhân là không thể rời đi lôi kiếp phạm vi, một khi rời đi, liền sẽ mất đi đối cái này tiên khí khống chế, sẽ xảy ra chuyện gì coi như không thể nào đoán trước. Thế nhưng là tiên khí lôi kiếp cỡ nào uy lực, đây chính là để một kiện vũ khí độ kiếp thành tiên quá trình, nhận tiên kiếp rèn luyện, vẹn vẹn một điểm dư ba, chỉ sợ đều không phải là một cái bình thường chú khí sư có thể tiếp nhận. Nếu như Diệp Băng là những cái kia chân chính tiên đế cường giả, rèn đúc ra tiên khí đón thêm thụ tiên khí lôi kiếp tẩy lễ, có lẽ sẽ không thái quá nguy hiểm, ngược lại sẽ có kinh hỉ. Nhưng bây giờ Diệp Băng lại chỉ là một cái ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên, a chỉ sợ liền lao thiên đều không có nghĩ qua, một cái chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên, vậy mà có thể rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí, lại dẫn đến cái này tiên khí lôi kiếp a. Thiên đạo lôi kiếp cũng sẽ không để ý tới rèn đúc ra tiên khí cấp bậc chú khí sư đến cùng là tu vi gì, nó chỉ biết làm từng bước hạ xuống tiên kiếp, nhằm vào tiên khí thiên đạo lôi kiếp. Khổng Thạch hội trưởng, ngươi thế nào? Có phải hay không Băng Nhi gặp nguy hiểm? Khổng Thạch mặc dù rất tốt che giấu một màn kia lo lắng, nhưng như cũng không gạt được một mực chú ý Bạch Nhu của hắn. Giờ phút này không khỏi hỏi ra âm thanh đến, thanh âm đều có chút run rẩy. Tại Bạch Nhu trong lòng, hạ phẩm tiên khí cố nhiên là bảo vật vô giá, thế nhưng là trên đời này tất cả vô giới chi bảo cộng lại, há lại sẽ có chính mình nhi tử bảo bối một đầu ngón tay trọng yếu. Nếu có thể mà nói, Bạch Nhu tình nguyện không cần cái kia đồ bỏ hạ phẩm tiên khí, chỉ cần con của mình bình an là được, chỉ là đã đến lúc này, rất nhiều chuyện sớm đã thu lại không được tay. Phu nhân, ngươi phải tin tưởng Diệp Băng, hắn nhất định có thể vượt qua cái này trọng nan quan. Tại thời khắc này, Khổng Thạch cũng không biết nói cái gì lời nói tới dỗ dành. Chúng chi tiên khí lôi kiếp liền hắn đều chưa từng gặp qua, làm sao có thể giải thích được rõ ràng đâu. Cho nên chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy, có lẽ cũng là tại cho mình động viên đi. Theo Khổng Thạch nhận biết Diệp Băng đến nay, cái kia thần kỳ thiếu niên liền chưa từng có làm qua cái gì không có nắm chắc sự tình, vô luận là hủy diệt cơ gia hay là trợ giúp Hàn Nguyệt Hoàng thất nổ loạn dù sao, cuối cùng đều là lấy thiếu niên này đại thắng mà kết thúc. Nhìn xem Diệp Băng gầy gò thân hình thẳng tắp, tại thiên uy phía dưới tựa hồ không chịu nổi một kích, nhưng chẳng biết tại sao, Khổng Thạch nhìn thấy Diệp Băng cái này một bộ trạng thái, đột nhiên nhiều hơn mấy phần không hiểu thấu lòng tin. Không có đạt được muốn đáp án, Bạch Nhu không khỏi một trận hoảng hốt, bất quá chợt cũng cảm giác được một cái ấm áp mà quen thuộc bàn tay cầm lòng bàn tay của mình. Yên tâm đi, hắn là Diệp Băng, là con của chúng ta, không có cái gì có thể khó được ngược lại hắn. Cư chú phu nhân hơi có chút lạnh buốt lòng bàn tay Diệp Bình, ôn nhu an ủi, chỉ là không có người nhìn ra, đôi mắt của hắn chỗ sâu, kỳ thật cũng đang lóe lên một tia khó tả lo ý, biểu hiện ra, chỉ là ra vẻ chấn định mà thôi. Theo Diệp Băng cùng Khổng Thạch liên tiếp cảnh báo, rất nhiều người tu luyện cùng đê giai chú khí sư bọn họ tất cả đều kịp phản ứng. Lập tức cũng không để ý chung quanh người ta tấp nập, chen chúc hướng phía bên ngoài mà đi. Trong nháy mắt, lấy Diệp Băng vị trí làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong đã là không có một ai, ngoại trừ ở vào áo giáp vũ khí bên cạnh thiếu niên mặc áo trắng này. Lớn như vậy giữa thiên địa, phản phất đều chỉ còn lại có cái kia gầy gò thân ảnh áo trắng, từ không trung đè xuống mây đen, giống như là sắp buộc phát tận thế kiếp nạn, thành bại ở đây nhất cử. Ngoanh cảnh. Ngay lúc này, tất cả mọi người là nhìn thấy bên trên bầu trời lôi vân lóe lên ánh bạc, ngay sau đó một đạo anh hải lớn bằng cánh tay màu bạc lôi điện từ trên trời giáng xuống, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Tinh chuẩn rơi vào cái kia tiên khí áo giáp phía trên. Xì xì xì. Liên tiếp dòng điện thanh âm, liền xem như cách trăm trượng khoảng cách, đám người cũng là nghe được rõ ràng, mà nhìn thấy cái kia thứ một kia chớp không có thể đối Diệp Băng tạo thành tổn thương thời điểm, Bạch Nhu vợ chồng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Một lôi luyện khí, hai lôi luyện thể, ba lôi luyện tiên, lúc này mới chỉ là đệ nhất lôi a. Đã từng từ mô vốn cổ tịch phía trên thấy qua tiên khí lôi kiếp khổng thạch, thần sắc trên mặt lại vẫn ngưng trọng như cũ, nghe được trong miệng hắn thì thào âm thanh, một đám chú khí sư công hội các trưởng lão cũng đều là như có điều suy nghĩ. Này một đám công hội trưởng lão, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái nhìn thấy qua chân chính tiên khí lôi kiếp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối tiên khí lôi kiếp hiểu rõ, cũng chính là Khổng Thạch cái kia ba lôi lý luận. Nói như vậy, tiên khí cấp bậc vũ khí tại xuất thế thời điểm, sẽ hạ xuống ba đạo tiên khí lôi kiếp, trong đó đạo thứ nhất chính là nhằm vào cái này tiên khí bản thân, cũng là để hắn tự phàm hóa tiên quá trình. Đạo thứ hai lôi kiếp, nhằm vào cũng không phải là tiên khí bản thân, mà là nhằm vào đem cái này tiên khí rèn đúc đi ra tiên giai chú khí sư, cái này có lẽ cũng là tiên đạo đối với rèn đúc ra tiên khí người phúc lợi đi. Cái gọi là luyện thể chính là đạo thứ hai tiên khí lôi kiếp sẽ trực tiếp vanh lâm tên này chú khí sư trên thân, những này lôi điện năng lượng sẽ tàn phá bừa bãi toàn thân, rèn luyện tên này chú khí sư mỗi một chỗ huyết nhục kinh mạch. Nếu như có thể chống đỡ cái này luyện thể lôi kiếp, vậy cái này tên chú khí sư nhục thân lực lượng tuyệt đối sẽ bạo tăng gấp đôi, đạt tới ngang cấp cấp độ người tu luyện người nổi bật trình độ. Nhưng nếu là nhân thể nhục thân quá yếu, có thể là tu vi quá thấp, chịu không được cái này luyện thể lôi kiếp tối thể, cái kia chỉ sợ tại lôi đỉnh tàn phá bừa bãi phía dưới, tên này chú khí sư không chỉ có không chiếm được nhục thân rèn luyện, sẽ còn bởi vì không chịu nổi bạo thể mà chết. Cho nên rèn đúc ra tiên khí là mỗi một cái chú khí sư tha thiết ước mơ mục tiêu, thế nhưng là tại nhục thân lực lượng không có đạt tới trình độ nhất định trước đó, cho dù là linh hồn chi lực đột phá đến tiên giai cấp độ, cũng có rất nhiều chú khí sư không dám rèn đúc tiên khí, chính là sợ không chịu nổi cái này cái gọi là hai lôi luyện thể. Đến mức ba lôi luyện tiên cái kia nói đến coi như có chút hư vô mờ mịt, truyền thuyết đạo thứ ba lôi kiếp, không chỉ có thể để tiên khí có được một tia siêu thoát linh tính tiên trí, càng có khả năng để đem rèn đúc đi ra chú khí sư linh hồn chi lực tăng nhiều. Chỉ bất quá những này cũng chỉ là khổng thạch từ trong cổ tịch nhìn thấy, hắn chưa từng có nghĩ tới vậy mà có thể tại trong cuộc sống hiện thực, tận mắt chứng kiến ba lôi luyện tiên khí quá trình. Thoại âm rơi xuống sau đó, hắn đã là gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời bên kia chờ đợi lấy đệ nhị lôi rơi xuống. Bởi vì cái này đệ nhị lôi, thế nhưng là nhằm vào Diệp Băng bản thể nhục thân, một khi vượt qua, lần này tiên khí rèn đúc liền coi như là thành công hơn phân nửa, chỉ khi nào chống đỡ không nổi, hậu quả kia chỉ sợ không phải ai cũng có thể chịu được nổi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 579. Lôi kiếp luyện thể chương 579, lôi kiếp luyện thể bên cạnh. Ngay tại khổng thạch bọn người tâm tư dị biệt thời điểm, đạo thứ hai lôi điện đã là từ không trung bên trên trong lôi vân ầm vang giáng lâm, chỉ là lần này mục tiêu lại không phải tiên khí bản thân, mà là đem hắn rèn đúc đi ra chú khí sư Diệp Băng. Băng Nhi. Làm Bạch Nhu nhìn thấy cái kia phảng phất mang thiên địa chi uy mà hàng lôi điện hung hăng rơi ở trên thân thể Diệp Băng thời điểm, không khỏi là thất thanh, dù là nàng đối con của mình vô cùng có lòng tin, nhưng hôm nay uy thật sự là hơi bị kinh khủng. Bạch Nhu mặc dù không có gặp qua chân chính thiên đạo lôi kiếp, lại là biết một chút yêu thú khi tu luyện tới cảnh giới cực cao thời điểm, liền sẽ dẫn tới hóa hình tiên kiếp, cuối cùng thoát lại yêu thân hóa thành nhân hình, có được cùng nhân loại đồng dạng tốc độ tu luyện. Thế nhưng chính là yêu thú thiên kiếp à, loại kia thiên kiếp nếu như bị một cái nhân loại tiếp nhận, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói đi, chớ đừng nói chi là thời khắc này thấy tận mắt. Nếu như Diệp Băng đạt đến tiên đế cấp độ, nếu không được linh quân cấp độ, dẫn tới cái này tiền khí thiên kiếp, Bạch Nhu chỉ sợ còn sẽ không giống như vậy lo lắng. Thế nhưng là nàng đứa con bảo bối kia cũng chỉ có chỉ là ngũ đoạn địa băng lực, a lấy ngũ đoạn bản mệnh băng lực tu vi tới đón tiếp tiên khí lôi kiếp, đó là phổ thông người tu luyện hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dù là Bạch Nhu kiến thức cũng không nhiều, nhưng cũng biết đây là Diệp Băng một lần sinh tử đại kiếp. Chậc chậc, ba lôi luyện tiên khí a. Nơi xa lầu các phía trên, nhìn xa xa cái kia màu bạc lôi điện đánh vào Diệp Băng trên thân, Lạc Thanh Dương đã là từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trong miệng cũng là phát ra một đạo cảm khái thanh âm. Lấy ngũ đoạn địa băng lực liền dám chọi cứng tiên khí lôi kiếp, xem ra đều không cần chúng ta lại động thủ. Một bên Tần Phi Vũ trong đôi mắt ngậm lấy một vòng dị dạng quan mang, lời vừa nói ra, sau lưng Diệp Hồi thân hình run lên, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng lo gấp. Làm Diệp gia gia chủ, Diệp Hồi ngược lại là nghe nói qua tiên khí xuất thế sẽ dẫn tới thiên đạo lôi kiếp, nhưng lại không biết trong đó một đạo lại là nhằm vào thân người bản thể rèn luyện, dưới tình huống như vậy, chính mình cái tôn tử kia còn có thể kiên trì qua được sao? Sư Minh, ngươi có thể không nên coi thường tên kia, người bình thường có thể rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí sao? Lạc Thanh Xương lại là cùng Tần Phi Vũ có không đồng dạng kiến giải, nhất là nghĩ đến thiếu niên kia thể nội có thể sẽ có hai tòa huyền băng sau đó, cái này tia suy nghĩ không khỏi càng thêm chắc chắn mấy phần. Lạc Thanh Xương chính mình cũng là luyện hóa dung hợp qua huyền băng, mặc dù tại cái kia luyện hóa dung hợp thời điểm để nàng nếm nhiều nhất đầu, thế nhưng là sau khi thành công thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Băng lực tu vi tăng lên tạm thời không nói, chỉ ít từ nhục thân lực lượng về điểm này mà nói, đừng nhìn Lạc Thanh Xương thân hình luyện chuyển toan dài, có thể coi là cái kia lấy nhục thân lực lượng sở trường huyền băng đạo bá thiên cốc ngang cấp người tu luyện, cũng xa xa không có cách nào cùng nàng so sánh. Đây chính là huyền băng mang tới trong đó một loại tạo hóa, mà đối với mình nhục thân lực lượng cực kỳ thấu hiểu Lạc Thanh Dương, tại biết cái kia Diệp Băng khả năng luyện hóa dung hợp hai loại huyền băng sau đó, một cách tự nhiên liền có một loại so sánh. Dù sao nàng biết rõ, cái kia nhìn như gầy gò thiếu niên áo trắng, nhục thân lực lượng tuyệt đối xa không phải ngũ đoạn địa băng lực tu giả có thể so sánh, cái kia chỉ sợ so với một chút tiên vương cường giả còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sư muội, ngươi nghĩ đến nhiều lắm đi, tại tiên khí thiên kiếp dưới, liền xem như ngươi ta, có thể gánh vác cái kia lôi đỉnh tàn phá bừa bãi sao? Tần Phi Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia u ám, tựa hồ là đối sư muội quá để cao tiểu tử kia có chút không ngờ, mà trong miệng lời nói ra, cũng làm cho Lạc Thanh Dương lập tức im lặng. Cái này mọi thứ liền sợ so sánh, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, Lạc Thanh Dương cũng có thể cảm ứng được cái kia tiên khí trong lôi kiếp một cỗ hủy diệt chi lực, nếu là chính mình tiếp nhận, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Từ một điểm này đi lên nói lời, gọi là Diệp Băng thiếu niên đúng là không có vượt qua cái này một đạo tiên khí lôi kiếp nửa điểm cơ hội. Dù sao có thể tại ngũ đoạn địa băng lực liền rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí yêu nghiệt, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục phía trên cũng chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, anh hải lớn bằng cánh tay màu bạc lôi điện rốt cục đánh vào Diệp Băng trên thân, từng đạo phản phất điện xà đồng dạng lôi điện tán phá bừa bãi mà ra, làm cho Diệp Băng trên người áo bảo trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Phúc, phúc, phúc. Xuyên thấu qua những cái kia vỡ ra áo bảo, Diệp Băng hai tay cánh tay còn có trần trụi ở bên ngoài ở giữa gương mặt, vậy mà đều trong nháy mắt này vỡ ra, lộ ra cực độ huyết tinh cùng kinh khủng. Tựa hồ là nhục thân nó chịu không được đột nhiên xuất hiện lôi điện tàn phá bừa bãi, có lẽ sau một khắc toàn bộ nhục thân đều sẽ ầm vang nổ tung. Gặp tình hình này, giống Bạch Nhu Diệp Bình vợ chồng, còn có Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người là sắc mặt kỳ biến, coi như bọn hắn lúc trước đã đoán được cái kia tiên khí lôi kiếp uy lực to lớn, thực sự chưa từng có nghĩ đến vậy mà lớn đến trình độ như vậy. Lại có lẽ là tại những này quen thuộc Diệp Băng thân nhân bằng hữu bọn họ trong lòng, đối thiếu niên mặc áo trắng kia có một tia mù quáng tín nhiệm đi, bởi vì cho tới nay, giống như Diệp Băng đều chưa từng có đánh qua trận chiến không nắm chắc, người thắng cuối cùng cũng vẫn luôn là Diệp Băng. Theo bọn hắn nghĩ, nếu Diệp Băng dám lấy nục thân nên đón cái kia tiên khí lôi kiếp, liền nhất định có chính mình nắm chắc, lại không nghĩ tới vẹn vẹn trong khoảnh khắc, thiếu niên kia liền đã sắp nổ tung. Chậc chậc, cái này tiên khí lôi kiếp uy lực, thật đúng là không như bình thường a, chỉ sợ liền phổ thông thiên vương thậm chí là linh quân cường giả, đều không nhất định có thể chịu được nổi a. Bị lôi điện tàn phá bừa bãi thành một cái huyết tinh điện nhân Diệp Băng, ngược lại là không có người khác nhiều như vậy ý nghĩ, cũng không có đi thẳng mình bạo liệt mà mở làn ra huyết nục, ngược lại là phát ra một đạo thấp giọng cảm khái. Bất quá ngươi hôm nay là gặp ta Diệp Băng, dù là đây là thiên đạo, ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận. Đột nhiên ở giữa, Diệp Băng trên thân tự nhiên sinh ra một cỗ cực mạnh chiến ý, cỗ này chiến ý vô hình vô chất, nhưng lại để một chút linh hồn chi lực bén nhạy những người tu luyện tất cả đều cảm ứng được. Cái kia mắt thấy là phải bị thiên kiếp đánh cho bạo tạc thiếu niên, tựa hồ tại thời khắc này trở nên có chút không giống nhau lắm. Tiên khí lôi kiếp lực lượng vẫn tại tàn phá bừa bãi, nhưng là tại Diệp Băng thi triển ra thủ đoạn nào đó sau đó, những cái kia bạo liệt làn ra rốt cục vẫn là trở nên hòa hoãn mấy phần, cũng không có vừa rồi như vậy đáng sợ. Còn chưa đủ a. Cảm thụ được vẫn như cũ bàng bạc thiên đạo lôi kiếp chi lực, Diệp Băng khẽ khẽ lắc đầu, ngay sau đó đám người liền thấy xung quanh người hắn đột ngột nhiều hai đạo điểm sáng màu bạc. Trong đó một đạo điểm sáng màu bạc gần chứa cực hạn nóng bức, cái kia tựa hồ là rất nhiều người không chỉ một lần thấy qua màu bạc đúc khí chi hỏa. Mà một đạo khác điểm sáng xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm, bọn hắn đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó hết thảy đều lộ ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi, còn có một tia lửa nóng qua mang. Cái kia thoạt nhìn là một tòa người trưởng thành lớn chừng bàn tay mini núi băng nhỏ, mà tại tòa này bóng ánh băng sơn quanh người, lượn lờ lấy từng đạo màu bạc địa quang, ngoại trừ thể tích không đồng dạng bên ngoài, vậy mà cùng vừa rồi tiên khí lôi kiếp có mấy phần giống nhau. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 580. Một đợt núi một đợt chấn kinh chương 580, một đợt núi một đợt chấn kinh cái kia lại là Lôi đỉnh huyền băng. Nơi xa lầu các phía trên, làm Diệp Băng quanh người cái kia bóng ánh mini băng sơn hiện hình sau đó, Tần Phi Vũ trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt chợt lồi ra, trong miệng thì thào âm thanh, cũng cho thấy hắn cực độ chấn kinh. Cho dù là tại băng thần sáng tạo băng thần điện bên trong, cũng không có vài tòa huyền băng, vẹn vẹn vài tòa, không phải là bị điện chủ các loại mấy đại trưởng lao chia cắt, chính là cho Lạc Thanh Xương như vậy thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Đối Lạc Thanh Xương có thể luyện hóa dung hợp huyền băng, Tần Phi Vũ mặc dù ghen ghét, thực sự không dám có chút, dù sao đó là điện chủ đại nhân chính miệng ra lệnh, chính là mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám vi phạm điện chủ đại nhân mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ, một cái nho nhỏ ngoại băng vực xa xôi đế quốc bên trong, vậy mà liền có một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, luyện hóa dung hợp Lôi đỉnh huyền băng, đây đối với Tần Phi Vũ trùng kích có thể nghĩ là bực nào to lớn. Không, không chỉ là Lôi đỉnh huyền băng, giống như hắn còn luyện hóa dung hợp qua Bạo Phong huyền băng a. Tần Phi Vũ sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, sắc mặt lần nữa nhất biến, dù sao Diệp Băng có được Bạo Phong huyền băng sự tình đã không tính là cái gì bí mật, chỉ cần hơi chút nhân vật có mặt mũi đều có thể thăm dò được. Như thế nói đến mà nói, một cái ngoại băng vực tiểu tử thể nội, vậy mà đồng thời luyện hóa dung hợp hai loại huyền băng, đối với Tần Phi Vũ này mà nói, đơn giản không dám tin, bởi vì cho dù là vị kia băng thần điện địa chủ, cũng vẹn vẹn luyện hóa một loại huyền băng mà thôi. Sư muội, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Mà khi Tần Phi Vũ một bên đầu ở giữa, thấy Lạc Thanh Dương cũng chỉ là chậm rãi gật đầu, cũng không có bởi vì Lôi đỉnh huyền băng hiện thế mà có nửa phần kinh ngạc thời điểm, lúc này nghĩ đến một cái khả năng. Câu này chất vấn âm thanh bên trong, luẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt tức giận, bởi vì hắn thấy, một người chỉ có thể luyện hóa dung hợp một loại huyền băng, nếu sư muội đều đã luyện hóa dung hợp qua một loại huyền băng, vậy còn dư lại dù sao cũng nên cho mình à. Nguyên bản Tần Phi Vũ khi biết Diệp Băng luyện hóa Bạo Phong huyền băng sau đó, liền đã hạ quyết tâm tại giết Diệp Băng đồng thời, đem Bạo Phong huyền băng cự làm hữu dụng, hiện tại lại nhiều hơn một loại huyền băng, làm cho hắn đối Diệp Băng sát ý càng nồng nặc mấy phần. Tần Phi Vũ tức giận là, có được huyền băng thần vật Lạc Thanh Xương, khẳng định đã sớm cảm ứng ra Diệp Băng trên người Lôi đỉnh huyền băng, nhưng lại không nói với chính mình, chẳng lẽ là muốn nuốt một mình sao? Ta lúc trước cũng không có cảm ứng ra Lôi đỉnh huyền băng tồn tại, chỉ là tại hắn tôi thép thời điểm mới hơi có nhận thấy, có tin hay không là tùy ngươi. Tựa hồ là nghe được Tần Phi Vũ khẩu khí bên trong một màn kia mịt mờ bất mãn, Lạc Thanh Xương quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng giải thích một câu, chỉ bất quá thành như nàng nói, vị sư minh này tin hay không, cái kia nàng liền quản không đến. Kỳ thật thời khắc này Lạc Thanh Xương, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, cùng là một người làm sao có thể luyện hóa dung hợp hai loại huyền băng. Liền xem như nàng vị kia thân là băng thần điện chủ lão sư, cũng làm không được dạng này kinh thế hãi tục sự tình a. Tên kia trên thân, đến cùng có bí mật gì? Nếu không phải đơn giản nguyên nhân, cái kia Lạc Thanh Xương giờ khắc này không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như có thể từ trên người Diệp Băng hỏi ra có thể luyện hóa hai loại huyền băng phương pháp, đây chẳng phải là nói mình cũng có thể có dạng này tạo hóa sao? Huyền băng thần vật là huyền băng đại vật bên trên trí bảo, mỗi một loại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hiện tại nếu gặp được, cho dù là lấy Lạc Thanh Xương tâm tính, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao gọi là Diệp Băng thiếu niên cuối cùng là phải chết, trên đời này còn chưa từng có ai có thể tại băng thần điện tất sát lệnh phía dưới trốn được tính mệnh, đã như vậy, Diệp Băng trên người Bạo Phong huyền băng cùng Lôi đỉnh huyền băng, há không liền thành vật vô chủ? Chỉ là trước kia Lạc Thanh Xương vẫn luôn cho rằng cùng một cái người tu luyện không thể luyện hóa hai loại huyền băng, bây giờ lại tại Diệp Băng trên thân thấy được khả năng này, tâm tư của nàng đã là chuyển đến một cái khác phương diện. Đối mặt tại cái này hai đại thiên tài chấn kinh, sau lưng Diệp Hồi ngược lại là lộ ra bình tĩnh được nhiều, dù sao ban đầu ở Diệp Băng phản ra Hàn Dương thành Diệp gia thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua Lôi đỉnh huyền băng. Lúc đó Diệp Băng còn cần Lôi đỉnh huyền băng băng hàn chi lực, đem mấy tên Diệp gia tộc nhân đông lạnh trở thành tượng băng đâu. Chỉ là Diệp Hồi trong mắt thần sắc lo lắng càng thêm nồng nặc mấy phần, nguyên bản cái này hai đại thiên tài cũng không chịu buông tha Diệp Băng, hiện tại biết được trên thân nó còn có Huyền Băng thần vật về sau, chỉ sợ càng thêm không có khả năng bỏ qua cho Diệp Băng tính mệnh a. Lôi đỉnh Huyền Băng. Đối với Băng Thần Điện hai đại thiên tài, làm rất nhiều Hàn Nguyệt Đế quốc tu giả, tại nhận ra cái kia lại là Lôi đỉnh Huyền Băng thời điểm, tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, toàn bộ trong quảng trường bên ngoài, phảng phất liền một cây châm rất xuống đất đều có thể nghe được rõ ràng. Khó trách hắn tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể làm ra nhiều như thế đại sự. Khó trách hắn vượt giai tắc chiến tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, thì ra là thế, thì ra là thế à. Khổng Thạch trong miệng thì thào âm thanh, làm cho bên cạnh một đám chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ rất tán thành, là ngoại băng vực người tu luyện, bọn hắn ngược lại là không có loại kia một người luyện hóa dung hợp hai tòa huyền băng cực hạn chấn kinh, nhưng bọn hắn khiếp sợ tiêu điểm, lại là một cái khác phương diện. Cho tới nay, giống Khổng Thạch Tiêu Chính Minh bọn hắn đều muốn không thông, vì cái gì người khác liền vượt cấp tác chiến đều cực kỳ khó khăn chân lý, đến Diệp Băng nơi này tựa như không còn tồn tại đồng dạng, hiện tại cuối cùng là có một loại giải thích hợp lý. Huyền băng là Huyền băng đại lục thần vật, mà loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Huyền băng thần vật, vậy mà sinh sinh bị cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên luyện hóa dung hợp hai loại. Có Lôi đỉnh Huyền băng cùng Bạo phong Huyền băng gia trì, vẹn vẹn vượt cấp tác chiến, lại đáng là gì? Chỉ là Khổng Thạch Tiêu Chính Minh bọn hắn đều quên, Diệp Băng cái này không chỉ có riêng là đơn giản vượt cấp tác chiến, đó là tại ngũ đoạn địa băng lực thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết tứ phẩm thiên vương Lịch Thiên A. Trên thực tế những này vây xem những người tu luyện đoán được chỉ là một bộ phận, Diệp Băng có thể vượt giai tác chiến, dựa vào là cố nhiên có mấy đại Huyền băng gia trì, nhưng càng nhiều còn là đối với cái kia băng lực có cực mạnh khắc chế viêm lực tu vi. Huống chi Diệp Băng mỗi đột phá một cái đại giai, băng lực tu vi liền sẽ nghịch tiên mà tăng lên đến cái này đại giai đỉnh phong. Trên thực tế hắn giờ phút này chỉ nhìn một cách đơn thuần viêm lực tu vi mà nói, cùng thiên vương cường giả so ra chỉ chênh lệch một tầng tiểu cảnh giới thôi. Làm vô số người bởi vì Lôi đỉnh Huyền băng xuất hiện mà tâm tư tuân ra thời điểm, làm người trong cuộc Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn giờ phút này không hề cố kỵ tế ra Lôi đỉnh liệt viêm cùng Lôi đỉnh Huyền băng, có thể không phải là vì loại người mà là có chính mình mục đích thực sự. Bởi vì vừa rồi Diệp Băng đã cảm nhận được chỉ bằng vào chính mình thụ tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm rèn luyện đục thân lực lượng, căn bản là chống đỡ không nổi tiên khí cấp bậc thiên đạo lôi tiếp. Nếu như không có thủ đoạn khác, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là toàn thân bạo liệt mà chết, cho nên hắn phải dùng một chút biện pháp khác. Cổn vật bi lũ ca gì ổ. Chương 581. Khổ tận cam lai chương 581, khổ tận cam lai muốn chống lại tiên khí lôi kiếp lôi đỉnh chi lực, biện pháp tốt nhất đương nhiên là dùng cùng kỳ đồng tông đồng nguyên lực lượng đến đồng hóa dung hợp, mà vừa vận Diệp Băng thể nội, liền có vật như vậy. Lôi đỉnh huyền băng cùng lôi đỉnh liệt viêm, mặc dù bản chất thuộc tính hoàn toàn tương phản, nhưng là cả hai đều có được cực kỳ cường hãn lôi đỉnh chi lực, thậm chí có thể nói là từ huyền băng đại lục lôi đỉnh chi lực bản nguyên mà hình thành. Đến mức lôi đỉnh huyền băng lúc trước tại sao lại xuất hiện tại nho nhỏ tuyết thu sơn trong sân gốc, cái kia đã không thể nào khảo cứu, dù sao Diệp Băng liền trong cơ thể mình chín đóa hỏa diễm lai lịch đều không hiểu thấu đâu, cũng liền không đi nghiên cứu kỹ, chỉ cần có thể để hắn có được lực lượng cường đại là được. CCC. Làm lôi đỉnh liệt viêm cùng lôi đỉnh huyền băng vòng quanh Diệp Băng quanh người lượn lờ, tản ra từng tia lôi điện quang mang thời điểm, những cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi hắn nhục thân tiên khí lôi kiếp chi lực, phản phất tại thời khắc này nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng, chen chúc hướng phía hai loại thần vật quét sạch mà ra, phát ra từng đạo dòng điện thanh âm. Quả nhiên hữu hiệu. Cảm ứng được đã bị hai đại thần vật hấp dẫn mà đi tiên khí lôi kiếp, Diệp Băng không khỏi đại hỉ, mà cái này hai đại lôi đỉnh thần vật cũng không có để hắn thất vọng, vẹn vẹn mười mấy hô hấp ở giữa, cũng đã đem những cái kia tiên khí lôi kiếp cắn nuốt không còn một mảnh, không bao giờ còn có thể đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào. Siêu, siêu. Lôi đỉnh huyền băng cùng lôi đỉnh liệt viêm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thôn vệ những cái kia tiên khí lôi kiếp chi lực về sau, trực tiếp bị Diệp Băng thu hồi thể nội, mà mọi người ở đây vẫn chưa thỏa mãn ngay miệng, từ Diệp Băng trên thân, rõ ràng là bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Đây là đột phá. Linh hồn chi lực cường hãn nhất Khổng Thạch, trong đôi mắt chấn kinh cũng không kịp thu liễm, liền lại bị mặt khác nhất trọng chấn kinh cho thay thế, bởi vì từ cái kia cỗ bàng bạc khí tức phía trên, hắn hiển nhiên là cảm ứng được một ít gì đó. Tiên khí lôi kiếp quả nhiên là tiên khí lôi kiếp à, cái này đệ nhị lôi nếu có thể vượt qua, lấy được tạo hóa đúng là cực lớn. Nơi xa lầu các phía trên, Lạc Thanh Xương trong miệng cảm khái lên tiếng, dứt lời sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Phi Vũ, khẽ cười nói, sư minh không phải mới vừa nói hắn chống đỡ không nổi đi sao? Hừ, bất quá là mượn lôi đỉnh huyền băng lôi đỉnh chi lực thôi, dựa vào tiểu tử kia tự thân bản sự, chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Tần Phi Vũ tự nhiên là đối Diệp Băng không chào đón, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mà đối với hắn thuyết pháp này, Lạc Thanh Xương cũng không có phản bác, trên thực tế nàng cũng rõ ràng, vừa rồi Diệp Băng có thể vượt qua tiên khí lôi kiếp tàn phá bừa bãi, lôi đỉnh huyền băng công lao, ít nhất phải chiếm được một nửa. Mà lại đối với cái kia đồng dạng có thể phát ra lôi đỉnh chi lực ngọn lửa màu bạc, mặc dù Lạc Thanh Xương không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng cũng biết chỉ sợ còn lại một nửa nguyên nhân sẽ phải rơi vào ngọn lửa màu bạc này phía trên. Cũng không biết cái này tiên khí lôi kiếp có thể làm cho hắn đột phá đến cái gì cấp độ. Sau một khắc, Lạc Thanh Xương đã là đem ánh mắt quay lại trong sân rộng, trong lòng có mặt khác một chỗ chờ mong, bởi vì đã từng nàng liền tận mắt thấy qua một cái dẫn tới tiên khí lôi kiếp chú ký sư, tại vượt qua lôi kiếp luyện thể sau đó, sinh sinh từ lục phẩm tiên đế đột phá đến thất phẩm tiên đế cấp độ. Nhìn cái kia chỉ có nhất trọng cảnh giới, nhưng không nên quên, đây chính là tiên băng lực cấp độ, tại loại này cấp độ đột phá nhất trọng cảnh giới cần có năng lượng, chỉ sợ so từ nhất phẩm thiên vương đột phá đến cửu phẩm thiên vương tổng cộng, còn muốn càng nhiều a. Lạc Thanh Xương chưa từng có nghĩ tới một cái chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên, lại có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí, còn vượt qua đệ nhị trọng khí lôi luyện thể, hiện tại liền nàng đều không nắm chắc được Diệp Băng lần này đột phá, đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Coi như hắn có thể đột phá đến tiên vương cấp bậc thì như thế nào? Còn không phải đến chết. Cái này đã không biết là Tần Phi Vũ lần thứ mấy nói lời như vậy, chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết chính là, theo nói câu nói này số lần càng ngày càng nhiều, liền đại biểu thiếu niên kia cho hắn chấn kinh cũng càng ngày càng nhiều. Hắn duy nhất có thể cậy vào, cũng chính là cái này một thân tu vi, còn có băng thần điện bối cảnh. Chỉ ít Tần Phi Vũ biết rõ, mình tại 15-16 tuổi, chỉ sợ cũng không đạt được Diệp Băng dạng này cấp độ, chớ đừng nói chi là đánh giết rất nhiều thiên vương cường giả. Tại đi vào Hàn Nguyệt Đế Đô trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Phi Vũ vô luận đi đến địa phương nào, rất nhiều người tu luyện đề tài nghị luận, đều chưa bao giờ từng rời đi một cái tên là Diệp Băng danh tự, có thể nghĩ cái tên này tại Hàn Nguyệt Đế quốc, có loại nào không thể coi thường ý nghĩa. Chớ nói chi là giờ phút này Diệp Băng sinh sinh rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí, dù là Tần Phi Vũ chính mình cũng không phải là chú khí sư, nghiêm ngặt nói đến không thể cầm cái này đến so, nhưng nghĩ đến cái kia hắn biết rõ chú khí thần điện đệ nhất thiên tài lúc, hắn liền sinh ra một loại thật sâu ghen ghét. Bất quá những vật này, cuối cùng đều bị Tần Phi Vũ quy kết đến Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng nguyên nhân phía trên. Hắn nghĩ đến nếu là chính mình có thể được đến cái kia hai đại huyền băng, chớ nói mặt khác huyền băng đạo thế lực lớn thiên tài không có cách nào lại cùng chính mình so sánh, liền xem như bên cạnh vị băng thần điện này đệ nhất thiên tài thiếu nữ, cũng phải mặc cảm a. Đứng ngoài quan sát ý nghĩ của mọi người, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không có tâm tư đi để ý tới, dù là hắn có vượt qua khí kiếp luyện thể sau đó đột phá chuẩn bị, thực sự không có nghĩ qua cỗ này đột phá lực lượng vậy mà lại cuồng bạo như vậy. Ngoại trừ Diệp Băng lúc trước dựa vào chính mình nhục thân lực lượng vượt qua những cái kia lôi kiếp năng lượng bên ngoài, bị lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm đồng hóa thôn vệ lôi kiếp năng lượng, tựa hồ cũng tận số bị phản hồi về trong cơ thể của hắn, tràn ngập toàn thân hắn mỗi một chỗ huyết nhục gân mạch. Có lẽ không nhất đạo đều không có nghĩ qua, một cái chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên, lại có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí cấp bậc vũ khí đi, cho nên nó hạ xuống tiên khí lôi kiếp, rõ ràng là dựa theo nguyên bản tiêu chuẩn. Khả năng này sẽ để cho một tên linh quân cường giả thậm chí là tiên đế cường giả đột phá nhất trọng cảnh giới năng lượng, hiện tại đều quán chú đến Diệp Băng bên trong thân thể, có thể nghĩ sẽ là hiệu quả như thế nào. Nếu như là một cái bình thường ngũ đoạn địa băng lực người tu luyện, vẹn vẹn tại thời khắc này năng lượng trùng kích phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ bạo thể mà chết. Đương nhiên, phổ thông ngũ đoạn địa băng lực tu giả cũng không có khả năng khiên qua được vừa rồi lôi kiếp tối thể, cũng sẽ không cần nói mặt khác. Mà lấy Diệp Băng nhận qua tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm rèn luyện qua thân thể, cũng thiếu chút cầm giữ không được, còn tốt ở thời điểm này, lôi đình liệt viêm cùng lôi đình huyền băng lần nữa chủ động toát ra đi ra. Có loại này đồng tông đồng nguyên, cũng đã bị Diệp Băng luyện hóa dung hợp thần vật, so sánh với tu giả bình thường mà nói, hắn không thể nghi ngờ là nhiều hơn mấy phần tiếp nhận bên dưới khả năng tới. Mà lại Diệp Băng tại luyện hóa dung hợp huyền băng thời điểm, đã nếm qua 4 lần bị đắng, cho nên đối với một chút nghị lực kiên trì sự tình, hắn so với tu giả bình thường có kinh nghiệm hơn, vượt qua cái này đợt thứ nhất trùng kích, thuộc về hắn mùa xuân rốt cục đến nơi. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 582. Cửu đoạn địa băng lực. Chương 582. Cửu đoạn địa băng lực. Vâng. Ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương về sau, Diệp Băng thể nội, phản phất là đột phá cái gì gông cùng xiển xích đồng dạng, một vòng khí tức kinh người phóng lên tận trời, làm cho một chút cảm ứng nhạy cả người, tất cả đều cảm ứng được hắn đã là một tên hàng thật giá thật lục đoạn địa băng lực cường giả. Còn không chỉ, Khổng Thạch tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia trong sân rộng thiếu niên áo trắng, cảm ứng đến cái kia hoàn toàn không có tiêu tán đột phá khí tức thời điểm, vừa mừng vừa sợ hô nhỏ một tiếng. Thất đoạn địa băng lực. Hoàng thất lao quốc chủ Tiêu Chính Minh thân hình run lên, bởi vì ngay tại cái này trong khoảnh khắc, thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân đã từ lục đoạn địa băng lực đột phá đến thất đoạn địa băng lực, mà trong lúc này, vẻn vẹn chỉ mới qua mấy tức thời gian thôi. Tiêu Nguyên bản thân là một tên nhị đoạn địa băng lực người tu luyện, mà lại hắn vây ở cấp độ này đã có gần thời gian 2 năm, tự nhiên là biết tại địa băng lực cấp độ, muốn đột phá nhất trọng cảnh giới là bực nào khó khăn. Thế nhưng là cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên tướng quân, từ ngũ đoạn địa băng lực đột phá đến thất đoạn địa băng lực, vậy mà phản phất ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, đây thật là người so với người làm người ta tức chết a bắt đoạn địa băng lực. Sau một chốc, Tiêu Chính Minh khẩu khí đều trở nên hơi khô chát chát, lại phản phất bởi vì liên tiếp chấn kinh trở nên chết lặng, lần này bên cạnh hắn Tiêu Nguyên cũng không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ. Bởi vì liền tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, Diệp Băng khí tức lần nữa xông đi lên một đoạn, đạt đến bắt đoạn địa băng lực cấp độ, nói cách khác tại như vậy trong thời gian ngắn, Diệp Băng rõ ràng là liên tiếp phá tam trọng cảnh giới. Cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Trên thực tế trước kia Diệp Băng tại luyện hóa huyền băng thời điểm, đột phá băng lực tu vi so cái này còn kinh khủng hơn được nhiều, chỉ là cái kia mấy lần tất cả đều không có người nhìn thấy. Nhưng bây giờ thì sao, lại là tại bạn chúng chú mục phía dưới chứng kiến kỳ tích sinh ra, cái này chỉ sợ cùng Diệp Băng rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí lúc, cho đám người chấn kinh không kém lắm à. Đáng nhắc tới chính là, tại Diệp Băng hấp thu những cái kia tiên khí lôi kiếp năng lượng thu hoạch được đột phá thời điểm, trên bầu trời đạo thứ 3 tiên khí lôi kiếp, phản phất cũng ý thức được cái này tình huống đặc biệt, chậm chạp không có dáng lâm. Bằng không kết quả có thể liền không nói được rồi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đột phá sao? Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích giang hai mắt ngây ngốc nhìn qua xa xa thân ảnh áo trắng, trong miệng phát ra thanh âm phảng phất nghe không gian nửa điểm chấn kinh, kỳ thật cũng giống bên kia Tiêu Chính Minh một dạng, đã bị vô số chấn kinh chấn động đến chết lặng. Cho tới nay, Diệp Băng làm ra những chuyện lớn đó, đều không phải là người bình thường có thể làm được, chỉ là mỗi lần kia kinh tài tuyệt diễm, đều không có hôm nay tới dày đặc. Vốn cho là chỉ là trung phẩm linh khí hoặc thượng phẩm linh khí gen đúc, cuối cùng lại là một thanh cực phẩm linh khí, Nhưng mà này còn không xong, một khi tiên khí lôi kiếp giáng lâm, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, vậy căn bản không phải cái gì cực phẩm linh khí, mà là một thanh siêu thoát phàm tục hạ phẩm tiên khí. Tại đám người được chứng kiến tiên khí lôi kiếp sau đó, Diệp Băng lại cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, đó chính là tại vượt qua tiên khí lôi kiếp sau đó, từ ngũ đoạn địa băng lực thế như trẻ che đột phá đến bát đoạn địa băng lực. Ngắn ngủi một nén hương không đến thời điểm liên tiếp phá tam trọng cảnh giới, đây là cỡ nào kinh thế hai tụ. Hơn nữa nhìn thiếu niên kia khí tức, tựa hồ còn có một số tiên khí lôi kiếp năng lượng không có triệt để hấp thu, nếu là đem những lực lượng này đều chuyển hóa làm băng lực mà nói, có phải hay không còn có thể lại đi đột phá đâu? Giống như còn thiếu một chút. Ngay tại vây xem đám người trợn mắt hốt hoồm, cảm giác mình đầu óc đều không đủ dùng ngay miệng, Diệp Băng lại là đối trong cơ thể mình năng lượng mà biết quá sâu, trong miệng cũng là thì thào lên tiếng. Từ bắt đoạn địa băng lực đột phá đến cửu đoạn địa băng lực năng lượng, thế nhưng là tăng lên gấp bội, cho dù là có lôi đỉnh huyền băng cùng lôi đỉnh liệt viêm gia trì, cũng còn kém như vậy từng kia mới có thể thu được đột phá. Nhưng lần này là Diệp Băng ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu như bỏ qua lần này, hắn còn muốn tìm tới tốt như vậy thời cơ không thể nghi ngờ liền khó càng thêm khó. Không thấy từ ban đầu tiêu thị tổ địa sau khi đột phá, cái này đều đi qua thời gian 2-3 tháng, hắn vẫn như cũ chỉ có ngũ đoạn địa băng lực sao? Muốn làm từng bước đột phá, cần không chỉ có riêng là cố gắng tu luyện là được. Huống chi ở trong mắt những người khác, Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí là ngoại băng vực đều đã vô địch, nhưng chỉ có hắn hoặc là số ít mấy cái nhân tài biết, một ít từ Huyền Băng đảo mà đến kẻ địch khủng bố, đang âm thầm nhìn chăm chú lên hắn đâu. Từ khổng thạch nơi đó lấy được tình báo, Diệp Băng biết Lạc Thanh Dương cùng Tần Phi Vũ đều là từ băng thần điện đi ra siêu cấp thiên tài, xa xa không phải cái gì Thiên Đú Thủy Nguyên Định Minh đệ chi lưu có thể so, đây mới thực sự là đại địch. Một khi đại chiến, Diệp Băng chỉ sợ ngoại trừ dùng cái kia viêm huyền chi cực đại sát khí bên ngoài, đồng thời không có quá nhiều thủ đoạn, mà ở thời điểm này, tự nhiên là thực lực có thể đột phá một điểm tính một điểm. Lạc Thanh Dương cùng Tần Phi Vũ có đột phá hay không đến linh quân cấp bậc, Diệp Băng không được biết, dù sao chú khí sư phân hội tình báo đã là tốt mấy năm trước. Chỉ ít vô luận là Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Dương, đều cho Diệp Băng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, chỉ có được lực lượng càng thêm cường đại, mới có càng nhiều chống lại nắm chắc. Phá cho ta. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo phản phất từ cửu lũ dưới đáy gầm thét mà ra thanh âm, từ trong sân rộng thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng truyền ra, làm cho bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ. Vâng. Theo Diệp Băng cái này một đạo gầm thét phát ra, trong cơ thể hắn một ít năng lượng phản phất đều bị hắn cái này gầm lên giận dữ lây, phối hợp với cái kia tiên khí lôi kiếp năng lượng, làm cho hắn bọn thẳng phá bắt đoạn địa băng lực đến cựu đoạn địa băng lực ở giữa gông cùng xiềng xích, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Cựu đoạn địa băng lực, cái kia đã là địa băng lực cấp độ này đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân chính thiên vương cấp bậc, dẫn động thiên không chi lực, có được cách mặt đất năng lực phi hành. Đây là vô số địa băng lực người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới, cũng là huyền băng đại lục băng lực tu luyện một cái tự nhiên đường danh giới, chỉ có đạt tới thiên vương cấp độ mới có thể xem như huyền băng đại lục chân chính một phương cường giả. Chỉ là cái này mọi người đều biết chân lý, muốn đột phá lại là vô cùng khó khăn, qua nhiều năm như vậy, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc cũng liền đợi trước quốc chủ Tiêu Chính Minh một người mới đạt tới thôi, liền Tiêu Đỉnh cùng Khổng Thạch đều là gần nhất tại vô tận dưới áp lực, mới may mắn có thể đột phá. Càng nhiều người tu luyện thì là vây ở địa băng lực một cái nào đó tiểu cảnh giới bên trong, mấy chục năm không được đột phá, đặc biệt là từ cựu đoạn địa băng lực đến nhất phẩm thiên vương, cái này một cái khoảng cách, khốn trụ vô số kinh tài tuyệt diễm người tu luyện, cả đời không được tiến thêm. Mà trong sân rộng thiếu niên mặc áo trắng kia đâu, mặc dù không có đột phá đến chân chính thiên vương chi cảnh, nhưng là một nén hương không đến thời gian, từ ngũ đoạn địa băng lực đột phá đến cửu đoạn địa băng lực, đã đủ để cho vô số vây xem người tu luyện ước ao ghen tị. Đây con mẹ nó còn là người sao? Cồn vật bi lũ cạ gì ổn?